Chương 29, có người đáng chết. Chương 29, có người đáng chết. Tống quận Ti thành, Tống quận quận trưởng vừa đưa thiên tử sứ thần ra khỏi thành, liền vội vàng trở lại quận nhà, phái người mời đại ngụy thế gia vọng tộc tới nghị sự, sau đó không lâu liền có mười mấy danh thế gia đại biểu cùng nhau mà đến. Đại ngụy diệt Tống, thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí đem Tống quận tàn sát trống không, nguyên Tống quận thế gia nguyên khí đại thường, đại ngụy thế gia vọng tộc thừa cơ mà bảo, trưởng không Tống quận quân chính, đánh cắp ngàn dặm đất màu mỡ, kiếm được đầy buồn đầy bát. Thục Vương phục mệnh tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, bệ hạ làm sao lại đem Tống quận quân chính giao cho Thục Vương quyết đoán? Tây Hà thế gia đại biểu nghi hoặc hỏi: "Những năm này người Tống bụng ăn không no, không thể gặp chúng ta thì cá, nhiều lần cướp bóc chúng ta tài vật, ám sát chúng ta thế gia thành viên, để cho chúng ta ăn ngủ không yên." Hà Đông thế gia đại biểu nói ra: "Chỉ cần Thục Vương có thể diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, hộ chúng ta an nguy, đem Tống quận quân chính giao phó cho hắn nhất thời cũng không sao. Giao ra Tống quận quân chính dễ dàng, muốn một lần nữa cầm lại Tống quận quân chính chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy." Kinh Triệu thế gia đại biểu nói ra: "Những năm này bệ hạ từ trước tới giờ không hỏi đến Tống quận sự tình, bây giờ đột nhiên nhắc lên, sợ là thâm ý sâu sắc a. Ngươi ý tứ bệ hạ muốn thu về Tống quận quân chính, uy về đại ngụy triều đình?" Bột Hải thế gia đại biểu hỏi. "Bệ hạ làm việc thâm bất khả trắc." Kinh Triệu thế gia đại biểu nói ra: "Bệ hạ bỏ mặc người Tống Dương Nghiệt nhiều năm, đột nhiên muốn diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, có lẽ là ý không ở trong lời, cho nên không hề bài trừ loại khả năng này. Chúng ta thế gia vọng tộc kinh doanh Tống quận 20 năm, sớm đã thâm căn cố đế, phóng nhãn Tống quận, vị trí kia không phải chúng ta đại ngụy thế gia vọng tộc người." Sơn Âm thế gia đại biểu nói ra: "Chỉ là một cái thuộc vương lục về lâu, liền muốn dung chuyển chúng ta tại Tống quận địa vị, bệ hạ không khỏi cũng quá xem thường ta đại ngụy thế gia đi. Thuộc vương xưa đâu bằng nay, cho dù là cố tướng cũng đối nó tán thưởng không thôi, cho nên chúng ta không thể coi thường thuộc vương, cẩn thận có thể dùng tuyển vạn năm a." Quận trưởng nhíu mày nói ra: "Những năm này đại ngụy thế gia vọng tộc hành hành Tống quận, đã không lòng kính sợ. Thuộc vương xưa đâu bằng nay lại như thế nào? Quân thủ phủ phía sau là thái tử điện hạ, vệ địa thế gia phía sau là tấn vương điện hạ, tính cả Kinh Triệu tam đại gia, Bột Hải bốn đời nhà, Sơn Âm thế gia, Sơn Dương thế gia, Tây Hà thế gia, Hà Đông thế gia, đại ngụy đỉnh cấp môn phiệt cái kia không tại Tống quận ăn thịt tăng canh." Sơn Âm thế gia khinh thường nói ra: "Mặc dù Thục Vương to gan lớn mật, hắn còn dám cùng toàn bộ đại ngụy thế gia vọng tộc là địch phải không? Hắn như an tâm diệt trừ người Tống Dương Nghiệt, chúng ta tự nhiên giúp hắn, hắn nếu không biết tốt xấu, ta đây có là biện pháp để hắn xám xịt ly khai Tống quận, chạy trở về Đại Lương thành." Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng cũng tin bọn hắn là địa đầu xà, không sợ Lục Huyền lâu đầu này quá giang long, cũng liền trầm tĩnh lại. "Tống quận quân chính mặc dù trưởng không ở tại chúng ta trong tay, nhưng Tống quận dù sao cũng là đại ngụy cương thổ, bệ hạ hạ chỉ, chúng ta cũng không thể lá mặt lá trái." Quận trưởng nói ra: "Thục Vương đến Tống quận thời điểm, mong rằng chư vị khách khí chút, dù sao Thục Vương là ương ngạnh nhân vật, chịu không nổi bị quất, tất cả mọi người vì lợi mà đến, không có tất yếu phức tạp. Mọi người tại đi thành khổ đợi nhiều ngày, cũng không thấy Lục Huyền lâu đến, liền tự hành tán đi, không hề nghĩ tới Lục Huyền lâu giờ phút này ngay tại đi thành ở sơn thôn làm tiên sinh dạy học." Lúc chạm vào tối, các loại trong thôn hài đồng rời đi, Lục Huyền lâu đứng dậy đi vào thôn trang, nói cho lão thôn trưởng: "Ngày mai hắn muốn đi một chuyến đi thành, thuận tiện mua sắm một chút bút mực giấy nghiên."
Muốn
Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Huyền lâu đứng dậy đi ra ngoài, liền gặp lão thôn trưởng mang theo một tên chất phác đen kịt nam tử chờ ở nhà lá bên ngoài. Chất phác nam tử tên là Thiết Nhu, rất một mạc danh tự, là trong thôn chữ số không nhiều thanh niên trai tráng thứ nhất. "Tiên sinh sớm." Thôn trưởng nói ra: "Biết tiên sinh muốn đi thành mua sắm, cho nên để Thiết Nhu bồi tiên sinh cùng đi." Hoa nhi này xuẩn là ngốc một chút, nhưng có một thân khí lực, có cái gì việc tốn sức, tiên sinh cứ việc sai xử hắn chính là. Nói xong, lão thôn trưởng liền từ trong ngực lấy ra một tấm vải lụa, nhét vào Lục Huyền lâu trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lục Huyền lâu nghi hoặc mở ra vải lụa, đập vào mắt chính là rất nhiều đồng tiền cùng mấy quả bạc vụn. Lục Huyền lâu thậm chí có thể nghe ra bách ra mùi. Không cần nhiều lời, đây nhất định là thôn dân kiếm ra tới, có lẽ là bọn hắn toàn bộ gia sản. "Tiên sinh, đọc sách thật có trọng yếu không?" Thiết Nhu hàm hỏi. "Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng." Lục Huyền lâu cười hỏi: "Ngươi nói nặng hay không muốn a?" "Tiên sinh nói trọng yếu, vậy khẳng định trọng yếu." Thiết Nhu sờ đầu nói ra: "Thôn trưởng cũng không có đọc qua sách, ta còn tưởng rằng hắn nói hiệu nói vượng." Lục Huyền lâu dẫn ra mình ngựa tuổi, chở mình lên ngựa. Sau đó ra hiệu Thiết Nhu cũng tới đến, sao liệu Thiết Nhu lắc đầu cự tuyệt: "Tiên sinh, ta đi qua trong thành, những người có tiền kia đều có người dẫn ngựa, ta thay người dẫn ngựa à?" Thiết Nhu hàm nói ra: "Nơi đây khoảng cách đi thành có 30 dặm, người đi bộ dẫn ngựa, chúng ta muốn đi tới khi nào?" Lục Huyền lâu lắc đầu nói ra: "Không sợ, có thể chạy trước đi." Thiết Nhu tiêu ngạo nói ra: "Năm đó mẹ ta bị bệnh, ta có nàng chạy tới đi thành, rất nhanh liền đến." Luận chấp nhất, Lục Huyền lâu kém xa Thiết Nhu, đành phải để Thiết Nhu dẫn ngựa đi bộ, đợi đến hai người tới đi thành lúc, đã là giữa trưa. Tống quận đầy giấy bừa bộn, Lục Huyền lâu coi là đi thành cũng hẳn là rủi ro không chịu nổi, nhưng đi vào đi thành trong, Lục Huyền lâu mới biết hắn mười phần sai. Đi thành trong phường thị cửa hàng cái gì cần có đều có cẩm y thân cưỡi ngựa cao to, hành hành không sợ, có công tử phóng đãng xuất nhập tiểu quán thanh lâu, tiêu tiền như nước. Một tường ngăn cách, giống như thiên đường địa ngục, yêu ma quỷ quái đều ở trong đó, đi thành là thật là náo nhiệt a. Lục Huyền lâu trong lòng cười lạnh không thôi, đại ngụy danh xưng thịnh thế vương triều, sao liệu Tống quận đúng là như thế bẩn thỉu địa phương. Người Tống Dương Nghiệt có lẽ có tội, nhưng có người nhất định đáng chết a. "Đi thôi." Lục Huyền lâu mang Thiết Nhu đi vào một chỗ tử lâu, hai người bước vào trong đó. Lục Huyền lâu cố ý điểm hơn 10 đạo đồ ăn, rượu thịt cái gì cần có đều có. Nhìn Thiết Nhu nước bọt chảy ròng. "Nhìn cái gì, ăn a?" Thiết Nhu lại là điên cuồng lắc đầu, sau đó thấp giọng nói ra, tiên sinh, chúng ta không có tiền à. Thiết Nhu mặc dù thấp giọng, thế nhưng là vẫn như cũng bị người nghe được, không đợi tiểu lâu tiểu nhị lên tiếng, liền có một tên công tử áo gấm cười to lên, sớm biết đưa người hèn mọn, lại không biết người Tống đã đến hết ăn lại uống tình trạng, ngực cười được cười. Thiết Nhu nghe vậy sinh giận, đột nhiên đứng dậy, hung ác chầm chầm vào vị kia công tử trẻ tuổi, Lục Huyền Lâu dò xét cầm ý công tử kia hồi lâu, đem hắn khuôn mặt đi lại, sau đó mệnh lệnh Thiết Nhu tòa hạ. Lục Huyền Lâu lời nói Thiết Nhu sẽ không vi phạm, nhưng là trong lòng đối Lục Huyền Lâu cũng có bất mãn. Không có tiền ăn cơm thế nào? Lục Huyền Lâu cười nói, hôm nay ngươi yên tâm ăn, đã ăn xong còn có bạc cầm đâu. Tiên sinh, ngươi cũng đừng gạt ta a. Tiên sinh ta lúc nào lừa qua người? Thiết Nhu nửa tin nửa ngờ, cuối cùng tại Lục Huyền Lâu cổ vũ dưới ánh mắt ăn như hổ đói, tận chọn thịt cá hạ miệng. Con mẹ nó ngươi cho lão tử chữa chút. Nhìn thấy Thiết Nhu ăn say xương ngon lành, Lục Huyền Lâu trong bụng cũng làm ầm ĩ lên, hắn muốn cũng không phải là cái gì người có văn hóa, giờ phút này may mà không giả, vén tay áo lên liền cùng Thiết Nhu giành ăn. Chương 30, Lan Bồ Tát chương 30, Lan Bồ Tát thô bỉ. Nhìn xem hai người ăn như hổ đói, giống như quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, công tử áo gấm càng là khinh thường, 20 năm người Tống phú giáp thiên hạ, cẩm y ngọc thực, bây giờ thế mà trở thành bộ dáng như vậy, làm cho người thổn thức a. Sau nửa canh giờ, bàn rượu một mảnh hỗn độn, Thiết Nhu nằm nghiêng trên ghế, bụng tròn vo, tựa như mang thai giống như, thường thường đánh cái ở một cái. Hôm nay đẹp đẹp ăn xong một bữa tốt, liền là chết cũng đáng. Lúc này mới cái kia đến cái kia, về sau ngươi theo tiên sinh ta, mỗi ngày ăn ngon, uống say. Lục Huyền Lâu mạn điều tư cắt tóc cầm thành, để Thiết Nhu liên tiếp gật đầu. Hai vị đã ăn xong, cái này sổ sách cũng nên kết một cái đi. Công tử áo gấm đi vào Lục Huyền Lâu bên người, trêu tức nói ra, đi cùng với những cái khác địa phương khác biệt, một bàn này tốn hao cũng không ít ta. Ngươi tiểu lâu là nhà ngươi mở sao? Lục Huyền Lâu hỏi. Đó cũng không phải. Công tử áo gấm trả lời nói ra. Vậy ngươi mù ăn củ cải loạn quan tâm, cái này có ngươi là chuyện gì? Lục Huyền Lâu mỉa mai nói ra, thật sự là hoàng đế không đội thái giám gấp, ngươi thì tính là cái gì? Tốt tốt tốt. Công tử áo gấm giận quá thành cười, nói ra, tại đi thành tròng, còn không có dám như thế cùng ta vệ húc nói chuyện. Ngươi là đầu một cái, can đảm lắm, ta không tính toán với ngươi. Vệ húc nói ra, bất quá thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi bạc đến, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi thành. Khẩu khí không nhỏ à, đợi một tí liền muốn tính mạng của ta, trong mắt ngươi nhưng còn có vương pháp. Lục Huyền Lâu lạnh nhạt hỏi. Vương pháp? Tại cái này đi thành trong, ta chính là nuôi vương pháp. Vệ húc đắc ý nói ra. Đúng vậy, tại Đại Lương thành ta cũng là vương pháp. Không đợi vệ húc có phản ứng, Lục Huyền liền hiện lộ khí thế, đưa tay bắt lấy vệ húc đầu lâu, nhấn tại trên bàn rượu. U Huyền cảnh võ phu. Vệ húc có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng không sợ gì sợ chi tâm, uy hiếp Lục Huyền Lâu nói ra, bản công tử là vệ hầu phủ đích tử, ngươi dám đụng đến ta sao? Vệ hầu đích tử, cái kia vệ giai là gì của ngươi? Lục Huyền Lâu hỏi. Vệ giai là huynh trưởng ta, tấn vương là ta biểu huynh, đương kim bệ hạ là ta dượng. Vệ húc đắc ý nói ra, nhanh chóng đem ta bưng ra, bản công tử lưu ngươi toàn thời, nếu không ta trù người cựu tộc. Không đề cập tới Lục Huyền thành, ta có lẽ có thể tha thứ cho ngươi vô tri, nhưng ngươi nếu là Lục Huyền thành người, vậy liền tự nhận xui xẻo. Lục Huyền Lâu cười lạnh một tiếng, hung hăng đem vệ húc đầu nện ở trên bàn rượu, như vậy lặp lại mấy lần, vệ húc liền đầu rơi máu chảy, ngất đi. Tình cảnh này, trong tiểu lâu người lập tức đi tứ tán, nhưng cũng có người tự kiểm chế thân phận, ngay tại tiểu lâu xem kịch. Vệ húc thân hậu có vệ hầu phủ cùng tân vương, người này cũng dám động vệ húc, khí phách không nhỏ, ta ngược lại thật ra muốn quen biết một cái. Có người dám thán nói ra, người này động vệ húc, liền để cho vệ hầu phủ cùng tấn vương mất hết thể diện, kết giao người này, không khác tự rước lấy họa, chúng ta hay là xem thật kỹ hí, chớ có tử chiến phiền phức. Có người lắc đầu nói ra, vệ hầu phủ cùng tấn vương thế lực không nhỏ, nhưng còn tới một tay che trời tình trạng, chúng ta phía sau gia tộc không sợ bọn hắn. Có người tiếp tục nói, vẫn là thôi đi. Có người tiếp tục nói, ta biết các ngươi bột hải thế gia là thái tử phụ thuộc, nhưng tống quận sự tình không đoạt đích không quan hệ, chớ có bởi vì nhất thời khí phách phá hư quy củ, chúng ta hay là an tâm thay gia tộc vơ vét của cải a. Trưởng quỹ. Lục Huyền Lâu tiếng như lôi đình, trên mặt sắc mặt giận dữ, đại lực đập bàn rượu, la lên tiểu lâu trưởng quỹ. Lục Huyền Lâu động thủ thời điểm, tiểu lâu trưởng quỹ liền biết phát giác, chỉ vì Lục Huyền Lâu không có sợ hãi, lại là ưu huyền cảnh võ phu, hắn đắn đo bất định, không dám tùy tiện tự tác chủ trương, liền phái người thông chi đông ra sau, liền trốn ở trong tối quan sát. Bây giờ Lục Huyền Lâu chỉ mặt gọi tên, cũng không thể không ra mặt. Lục Huyền Lâu chỉ vào hôn mê bất tỉnh vệ húc nói ra, trưởng quỹ ta điểm một bàn thịt rượu, ngươi lên cho ta cá nhân, là muốn cho ta ăn người sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu lâu trưởng quỹ không rõ ràng Lục Huyền Lâu nội tình, không dám tùy tiện đáp lời, đành phải cười làm lành nói ra, hiểu lầm, hiểu lầm. Có lẽ là vệ công tử uống nhiều quá, cho nên đã quấy rầy khách quan, ta cái này phái người đưa vệ công tử về nhà, một lần nữa thay khách quan chuẩn bị một bàn thịt rượu. Trải qua hắn như thế nháo trò, ta còn có tâm tình ăn cơm. Lục Huyền Lâu nói ra, như vậy đi, 20 vạn lượng, chuyện này sự tình coi như qua. Tiểu lâu trưởng quỹ nghe vậy nhíu mày, trong lòng rất là nổi nóng, hắn có thể tại đi thành lẫn vào như cá gặp nước, phía sau tự nhiên có thế lực cường đại ủng hộ, công phu sư tử ngoạm, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Cha trộn đi thành nhiều năm, tiểu lâu trưởng quỹ nhãn lực cũng không phải bình thường, Lục Huyền Lâu càng là không có sợ hãi, hắn càng là cảm thấy Lục Huyền Lâu có lai lịch lớn, bởi vậy không dám phát tác, đành phải thấp giọng khuyên, công tử đã đắc tội tấn vương, liền không có tất yếu đắc tội thái tử điện hạ. Ta xin khuyên công tử một câu, đừng đem đường đi chết ta. Nếu là ngày trước, Xem ở Lục Huyền Chiêu trên mặt mũi, Lục Huyền lâu có lẽ sẽ lui một bước, thế nhưng là bây giờ nhìn qua Tống Quận bách tính như con kiến hôi sống tạm, hắn làm sao có thể lùi bước? Ngươi à, cầu danh cầu lợi đều không sai, nhưng dầu gì cũng muốn tuân theo bản tâm, nếu không còn sống cũng không có ý gì, một bước này không có cách nào lùi à. 50 vạn lượng. Lục Huyền lâu làm trầm trọng thêm, đám người kinh hãi muốn tuyệt, đồng thời đắc tội thái tử cùng tân vương, có người sợ là đồ đần à. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là gặp oan. Tiểu lâu trưởng quỹ nụ cười trên mặt tan hết, ẩn ẩn hiện hiện lệ khí, trong lòng đã hạ quyết tâm, như người này vô thiên đại bối cảnh, không cần thái tử cùng tấn vương xuất thủ, hắn tự mình đưa cái này không biết tốt xấu đồ vật lên đường. Vị huynh đài này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái này 50 vạn lượng ta ra, cầm bạc, đi nhanh lên người a. Một tiếng thanh âm dễ nghe vang lên, một vị hoàng y nga váy từ tiểu lâu bao xương móc ra đầu đến, sau đó liền có một tên thị nữ xuống lầu, dâng lên một sấp ngân phiếu. Nàng làm sao cũng ở nơi đây. Nàng thay người này ra mặt, người này có lẽ có một chút hy vọng sống a. Trung quy là nữ tử a, vì một giới cung đồ, đồng thời đắc tội thái tử cùng tân vương, lòng dạ đàn bà. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Lục Huyền lâu có chút ngạc nhiên, trong lòng nghi hoặc hoàng y nga váy nữ tử lai lịch. Chụp Lục Mô cả gan, xin hỏi cô nương phương danh. Lục Huyền lâu chắp tay hỏi. Tống Điệu Lan Nghị. Tống Quốc hủy diệt về sau, Tống Điệu thế gia hoặc suy sụp phá diệt, hoặc biến thành đại ngụy thế gia vọng tộc chó săn, chỉ có Tống Quận Lan gia sừng sững không ngã. Tống Quận Lan gia có một vị luyện hư cảnh lão tổ tọa trấn, nội tình không thua đại ngụy đỉnh cấp môn thế gia vọng tộc, như đại ngụy tam thai cự đầu không xuất thủ, thái tử cùng tấn vương xác thực không thể làm gì. Nguyên lai là Lan gia đại tiểu thư ở trước mặt, thất kính thất kính. Lục Huyền lâu nổi lòng tôn kính, cũng không phải là bởi vì Tống Quận Lan gia uy thế, mà là bởi vì Lan Nghị là người. Lan gia lão tổ lâu dài bế quan, Lan gia gia chủ si mê võ đạo, thân là Lan gia đại tiểu thư Lan Nghị liền trở thành Lan gia người chủ sự. Tại trưởng khống Tống Quận quân chính đại ngụy môn phiệt từng bước ép sát phía dưới, Lan Nghị gặp chiêu phá chiêu, vững như bàn thạch, Tống Quận Lan gia chẳng những không có sụt dốc, ngược lại nâng cao một bước, tại Tống Quận có được không nhỏ quyền lên tiếng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, vị này Lan gia đại tiểu thư hoàn toàn xứng đáng. Trừ cái đó ra, vị này Lan gia đại tiểu thư cũng là thích hay làm việc thiện người, đã từng hao phí một nửa gia nghiệp cứu tế Tống Quận bách tính, cứu người vô số, tại Tống địa trong dân chúng danh vọng cực cao, có Lan Bồ Tát tên. Chương 31, trên sông đời nào cũng có nhân tài ra. Chương 31, trên sông đời nào cũng có nhân tài ra. Ta cùng cô nương bất quá bèo nước gặp nhau, cô nương liền có thể khẳng khái giúp tiền, Lục Mô bội phục. Lục Huyền lâu nói ra, bất quá mọi thứ đều có cái đạo lý, hôm nay vệ húc cùng tiểu lâu có lỗi lại trước, dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp không phải. Nhìn xem Lục Huyền lâu khó chơi, Lan Nghị đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng làm Lục Huyền lâu là hiệp khách nghĩa chi sĩ, không đành lòng nhìn hắn không công mất mạng, liền bước lên đắc tội thái tử cùng tấn vương phong hiểm thay Lục Huyền lâu giải vây, sao liệu người này đúng là lăng đầu thanh. Công tử, Tống Quận Ngư Long hôn tạm, cũng không phải phân rõ phải trái địa phương, mong rằng công tử nghĩ lại. Lan Nghị nói ra, chúng ta nho tu, tranh tranh thiết quốc, phú quý không dâm, uy vũ bất khuất. Lục Huyền lâu nghĩa chính ngôn từ nói, đại ngụy càn khôn sáng sủa, ta cũng không tin Tống Quận không gây vương pháp. Lan Nghị còn muốn lại quyền, lại bị Lục Huyền lâu đưa tay đánh gãy, cô nương không được nhiều lời, loạn ta lòng son, không biết nhân tâm tốt. Lan Nghị lời nói lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì kính nể và phần, cái trước tại Tống Quận nói loại lời này người, mộ phần có đã có hai chữ cao. Lan Nghị cũng không rời đi, nhìn về phía tiểu lâu nơi xa, một đôi nhân mã chen chúc mà đến, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, có thể bảo vệ Lục Huyền lâu nhất thời liền nhiều hộ nhất thời. Ai đang náo sự tình? Một tên u huyền cảnh võ phu mang theo mười mấy tên nha dịch khí thế hùng hùng, xông vào tiểu lâu, liền rút đao ra khỏi vỏ, đem Lục Huyền lâu bao bọc vây quanh. Trần Phô Đầu, người này cùng hung ác cực, muốn mưu sát tại ta, còn không đem hắn nhanh chóng cầm xuống. Viện binh vừa đến, vệ húc liền tỉnh lại, trong nháy mắt khôi phục gương ngạnh bộ dáng, lung tung biên soạn một phiên. Ồn ào. Lục Huyền lâu lại không quen lấy hắn, lại lần nữa ấn xuống đầu của hắn, hung hăng nện ở trên bàn rượu, thẳng đến bàn rượu chia năm xẻ bảy, Lục Huyền lâu mới đưa vệ húc ném ở, một chân giẫm ở vệ húc đầu lâu, khiêu khích nhìn xem Trần Phô Đầu. Làm cản. Trần Phô Đầu nhìn hốc mắt muốn nước, hắn là Tống Quận bộ đầu không giả, nhưng hắn càng là vệ hầu phủ gia tướng, bây giờ vệ húc bị vũ nhục, vệ hầu phủ mất hết thể diện, hắn nếu không đem Lục Huyền lâu chém thành muôn mảnh, quyết định không có cách nào hướng vệ hầu giao phó. Hung đồ bạo ngược, giết chết bất luận tội. Ngươi còn tại trên tay của ta, ngươi cũng không cùng ta thương lượng sao? Lục Huyền lâu trêu tức hỏi, ta nếu không cẩn thận, đập vỡ vệ húc đầu, ngươi nói vệ hầu sẽ giết hay không mét đâu? Thả thiếu chủ, lưu ngươi toàn thây. Trần bộ đầu không dám tùy tiện động thủ, lạnh giọng uy hiếp Lục Huyền lâu. Đang nào cũng chết, toàn không toàn thây không quan hệ. Lục Huyền lâu nghiền ngẫm hỏi, ngươi nói trước khi chết muốn hay không kéo cái đệm lưng? Ngươi dám? Lục Huyền lâu mặc dù khó chơi, khả Trần bộ đầu cũng không tin tưởng Lục Huyền lâu dám giết vệ hầu phủ đích tử. Xem thường ta. Lục Huyền lâu nhíu mày, dưới chân có chút dùng sức, vệ húc thống khổ kêu rên, lạnh lẽo sát khí từ Lục Huyền lâu quanh thân hiện lên, làm vệ húc khắp cả người phát lạnh, đúng quần nước át một mảnh. Chư vị, đây bất quá là cái hiểu lầm, làm gì làm to chuyện đâu. Gặp song phương bất phân thắng bại, Lan Nghị động thân nói ra, Trần bộ đầu, vấn đề này nếu là làm lớn chuyện vệ hầu phủ trên mặt cũng không qua được, cho ta cái bề mặt, ta dâng lên 50 vạn lượng bạc ngân, ngươi mang vệ công tử rời đi, như thế nào? Đã Lan đại tiểu thư cầu tình, ta đương nhiên không thành vấn đề. Trần bộ đầu gật đầu nói, Lan Nghị là cái xương cứng, đại ngụy thế gia vọng tộc liên thủ cũng không có thể từ trên người nàng cầm tới một cái tiền đồng, bây giờ lại yếu thế tại người, dâng lên 50 vạn lượng bạc ngân, vệ hầu phủ tuy nói ném đi bề mặt, lại tìm về lớp vải lót. Thú hồ vệ hầu phủ chân chính mặt mũi là đại lương thành thế tử điện hạ, vệ húc bất quá là công tử phóng đãng, mặt mũi của hắn cũng không đáng tiền. Ý miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Trần Bộ Đầu đáp ứng, Lục Huyền Lâu lại là không đáp ứng, hắn đã sớm nhìn đại ngụy thế gia vọng tộc không vừa mắt, bây giờ Vệ Húc đưa tới cửa, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Công tử không linh tỉnh, nhất định phải muốn chết phải không? Lục Huyền Lâu đưa nàng một mảnh hảo tâm nhiều lần xem như lòng lang dạ thú, Nhậm Lan dựa tính tình cho dù tốt, trong lòng cũng nổi nóng không thôi, huống hồ nàng Lan Nghị cũng là có người có tính khí. Nam nhân ở giữa sự tình, ngươi một giới phu nhân liền chớ có khoa tay múa chân. Lục Huyền Lâu không khách khí nói ra, không biết còn tưởng rằng ta sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau cáo mượn oai hùng, ta không cần mặt mũi sao? Đây là mặt mũi sự tình sao? Lan Nghị bị chọc giận quá mà cười lên, thời khắc sống còn thế mà còn tại hồ bề mặt, thật coi hắn là nho gia hạo nhiên quân tử hay sao? Lan đại tiểu thư, đã có người không linh tỉnh, vậy liền không thể ta Vệ hầu phủ không nể mặt ngươi đâu. Trong lúc nói chuyện, có một bóng người đi vào trong tiểu lâu, đám người trong nháy mắt chỉ ra nó thân phận. Vệ hầu phủ Vệ Trọng Minh, hắn thế mà cũng tới. Có người nói, Vệ Trọng Minh chính là Vệ hầu thân đệ đệ, đại biểu tấn vương cùng Vệ hầu phủ tọa trấn Tống quận, người này đã hiện thân, chuyện này sợ là không cách nào lành. Lan Nghị cũng là cho mày, Vệ Trọng Minh có nửa bước luyện hư cảnh thực lực, tại Tống quận bên trong số 1 số 2, lại có Vệ hầu phủ cùng tấn vương tọa chỗ dựa, không phải bạn bất đắc dĩ, Lan gia cũng không nguyện ý người này bị mặt. Dựa Nhi, đi thôi, việc này đã không phải là ta Lan gia có thể nhúng tay. Trong dạng, đi ra một đạo thân ảnh giản mua, chính là Lan gia lão tổ, đám người lập tức đứng dậy, Vệ Trọng Ngưng cũng không người làm lễ, mặc dù đại ngụy thế gia cùng Tống quận Lan gia không hợp nhau, nhưng là Lan gia lão tổ thân là luyện hư cảnh cường giả tối đỉnh, đáng giá bọn hắn tôn trọng. Người trẻ tuổi một thân ngông nên, thật gọi người hâm mộ a. Lan gia lão tổ đi vào vỗ vỗ Lục Huyền Lâu bà bay, thất lạc cười nói, nếu là lão phu trẻ mấy tuổi, nếu là thế đạo này hơi trong sáng chút, để lão phu cùng ngươi cùng một chỗ làm ầm ĩ một phiên, thật là tốt biết bao a. Hồng nhan thành xương khô, anh hùng cuối cùng tuổi xế chiều, khó tránh khỏi sự tình. Bốn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lục Huyền Lâu lạnh nhạt nói ra, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, tiền bối không cần chú ý. Ta sống hơn 100 năm, lại không bằng tiên sinh nhìn thấu triệt ta. Giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, Lan gia lão tổ nhị non lặp lại, lập tức hướng Lục Huyền Lâu không người, cuối cùng cười to mà đi. Lan gia lão tổ xuất quan, Tống quận tất nhiên phong khởi bần dũng, đám người đều mang tâm tư, nhao nhao rời đi, theo bọn hắn nghĩ không có Lan gia che chở, Lục Huyền Lâu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được bọn hắn tiếp tục chú ý đánh một trận. Nửa bước luyện hư võ phu, Vệ Trọng Minh xem như Lục Huyền Lâu lại Tống quận gặp phải vị thứ nhất cao thủ, trong lòng đói khát khó nhịn, hai tay không kiểm hãm được ngửa đi lên. Bằng vào ta nửa bước luyện hư cảnh giới chân sát ưu huyền võ phu, đúng là khinh người. Vệ gia đã từng cũng là đế vương gia, trong lòng cũng có ngạo khí, Vệ Trọng Minh không nguyện lấy mạnh hiếp yếu, cũng hợp tình hợp lý. Giết ngươi như giết chó. Lục Huyền Lâu khinh miệt cười nói, người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ a. Vệ Trọng Minh cười nói, đến loại tình trạng này, còn có thể chấn định tự nhiên, chắc hẳn mở đầu không nhỏ, không ngại nói ra. Có lẽ có thể làm cho ta biết khó mà lui. Làm sao? Sợ? Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm hỏi. Vệ hầu phủ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cũng nguyện ý vì một cái lang thang đệ tử mà đắc tội đối thủ mạnh mẽ. Vệ Trọng Minh tử tổ nói, tốt xấu là Vệ hầu phủ đích tử, cái này mặc kệ. Thật vô tình a. Lục Huyền Lâu cười nói, thế gia vọng tộc hám lợi, thật đúng là chó không đổi được nước phân. Cái này gọi lấy hay bỏ. Vệ Trọng Minh nói ra, nếu là ngươi cũng không có đủ bối cảnh, như vậy Vệ hầu phủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ Trọng Minh, khó được người thông minh, ta nhớ kỹ ngươi. Lục Huyền Lâu nói thầm một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Vệ Trọng Minh, sau đó cười hỏi, không biết thân phận của ta còn tính thâm hậu. Chương 32, đây chính là cái hiểu lầm chương 32, đây chính là cái hiểu lầm lệnh bài chỉ có thần võ hai chữ, phong cách cổ xưa giản lược. Thần võ vệ. Vệ Trọng Minh hai con ngươi đột nhiên co vào, thần võ vệ mặc dù địa thấp, nhưng hắn cũng hiểu biết thần võ vệ kinh khủng. Các hạ bối cảnh quả nhiên thâm hậu, lần này ta Vệ hầu phủ nhận thua. Vệ Trọng Minh không hề hoài nghi lệnh bài này là giả, thần võ vệ phụ mệnh hiệp trợ thuộc vương tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, đại ngụy thế gia vọng tộc, huân quý không ai không biết. Có thần võ vệ hiện thân Tống quận hợp tình hợp lý, nếu là không có, đó mới là quái sự. Lục Huyền Lâu thu hồi lệnh bài, chỉ vào Vệ Húc nói ra, ta hoài nghi người này cấu kết người Tống Dương Nghiệt, nhu đồ làm loạn, sợ sao? Các hạ nói đùa. Vệ Trọng Minh nói ra, Vệ gia bỏ nước nhập ngụy, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, đây là mọi người đều biết sự tình, công tử coi là bằng vào một hai câu liền có thể hãm hại ta Vệ hầu phủ hay sao? Cắt, cùng người thông minh liên hệ thật sự là không thú vị. Lục Huyền Lâu nhíu môi, sau đó chỉ vào Thiết Nưu nói ra, bên ta mới khoe khoang con lạc, ăn cơm không trả tiền coi như xong, còn muốn cờ bạc, ngươi thấy thế nào? Hẳn là. Vệ Trọng Minh bình thản nói ra, mặc dù Vệ hầu phủ không sợ thần võ vệ vệ sĩ, nhưng thần võ vệ dù sao cũng là thiên tử thân vệ, Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi, vì thân ở chi vật đắc tội thần võ vệ vệ sĩ cũng không đáng đến. Vậy liền 50 vạn lượng a. Lục Huyền Lâu công phu sư tử ngoạm. Không ít, nhưng cũng không coi là nhiều, số tiền kia ta Vệ hầu phủ ra. Vệ Trọng Minh không có mơ tưởng liền đáp ứng. Xem ra đại ngụy thế gia vọng tộc những năm này tại Tống quận không ít lựa a. Cho nên ta đổi chủ ý 100 vạn lượng. Lục Huyền Lâu được một tấc lại muốn tiến một thước. Các hạ, khẩu vị quá đều có thể không phải cái gì sự tình tốt, ăn nhiều dễ dàng chống đỡ. Vệ Trọng Minh nhíu mày nói ra. Không sao, ta cái này cá nhân răng lợi luôn luôn rất tốt, khẩu vị cũng không tệ. Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm nói ra. Ta Vệ hầu phủ tại Tống quận một năm đoạt được, cũng bất quá 2 triệu lượng, các hạ động động mồm mép liền muốn lấy đi một nửa. Vệ Trọng Minh xem như nhìn ra, Lục Huyền Lâu rõ ràng là gây chuyện, nói chuyện cũng không tại khách khí, cái này 100 vạn lượng ta dám cho, các hạ có mệnh cầm sao? Gấp. Lục Huyền Lâu thoải mái cười to, sau đó lắc đầu nói ra, trước đó không lâu ta vừa mới đắc tội Tân Vương, kém chút mất mạng, trải qua ngươi tiểu nói này, thật đúng là không dám ăn không lấy không. Vậy liền hay là 50 vạn lượng a? Các hạ thức thời liền tốt. Vệ Trọng Minh có chút kinh ngạc, Tấn Vương đức thủ đoạn hắn có chỗ nghe thấy, Lục Huyền Lâu đắc tội Tấn Vương sau còn có thể tiêu diêu tự tại, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Vệ Trọng Minh không nghĩ nhiều chuyện, bất động thanh sắc nói ra, tốn chút tiền kết giao bằng hữu, cũng vệ hầu phủ hay là rất tình nguyện. Vệ Trọng Minh không nói nhiều liền dâng lên 50 vạn lượng, vậy mà Lục Huyền Lâu không có lý do gì lại tìm phiền toái. Hào sảng. Lục Huyền Lâu giơ ngón tay cái lên tán dương Vệ Trọng Minh một câu, sau đó kết quả ngân phiếu, mang theo Thiết Nưu quay người rời đi, đi đến tiểu lâu cổng lại quay người dừng lại, chỉ vào Vệ Húc nói ra, người này từng nói hắn liền là vương pháp, lời này rất ý vị sâu xa à. Người Tống muốn phục quốc, hẳn là vệ hầu cũng muốn làm vương hay sao? Các hạ, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Vệ Trọng Minh như lâm đại địch, Lục Huyền Lâu lời này có chút giết người chu tâm ý vị. Chờ ta đem việc này bẩm báo bệ hạ, tự nhiên có người làm chứng, không sợ vệ hầu phủ giả biện. Lục Huyền Lâu đã tính trước, nếu là có thể để Tấn Vương không may, thái tử không ngại bỏ đá xuống giếng. Các hạ cùng Tấn Vương có thủ, làm gì cùng ta vệ hầu phủ không qua được đâu. Vệ Trọng Minh sắc mặt tâm trầm, Vệ Húc mặc dù là miệng lưỡi nhanh chóng, nhưng nếu là thật truy cứu tới, vệ hầu phủ hết đường chối cãi, có lẽ có họa diệt môn. Vệ hầu muốn làm vương, quan Tấn Vương chuyện gì? Lục Huyền Lâu ra vẻ ngạc nhiên, cười nói, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý, hẳn là Tấn Vương Lục Huyền cũng muốn tạo phản. Hung hăng càng quái, nói bậy nói bạn. Vệ Trọng Minh cả giận nói, chẳng lẽ các hạ coi là thần võ vệ liền có thể nói liệu nói bừa sao? Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng Vệ Húc là ai, cho nên ta nói chuyện chính là thật hay giả, ngươi cũng nên tâm lý nắm chắc. Lục Huyền Lâu cười nói, ta có thể không nói lời nào, thậm chí có thể làm chuyện này không có phát sinh qua, bất quá cái này muốn nhìn thành ý của ngươi. Gặp Lục Huyền Lâu xoa động ngón tay, Vệ Giai Minh nhíu mày, nơi đó không minh bạch Lục Huyền Lâu ý tứ. Chưa từng nghe qua thần võ vệ có như thế người tham của a. Hắn hưu tâm cùng Lục Huyền Lâu trở mặt, lại không mò ra Lục Huyền Lâu sâu cạn, đành phải nhẫn lại xuống tới. Tiền không là vấn đề, nhưng các hạ lòng tham không đáy, ta như thế nào tin tưởng các hạ đây? Quân tử ái tài, lấy chi có đạo, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Lục Huyền Lâu cười nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta người này mặc dù có chút tham tài, nhưng là đạo nghĩa thành tín vẫn phải có, không tin ngươi đi Đại Lương thành hỏi thăm một chút. Vậy các hạ muốn bao nhiêu? Vệ Trọng Minh không nguyện cùng Lục Huyền Lâu dây dưa, bây giờ chỉ muốn sớm đi đem tên ôn thần này đưa tiễn, ngày sau sẽ chậm chậm tính sổ sách. Ta làm ăn, từ trước đến nay già trẻ không gạt, ngươi cho bao nhiêu bạc, ta liền có bao nhiêu thành ý. Lục Huyền Lâu cười nói, cho nên ngươi xuất ra thành ý liền có thể, ta tiểu có chừng mực. 2 triệu lượng. Vệ Trọng Minh nói ra, vệ hầu phủ Tống quận 1 năm đoạt được, đầy đủ các hạ tiêu diêu tự tại mấy thập niên. Rộng thoáng. Cứ quyết định như vậy đi. Lục Huyền Lâu vui mừng nhướng mày, võ đạo một đường, tốn hao to lớn, 2 triệu lượng đủ một đoạn thời gian rất dài. 2 triệu lượng, mức không nhỏ, ta cần chuẩn bị một phiên, các hạ có thể thư thả mấy ngày. Vệ Trọng Minh hỏi. Dễ nói. Lục Huyền Lâu cười nói, sau nửa tháng, ta lại đến Ti Thành, tự thân lên môn lấy tiền chính là. Còn không biết các hạ tính danh. Vệ Trọng đạo hỏi, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem Lục Huyền Lâu tra xét thông thấu, như tất yếu, tất nhiên để Lục Huyền Lâu cả người cả của hai không, hối hận hôm nay. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Làm sao, muốn thu về tính sổ sách, tìm ta phiền phức. Lục Huyền Lâu trêu tức hỏi. Không dám. Vệ Trọng Minh cười lạnh nói ra, các hạ từ trong tay của ta lấy đi 2 triệu lượng, nếu không để lại danh hiệu, ta không cách nào hướng vệ hầu bàn giao a. Có chút đạo lý, đương nhiên, ngươi nếu muốn tìm ta phiền phức, cũng trực quản phóng ngựa tới. Lục Huyền Lâu chắp tay nói ra, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tại Hạ Đại Lương Lục Huyền Lâu. Lục Huyền Lâu nổi tiếng bên ngoài, lại cùng Tấn Vương Lục Huyền thành một sữa đồng bào, Vệ Trọng Minh làm sao không biết. Chỉ thấy bộ mặt hắn cơ bắp rung động kịch liệt, song quyền nắm chặt, gắt gao nhấn lại, khắc chế đánh chết Lục Huyền Lâu xúc động. Bị chơi xỏ, như hắn sớm biết là Lục Huyền Lâu, đừng nói 2 triệu lượng, liền là một cái tiền đồng cũng không cho hắn. Vệ Trọng Minh tham kiến Thục Vương điện hạ. Vệ Trọng Minh đã đáp ứng đưa ra bạc, giờ phút này nếu là đổi ý, còn không biết Lục Huyền Lâu lại phải chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, chỉ có thể làm như không thấy, có thai như điếc, an ngậm bù hòn. Nhị yếu, người ta cũng coi là người một nhà, người khách khí như vậy làm gì, có chủ tâm để cho ta khó xử không phải. Lục Huyền Lâu đỡ dậy Vệ Trọng Minh, cười sang sảng nói, bất quá ngươi thế mà ngay cả ta cũng không nhận ra, những năm này ngươi là thế nào lẫn vào. Lục Huyền Lâu được tiện nghi còn khoe mẽ, Vệ Trọng Minh trong lòng phiền muộn, lại không chỗ phát tiết, đành phải trả lời nói ra, điện hạ tuổi nhỏ lúc, ta đã từng ôm qua điện hạ, về sau thay vệ hầu phụ tọa trấn Tống quận, điện hạ tại phía xa Đại Lương, điện hạ cùng ta cũng không liên lạc, hấp tấp ở giữa không thể không nhận ra điện hạ, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ. Cũng là, ta nếu là có thể nhận ra nhị yếu, cũng không đến mức hố người một nhà, hiểu lầm, đây chính là cái hiểu lầm. Lục Huyền Lâu lời nói, Vệ Trọng Minh nửa chữ cũng không tin, liền là vượt chỉ tiêu ký hiệu cũng không tin. Không biết hắn Vệ Trọng Minh, Lục Huyền Lâu còn có thể không biết vệ hầu phủ, đây là rõ ràng hố hắn vệ hầu phủ, có lẽ Lục Huyền Lâu căn bản là vậy hắn vệ hầu phủ làm người một nhà a. Chương 33, khuất phục Vệ Trọng Minh. Chương 33, khuất phục Vệ Trọng Minh. Hai người hư tình giả ý, hàn huyên hồi lâu, rốt cục nói đến chính sự. Điện hạ chuyến này, thế nhưng là vì tiếp quản Tống quận quân chính. Vệ Giai hỏi, tiếp quản Tống quận quân chính? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Lục Huyền Lâu nghi hoặc không hiểu, Đại Ngụy hoàng đế cũng không thông báo Lục Huyền Lâu, một đạo thánh chỉ thẳng vào Tống quận phủ nha, Lục Huyền Lâu xác thực không biết có chuyện này. Bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh điện hạ trưởng khống Tống quận quân chính, quyết đoán mọi việc. Vệ Trọng Minh trả lời nói ra, ta cũng không biết còn có cái này việc sự tình. Lục Huyền Lâu đứng dậy giạ bước, đại ngụy hoàng đế làm việc có nhiều thâm ý, Lục Huyền Lâu suy tư ngàn vạn, hơi có chút mặt mày. Tống quận sự tình, xa so với Lục Huyền Lâu tưởng tượng phức tạp. Đại ngụy đóng đô Trung Nguyên, đại ngụy thế gia xuất lực không ít, cho nên đại ngụy diệt Tống về sau, đại ngụy hoàng đế Lục Khải ngầm đồng ý đại ngụy thế gia vọng tộc chia cắt Tống địa, cướp lấy tài vận, tạo nên Tống quận bách tính trôi dạt khắp nơi loạn cục. Trước đó vài ngày hắn dâng thư nói rõ Tống quận bách tính khó khăn, đại ngụy hoàng đế liền mệnh hắn tiếp quản Tống quận quân chính, bởi vậy có thể thấy được, đại ngụy hoàng đế Lục Khải đã sớm muốn chỉnh lý Tống quận, nhưng hắn ngầm đồng ý đại ngụy thế gia vọng tộc chia cắt Tống quận, cũng không tốt tự mình xuất thủ, may mà liền đem cái này trách nhiệm giao phó cho Lục Huyền Lâu. Đúng là mẹ nó để mắt ta à. Lục Huyền Lâu trong lòng âm thầm kêu khổ, đại ngụy thế gia kinh doanh Tống quận nhiều năm, các thế lực lớn rắc rối khó gỡ, khó mà dung chuyện. Hắn mới đến, nào có bản sự cùng những người này xoay cổ tay đâu. Tống quận bách tính rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, Lục Huyền Lâu nhìn ở trong mắt, mặc dù khó khăn trùng điệp, hắn cũng không có ý định từ bỏ, cùng lắm thì hắn liền lưu tại Tống quận không đi, sự do người làm, hắn cũng không tin lên mặt ngụy thế tộc không có biện pháp. Điện hạ đang suy nghĩ gì? Lục Huyền Lâu mặt lộ trầm tư, thật lâu không chịu ngôn ngữ, Vệ Trọng Minh không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi. A, không có gì. Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm hỏi, phụ hoàng mệnh ta tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, hẳn là cùng Tống quận quân chính không quan hệ, phụ hoàng đột nhiên đem Tống quận quân chính giao phó tại ta, ngươi nói phụ hoàng đây là ý gì đâu? Tâm tư của bệ hạ há lại chúng ta thần tử có thể đoán. Vệ Trọng Minh ngượng ngùng nói ra, tâm tình phá lệ nặng nề. Bởi vì Tống quận sự tình, đại ngụy hoàng đế Lục Khải đối đại ngụy thế gia vọng tộc lòng có bất mãn, đại ngụy thế gia lòng dạ biết rõ, giờ phút này Lục Huyền Lâu nói như thế, liền là rõ ràng nói cho hắn biết đại ngụy hoàng đế bệ hạ muốn thu về Tống quận quân chính, uy về đại ngụy triều đình. Ngươi cảm thấy Tống quận như thế nào? Lục Huyền Lâu hỏi. Tự nhiên là cứ tốt. Vệ Trọng Minh lúng túng nói ra. Bách tính bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai, cái này cũng gọi tốt. Lục Huyền Lâu cười lạnh nói ra, Vệ Trọng Minh, cái chuyện cười này cũng không tốt cười a. Điện hạ có lòng nhân từ, không thể gặp Tống quận dân chúng chịu khổ, ta cũng lòng có không đành lòng, thế nhưng là chiều hướng phát triển phía dưới, lực lượng một người cuối cùng có hạn, ai có thể nghịch thế mà đi đâu. Vệ Trọng Minh cười khổ nói, đại ngụy thế gia vọng tộc chia cắt Tống quận, đây là bệ hạ ngầm đồng ý sự tình, điện hạ không quen nhìn lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại muốn trách cứ bệ hạ hay sao? Điện hạ, nghe ta một lời khuyên, Tống quận nước quá sâu quá đục, điện hạ chưa hẳn nắm chắc ở, cho nên điện hạ hay là an tâm tiêu diệt toàn bộ người Tống dư người ta. Vệ Trọng Minh khuyên, ta cũng không muốn pha trộn trong đó, thế nhưng là có người buộc ta tranh vào vũng nước đục, ta cũng là thân bất do kỷ a. Lục Huyền Lâu nói ra, này nhất thời, kia nhất thời, lúc trước phụ hoàng niệm đại ngụy thế gia vọng tộc khổ cực công cao, liền ngầm đồng ý đại ngụy thế gia vọng tộc chia cắt Tống quận, thế nhưng là các ngươi lòng tham không đáy, làm Tống quận dân bất liêu sinh, cùng phụ hoàng sở cầu thịnh thế không hợp nhau, ngươi cảm thấy phụ hoàng còn có thể nhậm đại ngụy thế gia vọng tộc làm sằng làm bậy sao? Không thể. Vệ Trọng Minh đắng chắc lên tiếng, nhưng trong lòng thì nghi hoặc bản phần, chuyện cơ mật như vậy, Lục Huyền Lâu như thế trực tiếp nói ra, thật thích hợp sao? Vậy ngươi cảm thấy đại ngụy thế gia vọng tộc có thể thành thành thật thật đem Tống quận giao cho ta sao? Lục Huyền Lâu hỏi lại. Không thể. Tống quận liền là đại ngụy thế gia vọng tộc túi tiền, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện giao ra. Lục Huyền Lâu muốn thu hồi Tống quận quân chính quyền lực, không thiếu được một phiên minh tranh ám đấu. Cái kia như bổn vương cùng đại ngụy thế gia vọng tộc tranh đấu, ngươi cảm thấy ai thua ai thắng đâu? Lục Huyền Lâu hỏi. Đại ngụy thế gia vọng tộc đồng khí liên chi, điện hạ không thể vọng động a. Vệ Trọng Minh lắc đầu, chỉ cần đại lương thành vị kia tự mình xuất thủ, ai cũng dung chuyển không được đại ngụy thế gia vọng tộc tại Tống quận địa vị. Ta cũng cảm thấy ta đấu không lại đại ngụy thế gia vọng tộc, nhưng ta như đấu không lại họ, liền không thể nhận về Tống quận quân chính quyền lực, thu không trở về Tống quận quân chính quyền lực, ta liền không có cách nào hướng phụ hoàng giao phó, ta không có cách nào hướng phụ hoàng giao phó, phụ hoàng liền sẽ không cao hứng. Lục Huyền Lâu kéo lại Vệ Trọng Minh bà bay, thâm trầm nói ra, làm lao tử không cao hứng, làm nhi tử cũng khoái hoạt không nổi, mà ta không sung sướng chỉ thấy không được người khác cao hứng, như vậy ngươi muốn cho ta cao vẫn là để ta không sung sướng đâu. Nói tới phân thượng này, Vệ Trọng Minh làm sao lại không minh bạch Lục Huyền Lâu ý tứ? Vi thần tự nhiên là muốn cho điện hạ cao hứng, thế nhưng là vi thần nói nhẹ đức mỏng, có lòng không đủ lực, khó mà thay điện hạ phân ưu a. Vệ Trọng Minh tràn đầy thương tiếc. Hữu tâm liền tốt, hữu tâm liền tốt. Lục Huyền Lâu nói ra, ngươi vì ta nội ứng, ẩn nút thế gia vọng tộc bên trong, đem nó đi bẩn thỉu sự tỉnh sửa sang lại đến, đợi bổn vương làm loạn, đánh hắn một cái trở tay không kịp, cuối cùng để bọn hắn xám xịt rời đi Tống quận. Điện hạ, vi thần làm không được a. Vệ Trọng Minh cự tuyệt nói ra. Lên phải thuyền giặc nào có nhảy xuống cơ hội, nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn quyền lợi sao? Lục Huyền Lâu cười lạnh nói ra, hoặc là cùng đại ngụy thế gia vọng tộc là địch, hoặc là cùng đại ngụy thế gia vọng tộc là địch, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết trong đó lợi và hại. Điện hạ, đại ngụy thế gia vọng tộc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vệ Trọng Minh vùng vẫy dãy chết. Cho nên, trừ ta cùng thần võ vệ bên ngoài, còn có tam thai cự đầu giáng lâm Tống quận. Lục Huyền Lâu mở miệng yếu ớt, Vệ Trọng Minh một thoáng lúc trầm mặc, có tam thai cự đầu giáng lâm Tống quận, có thể thấy được vị kia quả quyết tâm tư, Tống quận sự tình tuyệt không lượn vòng chỗ trống. Vệ Trọng Minh sắc mặt tâm tình không chừng, cuối cùng chậm rãi thở dài, cô đơn nói ra, ta có thể thay điện hạ làm việc, nhưng điện hạ không được đề cập ta tính danh, nếu không đại ngụy đem không ta đặt chân chi địa. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lục Huyền Lâu tiếp nối nói ra, ta còn nghĩ đến sau khi chuyện thành công, thay ngươi hướng phụ hoàng thành công, chờ ta cùng thái tử liên thủ đấu bại Lục Huyền Thành, giết Vệ Giai, giết chết đại cứu, để ngươi làm vệ hầu đâu. Lục Huyền Lâu nói đến hời hợt, Vệ Trọng Minh lại nghe được kinh hãi nhục chiến, trong lòng đắng chắc không chịu nổi, đây cũng là bụng dạ độc các người, tại sao lại bị hắn đụng phải? Điện hạ nói đùa. Vệ Trọng Minh lúng túng nói ra. Lục Huyền Thành chấp nhất, lấy đoạt đích chi tranh vì tử đấu, cho dù ta không nguyện cùng hắn tranh, cũng không thể không tranh đấu một trận. Lục Huyền Lâu nói ra, nhược vệ hầu chấp mê bất ngộ, cũng trách không được ta không niệm tình xưa, tuyệt thứ nhất mạch. Vệ Trọng Minh ngũ vị đều trần, vệ hầu phủ đã từng tốt xấu là vương tộc, tại đại ngụy chư hoàng tử trong mắt vậy mà như sâu kiến, tiện tay có thể diệt, thật sự là được cười đáng tiếc, thật đáng buồn đáng thương a. Chương 34, suy đoán cùng hoài nghi. Chương 34, suy đoán cùng hoài nghi. Nếu như không có sự tình khác, vi thần cái này liền thay điện hạ thu thập chứng cứ. Vệ Trọng Minh đâm lao phải theo lao, đã lui không thể lui, đành phải tận tâm tận lực thay Lục Huyền Lâu làm việc. Lục Huyền Lâu có lẽ là đang nói giỡn, nhưng là vệ hầu chi vị xác thực cũng làm cho Trọng Minh tâm động. Đại ngụy thế gia vọng tộc làm hại Tống quận, không phải một ngày hai ngày, để bọn hắn nhiều tiêu giao một đoạn thời gian cũng không sao. Lục Huyền Lâu nói ra, Tống quận bách tính có oán khí, nếu như có người cầm vũ khí nổi dậy, tất có bách tính tụ tập hưởng ứng, sợ có đại họa, cho nên khi vụ chi gấp hay là tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt. Điện hạ lời ấy sai cũng. Ta đại ngụy binh hùng tướng mạnh, cường giả như vân, cho dù Tống quận sinh loạn, tại ta đại ngụy mà nói, bất quá che tay sự tình. Vệ Trọng Minh nói ra, mà đại ngụy thế gia đều ở Tống quận, nếu là để lộ nửa điểm phong thanh, thế gia vọng tộc đồng lòng hợp sức, điện hạ đem bước đi liên tục khó khăn, cho nên vi thần coi là điện hạ ứng nhanh chóng động thủ, để phòng đêm dài lắm mộng. Huống hồ Tống quận loạn cục đều là bởi vì đại ngụy thế gia vọng tộc mà lên, nếu là điện hạ có thể khu trục thế gia, trưởng không Tống quận quân chính, đem Tống quận đất màu mỡ tán cho Tống quận bách tính có ruộng nhưng cày, áo cơm không lo, định sẽ không cùng Tống quận Dương Nghiệt thông đồng làm bậy, loạn ta đại ngụy sa tác. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta thế nào cảm giác có chút buồn cười đâu. Lục Huyền Lâu cười nói, điện hạ có nhân nghĩa chi tâm, vi thần cũng đọc qua sách thánh hiển. Vệ Trọng Minh cười khổ nói, thần đại biểu vệ địa thế gia tọa trấn Tống quận, chính là vệ hầu phủ cùng tấn vương chuyện quyết định, thần cũng thân bất do kỳ a. Ngươi không cần quan tâm đại ngụy thế gia vọng tộc, ta tự có quyết đoán, còn nói là nói người Tống Dương Nghiệt a. Lục Huyền Lâu nói ra, ta nghe nói người Tống Dương Nghiệt thường xuyên ám sát đại ngụy thế gia vọng tộc, ngươi có biết nó ẩn thân chi địa? Đại ngụy thế gia vọng tộc cùng người Tống Dương Nghiệt có thù không đợi trời chung, như biết được người Tống Dương Nghiệt ẩn thân chỗ, không cần điện hạ xuất thủ, đại ngụy thế gia vọng tộc tự nhiên sẽ khuynh xảo mà động, đem người Tống Dương Nghiệt chạm tính giết tuyệt. Vệ Trọng Minh cười nói, đại ngụy thế gia vọng tộc kinh doanh Tống quận 20 năm, vậy mà không biết người Tống Dương Nghiệt ẩn thân chỗ. Xem ra muốn tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, gánh nặng đường xa. Lục Huyền Lâu sầu khổ nói ra, người Tống Dương Nghiệt muốn phục quốc, tất nhiên sẽ có hành động, chỉ cần điện hạ có đầy đủ kiên nhẫn, không sợ người Tống Dương Nghiệt không lộ ra chân ngựa. Vệ Trọng Minh an ủi nói ra, khó trách ta có thể cùng nhị cứu mới quen đã thân, nguyên lai là anh hùng sợ kiến lược đồng a. Lục Huyền Lâu tán thưởng không thôi, cái gọi là đả thảo kinh xà chính là đi sau mà chế nhân. Người Tống Dương Nghiệt thâm tàng bất lộ, ngươi nói có khả năng hay không là có người thay bọn hắn che lớp hành tung đâu? Lục Huyền Lâu hỏi. Điện hạ là muốn vu hãm đại ngụy thế gia vọng tộc cùng người Tống Dương Nghiệt cấu kết, ý đồ mưu phản. Vệ Trọng Minh suy tư một lát nói ra, đại ngụy thế gia vọng tộc mặc dù tham tài vong nghĩa, nhưng tuyệt không phải ánh mắt thiện cận hạng người. Người Tống Dương Nghiệt phục quốc đơn thuần lời nói vô căn cứ, đại ngụy thế gia vọng tộc tuyệt không thể cùng nó mưu, bị mất mấy trăm năm gia nghiệp. Đại ngụy thế gia vọng tộc sẽ không có cấu kết với người Tống Dương Nghiệt, cái kia Tống quận thế gia vọng tộc đâu? Lục Huyền Lâu nói ra, thập nhị vệ đại tướng quân tàn sát Tống quận sau, Tống quận thế gia vọng tộc đa số phá diệt, vẫn như cũ có số ít gia tộc sừng sững không ngã. Điện hạ nói là Tống quận Lan gia a? Vệ Trọng Minh lắc đầu nói ra, Tống quận Lan gia nội tình thâm hậu, cùng đại ngụy thế gia vọng tộc tranh lợi mà không rơi vào thế hạ phòng, đại ngụy thế gia vọng tộc đem nó coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thống khoái, như Tống quận Lan gia cùng người Tống Dương Nghiệt có dính dớp, đại ngụy thế gia vọng tộc đã sớm nghe tin lập tức hành động, đem Tống quận Lan gia ăn xong lau sạch. Không phải đại ngụy thế gia vọng tộc cũng không phải Tống quận Lan gia, vậy ngươi cảm thấy là ai trong bóng tối trợ giúp người Tống Dương Nghiệt đâu? Lục Huyền Lâu cười nói, hẳn là Tống quận bách tính. Vệ Trọng Minh nói ra, đại ngụy thế gia vọng tộc làm điều ngang ngược, xem Tống quận bách tính như cỏ rác, người Tống Dương Nghiệt muốn phục quốc, Tống quận bách tính nhạc kiến kỳ thành. Đại ngụy có phụ Tống quận bách tính, Tống quận bách tính vứt bỏ ta đại ngụy, ta không trách bọn hắn. Lục Huyền Lâu nói ra, bách tính chi lực cuối cùng có hạn, cho nên ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đại ngụy thế gia vọng tộc cùng Tống quận thế gia vọng tộc bên trong có người Tống Dương Nghiệt ẩn nút trong đó, hay là trang một chút ta. Điện hạ, vi thần mới vừa nói qua. Vệ Trọng Minh nhíu mày nói ra, đại ngụy thế gia vọng tộc không phải ánh mắt thiện cận hạng người, sẽ không cùng người Tống Dương Nghiệt cấu kết, Tống quận Lan gia thanh bạch nhà, cha không thể cha, điện hạ làm gì làm cái này vô dụng công đâu. Đại ngụy thế gia vọng tộc đương nhiên không ngu, sẽ không cùng người Tống Dương Nghiệt cấu kết, nhưng đại ngụy thế tộc phủ trong gia tướng hộ vệ, tỷ nữ nô bộc liền không thể là người Tống Dương Nghiệt nhãn tuyến sao? Lục Huyền Lâu nói ra, đại ngụy thế gia vọng tộc cha không được Tống quận Lan gia cùng người Tống Dương Nghiệt cấu kết chứng cứ, chẳng lẽ Tống quận Lan gia liền thật là thanh bạch chi thân sao? Vệ Trọng Minh còn muốn nhiều lời, lại bị Lục Huyền Lâu phất tay đánh gãy, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, coi như là ngươi nhập đội làm cho ta xinh đẹp chút. Điện hạ, vi thần luôn khinh đức bạc, đại ngụy thế gia làm sao lại để thần nhập phủ điều tra đâu? Vệ Trọng Minh cười khổ nói, việc này nếu là Lục Huyền Lâu xuất mã, xem ở đại ngụy hoàng đế trên mặt mũi, đại ngụy thế gia vọng tộc sẽ không ngang ngược ngăn cản, nhưng hắn Vệ Trọng Minh tại đại ngụy thế gia vọng tộc trong mắt, thật không phải cái gì nhân vật không thể đắc tội. Lục Huyền Lâu cũng biết Vệ Trọng Minh có sự, đem đại biểu thân phận của mình lệnh bài đưa cho Vệ Trọng Minh, chính trọng nói ra, ta còn có sự tình khác, không dành phân thân, ngươi thay ta tọa trấn Tống quận, chấp Tống quận quân chính quyền lực, điều tra người Tống Dương Nghiệt, cần phải đem việc này nháo đến mọi người đều biết tình trạng. đồng thời ta cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu quyền lực, gặp chuyện nhưng tự tác chủ trương, ta nếu có phân phó khác sẽ đích thân tìm ngươi. Còn có ngươi ta hôm nay sở ngôn không thể làm người khác biết được, nếu không ta bảo đảm ngươi đầu người ra đời. Vệ Trọng Minh không người nói ra, vi thần biết nặng nhẹ, điện hạ yên tâm cũng được. Đã như vậy, ta đây liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Lục Huyền Lâu đứng dậy rời đi, mang theo Thiết Ngưu tiến về trong thành mua sắm bút mực giấy nghiên cùng mễ lương rau quả, lưu lại Vệ Trọng Minh suy nghĩ ngàn vạn, thẳng đến mặt trời lặn phía tây mới rời khỏi từ lâu, tiến về Tống quận phủ nhà. Sau một lát, đại ngụy thế gia vọng tộc đại biểu tề tụ một đường. Vệ Trọng Minh, gấp gáp như vậy để cho chúng ta tới, không biết có chuyện gì? Có người cười hỏi. Chư vị nhưng biết ta Vệ hầu đích tử bị người đánh? Vệ Trọng Minh nhàn nhạt hỏi. Có chỗ nghe thấy, lại có thể có người dám ở Tống quận đụng đến ta đại ngụy thế gia vọng tộc người, thật sự là thật can đảm. Có người cười nói, nghe nói ngươi cũng chạy tới, người kia sợ là mất mạng sống. Vệ Trọng Minh lắc đầu cười nói, người kia chẳng những còn sống, còn từ trong tay của ta cầm đi 50 vạn lượng. Đám người nhao nhao nhíu mày, Vệ hầu phủ mặc dù không tính là đại ngụy đỉnh cấp thế gia vọng tộc, nhưng Vệ hầu phủ phía sau có tấn vương cùng quý phi chỗ dựa, bởi vậy đại ngụy đỉnh cấp thế gia cũng không nguyện tùy ý trêu chọc Vệ hầu phủ. Đánh Vệ hầu phủ đích tử, còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, hẳn là người kia có bối cảnh thâm hậu. Có người nghi hoặc hỏi, đâu chỉ a, là thiên đại bối cảnh. Vệ Trọng Minh thổn thức nói ra, thuộc vương Lục Huyền Lâu, có thể đại biểu một chỗ thế gia tọa trấn Tống quận, tự nhiên không phải người ngu xuẩn, trong nháy mắt liền đoán ra Lục Huyền Lâu thân phận. Chính là, Vệ Trọng Minh đắng chát nói ra, đánh Vệ hầu đích tử không nói, còn muốn cho ta Vệ hầu phủ cười chịu tội, cũng chính là ta đại ngụy trừ hoàng tử. Chương 35, đều ở nằm trong tính toán. Chương 35, đều ở nằm trong tính toán. Bệ hạ vừa hạ chỉ để thuộc vương trưởng không Tống quận quân chính, thuộc vương liền hiện thân đi thành, ẩu đả Vệ hầu phủ đích tử, cái này rõ ràng là cho ta lát nữa ngựa uy. Có người cười lạnh nói ra, thuộc vương điện hạ vội vã như thế trưởng không Tống quận quân chính, cũng không trước đó cùng chúng ta chào hỏi, không khỏi cũng quá nóng lòng. Có người khinh thường nói ra, đã thuộc vương muốn Tống quận quân chính quyền lực, vậy chúng ta cho hắn chính là. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tống quận có mấy người nguyện ý thụ thuộc vương thúc đẩy. Thục vương muốn Tống quận quân chính quyền lực cũng là không tính là gì, ta liền sợ bệ hạ muốn thu hồi Tống quận quân chính quyền lực a. Tống quận quận thủ tràn đầy sầu lo, đám người nghe tiếng trầm mặc, đừng nhìn đại ngụy thế gia vọng tộc tại Tống quận như cá gặp nước, nhưng ở đại ngụy hoàng đế trong mắt cũng như sâu kiến. Chư vị quá lo lắng. Vệ Trọng Minh cười nói, bệ hạ đã ngầm đồng ý đại ngụy thế gia vọng tộc chia cắt Tống quận, như thế nào lại đem Tống quận quân chính thu về đại ngụy triều đình đâu? Nay nhất thời, kia nhất thời, quân tâm khó dò a. Tống quận quận thủ thở dài nói ra. Vệ Trọng Minh từ trong ngực móc ra một viên tinh mỹ lệnh bài. Lệnh bài chính diện có khắc một cái thục chữ, mặt sau cũng là một hàng chữ nhỏ, họ Cơ Lục Thị Huyền Lâu. Thục vương lệnh bài như thế nào trong tay ngươi? Có người ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên là thục vương ban cho ta, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta Vệ Trọng Minh dám đoạt thục vương đức đồ vật hay sao? Vệ Trọng Minh cười nói, thục vương mệnh ta trưởng không Tống quận quân chính, hiệp trợ thần võ vệ thành tiêu diệt người Tống Dương Nghiệt, cho nên đem cái này mai lệnh bài ban cho ta. Thế mà vô thanh vô tức liền trèo lên thục vương phủ cảnh cây cao đầu. Vệ Trọng Minh, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Có người không vui nói ra, ngươi cùng thục vương là thân thích, chúng ta cùng thục vương lại không quan hệ thế nào, muốn bằng một đạo lệnh bài liền muốn để cho ta đại ngụy thế gia vọng tộc nghe lời răm rắp, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ngu xuẩn, ngươi ngược lại hiện tại còn cảm thấy thục vương là vì Tống quận quân chính mà tới sao? Vệ Trọng Minh nói ra, thục vương cùng ta thẳng thắn, chính là nói cho đại ngụy thế gia vọng tộc, hắn mục đích của chuyến này chính là người Tống Dương Nghiệt, để chư vị giải sầu, cùng hắn đồng tâm hiệp lực, còn Tống quận thái bình càn khôn. Đại ngụy tam thai cự đầu đều là lấy bệ hạ nghe lời răm rắp, như bệ hạ muốn thu hồi Tống quận quân chính quyền lực, bất quá mấy câu sự tình, không cần phái thuộc vương điện hạ cùng bọn ta đấu trí đấu dũng đâu. Thuộc vương vô ý Tống quận quân chính, vậy liền không thể tốt hơn. Tống quận quận thủ nói ra, thuộc vương phụng mệnh tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, chắc hẳn càng là vất vả, còn xin chuyển cáo thuộc vương, nếu có cần phải chỗ của chúng ta, cứ mở miệng chính là, chúng ta làm tận hết sức lực trợ thuộc vương thành sự. Tống quận sơn hạ quan viên tiểu quan lại, đều là đại ngụy thế gia vọng tộc người, có nhiều thứ bọn hắn không cho, Lục Huyền Lâu liền cầm không đi, cho nên bọn hắn cũng không sợ Lục Huyền Lâu cùng Vệ Trọng Minh liên thủ đuổi nghịch chút thủ đoạn. Bọn hắn chân chính để ý hay là đại ngụy hoàng đế Lục Khải thái độ a? Thục vương điện hạ quả thật có chút sự tình cần chư vị hết sức ủng hộ. Vệ Trọng Minh nói ra, lần này tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, tốn hao không phải số ít, thục vương giật gấu ba bay, muốn cho chư vị khẳng khái giúp tiền, không nhiều, cũng liền 300 vạn lượng. 300 vạn lượng, hắn tại sao không đi đoạt ta? Có người giận không kèm được, đại ngụy thế gia vọng tộc tại Tống quận hao phí nhân lực vật lực vô số, một năm đoạt được cũng bất quá 2 triệu lượng, Lục Huyền Lâu há miệng liền là 3 triệu, tự nhiên có người khó mà tiếp nhận. Hắn chẳng lẽ không phải tại đoạt sao? 300 vạn lượng không ít, nhưng xác thực không coi là nhiều, các nhà đụng một đụng, cũng liền đi ra. Có người nói, vì 300 vạn lượng cùng thục vương náo cũng không giống lời nói, coi như là cho thục vương một bộ mặt ta. Lục Huyền Lâu lấy thế khinh người, cưỡng đoạt Vệ hầu phủ 2 triệu lượng, hắn liền cáo mượn oai hùng, dọa dẫm đại ngụy thế gia vọng tộc 300 vạn lượng, vô duyên vô cớ kiếm lời 100 vạn lượng, Vệ Trọng Minh ưa thích trong lòng, lại là bất động thanh sắc nói đến chính sự. Chuyện thứ hai, thục vương có lệnh, mạng lớn ngụy thế tộc lập tức tra rõ trong phủ gia tướng hộ vệ, tỷ nữ nô bộc, nếu có người Tống Dương Nghiệt hôn tạm trong đó, lập tức hạ ngục, chờ đợi thục vương xử lý. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao trầm mặc, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Thục vương đây là ý gì? Là hoài nghi ta các loại thế gia vọng tộc cùng người Tống Dương Nghiệt châu thai ám kết sao? Vệ Trọng Minh, lời này không thể nói lung tung a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao trách cứ Vệ Trọng Minh, nếu là bình thường thì cũng thôi đi, bây giờ bệ hạ hạ chỉ tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, cùng người Tống Dương Nghiệt dính líu quan hệ, hạ chẳng tất nhiên thê thảm. Chư vị có hiểu lầm không phải? Vệ Trọng Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nếu là Thục Vương hoài nghi chư vị cùng người Tống Dương Nghiệt cấu kết, vậy liền sẽ không để cho chư vị tự tra, mà là xuất thần võ vệ cưỡng ép nhập phủ lục soát. Hoa hổ họa bị nan họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng đạo lý, chúng ta đều hiểu. Vệ Trọng Minh tiếp tục nói, chư vị ngồi ở đây ai dám cam đoan tự mình trong phủ đệ không có người Tống Dương Nghiệt ẩn núp đâu? Không tra được thì cũng thôi đi, nếu để cho Thục Vương điều tra ra, vậy coi như khó mà nói. Cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải phối hợp Thục Vương làm việc, tra ra được, tất cả đều vui vẻ, không tra được, tâm ý đến Thục Vương vi sẽ không làm khó chư vị. Nói có lý, vậy liền tra một chút, chẳng những có thể chứng minh chúng ta thanh bạch, cũng không quá mức tổn thất. Tống quận quận thủ một lời quyết đoán, đám người gật đầu nói phải, dù sao bất luận nhìn thế nào, Thục Vương cũng là vì bọn hắn tốt. Tiếp xuống ta muốn nói chuyện thứ ba, còn xin chư vị nghe cẩn thận, đây chính là gần như không tồn tại chuyện tốt. Hoặc sẽ có lợi nhưng đủ, đám người nhao nhao hứng thú, có người thúc giục Vệ Trọng Minh mau mau nói ra. Vệ Trọng Minh cười thần bí, sau đó phất tay đánh ra một đạo linh khí cháo, ngăn cách bốn phía, gặp Vệ Trọng Minh trịnh trọng như vậy, đám người liền biết thật có chuyện tốt sắp tới, trong lòng càng là vội vã không nhịn nổi. Thục Vương cho rằng, Lan gia cùng người Tống Dương Nghiệt thật không minh bạch. Chuyện này là thật. Vệ Trọng Minh tiếng nói vừa ra, liền có người kinh hỉ lên tiếng, những năm này Lan gia sừng sức Tống quận không ngã, khắp nơi cùng Đại Ngụy thế gia vọng tộc là địch, gây mất Đại Ngụy thế gia vọng tộc không biết bao nhiêu tài lộ, Đại Ngụy thế gia vọng tộc đã sớm muốn trừ chi cho thông khoái, làm sao Lan gia làm việc quy củ, Đại Ngụy thế gia vọng tộc cũng không nhược điểm nơi tay, lại Lan gia lão tổ là luyện hư cảnh võ phu, cho nên Đại Ngụy thế gia vọng tộc vì không dám vọng động. Lan gia danh vọng không thấp, có lẽ có chi tội, sợ là khó mà phục chúng a. Có lẽ có, cái kia chính là thật sự có. Hủy diệt Lan gia, xác thực dễ dàng dẫn phát náo động, nhưng lời này xuất từ Thục Vương miệng, nếu có biến cố, tự có Thục Vương một mình gánh chịu. Đám người càng là nghị luận, càng là cảm thấy có thể đi, có người hưng phấn nói ra, chúng ta cái này chuyển thư chủ gia, mời trong tộc lao tổ xuất thủ, chém giết Lan gia lão tổ, cưỡng đoạt Lan gia nội tình. Chư vị an tâm chớ đợi. Vệ Trọng Minh đúng lúc lên tiếng, đã tính trước nói ra, chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể diệt Lan gia, vì sao muốn mời trong tộc lão tổ xuất thủ đâu? Lời này giải thích thế nào? Đám người khiêm tốn tỉnh giáo, luyện hư cảnh võ phu là đại ngụy thế gia vọng tộc tuyệt đối nội tình, quản chi hợp lực chém giết Lan gia lão tổ, cũng có bất lạc phong hiểm, cho nên có thể không xuất thủ tốt nhất. Từ giờ trở đi, chúng ta đại ngụy thế gia vọng tộc toàn lực xuất thủ, uy áp Lan nhà, sống chết trước mắt, không sợ Lan gia không lộ ra chân ngựa, lúc kia tự có thần võ vệ xuất thủ chém giết Lan gia lão tổ, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Vệ Trọng Minh cười nói, nhưng nếu Lan gia cùng người Tống Dương Nghiệt không quan hệ, vậy bọn ta chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội tốt? Có người nhíu mày nói ra, theo ta được biết, vị này thuộc vương điện hạ thế nhưng là trà giết lầm 3000, cũng bất quá buông tham một cái ngoan nhân a. Vệ Trọng Minh nói ra, chúng ta nói Lan gia có tội, Lan gia tự nhận thanh bạch, chư vị cảm thấy thuộc vương điện hạ sẽ tin ai lời nói đây? Vệ Minh Tam Minh, đại ngụy thế gia vọng tộc cười to tán đi, chỉ có Vệ Trọng Minh trong lòng cười lạnh, một đám ngu xuẩn đều ở thuộc vương nằm trong tính toán, cách cái chết không xa. Chương 36, đến tột cùng ở nơi nào? Chương 36, đến tột cùng ở nơi nào? Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua, trong nháy mắt lại là nửa tháng. Đang lúc hoàng hôn, chân trời đám mây như hỏa diễm thiêu đốt, nhà lá trong non nớt sách đầm thanh lên kèn, nhà lá trước Lục Huyền Lâu nhắm mắt chớp mắt, bên tai là Thiết Nưu thô trọng tiếng hít thở. Từ khi biết được Lục Huyền Lâu là ưu huyền võ phu, Thiết Nưu liền không buông tha quấn lấy Lục Huyền Lâu, muốn Lục Huyền Lâu dạy hắn võ đạo tu hành. Mới đầu Lục Huyền Lâu là cự tuyệt, dù sao không phải đều giống như hắn có được bàn tay vàng, bỏ lỡ thời gian tu hành, võ đạo chi lộ vẫn như cũ thản nhiên. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này, nhìn qua đen kịt thật thà khôi ngô hán tử lại là cái thiếu niên 15-16 tuổi, cuối cùng trong thôn tất cả mọi người chứng kiến hạ, Thiết Nưu ba bái chín khấu, trở thành Lục Huyền Lâu khai sơn đại đệ tử. Lục Huyền Lâu đến tiền thân quả tặng chính là tiên tiến cảnh, đến tiên chi võ khố tẩm bổ đúc thành hoàn mỹ các cốt, đến nhan trầm ngư chỉ điểm thành tiểu ưu huyền võ phu, cái gọi là phương pháp tu hành, Lục Huyền Lâu mình còn kiến thức nửa đời, thế nào biết dạy như thế nào Thiết Nưu đâu. Nửa tháng thời gian, Lục Huyền Lâu chỉ dạy Thiết Nưu ngồi trên ngựa, thuận tiện giáo Thiết Nưu một chút cách đấu kỹ năng, Lục Huyền Lâu tự giác dạy hư học sinh, Thiết Nưu lại là làm không biết mệt. Chỉ thấy Thiết Nưu thân như kình cùng, dưới chân âm thanh căn như thanh tùng, song quyền bày ra hướng về phía trước, dù xuống rơi trăm cân đá xanh vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh, như cái luyện võ chất liệu tốt. Lục Huyền Lâu đã hạ quyết tâm, các loại tống quận sự tình kết thúc, liền đem Thiết Nưu đưa vào thần võ vệ, mời Nhan Trầm Ngư dốc lòng dạy bảo, tốt hơn đem hắn lưu tại bên cạnh mình lãng phí thời gian. Cảm giác như thế nào? Trời chiều rơi vào trong núi, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Nhà lá trước chỉ còn cái này một đôi sư đồ, Thiết Nưu rốt cục kiệt lực, hai chân rung động, hai tay có chút rủ xuống, cắn răng đau khổ kiên trì. Nghe Lục Huyền Lâu tra hỏi, Thiết Nưu liền biết hôm nay thao luyện kết thúc, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, hồi lâu sau mới đứng dậy, mãnh liệt vung đầu nằm đấm, đều là vẻ hưng phấn, sau đó tự tin mở miệng, giống tiên sinh loại này bộ dáng, ta có thể đánh 10 cái. Đây là thật ngu ngơ, cảm thấy thân thể yếu đuối liền tay không thể nâng, thân thể khôi ngô chính là chân hắn tử, không biết võ phu bảy thước thân thể, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bành. Lục Huyền Lâu có chút phất tay, một cỗ kinh khủng kình khí quét sạch mà ra, Thiết Nưu thân thể như trong gió lá rụng tung bay, sau đó dọc theo rơi vào mặt đất, chỉ nghe bịch một tiếng, Thiết Nưu liền không có động tĩnh. Cầu vật, lại gây tiên sinh sinh khí, phi. Đúng lúc gặp lão thôn trưởng đi vào nhà lá, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lưu loát hung ác đạp Thiết Nưu, nào có gần đất xa trời bộ dáng. Thằng đến Thiết Nưu đứng dậy, chạy như một làn khói, lão thôn trưởng mới thỏa mãn thu tay lại. Tên chó chết này để tiên sinh phí tâm. Thôn trưởng lắc đầu nói ra, tràn đầy ấy nấy, từ khi Lục Huyền lâu lại tới đây, trong thôn sách âm thanh không ngừng, lượn lờ khói bếp trong đều có bắp đùi hương, tuổi trẻ tiên sinh là người tốt, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đối tuổi trẻ tiên sinh rất tôn kính. Ngọc không mải, không nên thân, Thiết Nưu rất tốt, bất quá là ta muốn gõ Thiết Nưu, để thôn trưởng hiểu lầm. Lục Huyền lâu cười nói, Thiết Nưu cái này khờ hàng, gặp người liền nói tiên sinh không phải nho tu, là nên hảo hảo giáo huấn một chút hắn, tiên sinh đừng để mặt, hung hăng đánh, làm hỏng cũng không có quan hệ. Thôn trưởng vui vẻ nói, ta xác thực tính không được nho tu, chỉ là đọc qua vài cuốn sách, nhận biết mấy chữ thôi. Lục Huyền lâu lắc đầu, cảm thấy Thiết Nưu nói rất có lý. Trên đời này có cái nào nho tu đi ra ngoài không mang theo quân tử kiếm mà mang giết người đào đầu? Có cái nào nho tu một lời không hợp liền đánh cho đầu người phá máu chảy, hoàn toàn không nói đạo lý đâu? Lại có cái nào nho tu ăn uống chùa sau còn muốn bắt người bạc, hoàn toàn không biết xấu hổ đâu? Tiên sinh có lúc nói chuyện, lão hán ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác được tiên sinh nói rất có lý, cho nên tiên sinh nhất định là nho tu. Lục Huyền lâu là nho tu, điểm này thôn trưởng kiên định không thay đổi, cũng chính là Lục Huyền lâu. Nếu là người bên ngoài nói Lục Huyền lâu không phải nho tu, lão thôn trưởng có lẽ liền vén tay áo lên cùng nhân lý luận. Tốt, không nói cái này, lão thôn trưởng muộn như vậy tới, là có chuyện gì không? Lục Huyền lâu cười hỏi. Ta có thể có chuyện gì, lão hán ta chính là có chuyện, cũng không thể phiền phức tiên sinh a. Lão thôn trưởng vui cười nói ra, ta biết tiên sinh là nho tu, thích nhất văn nhã sự tình. Ngày mai là thần nữ tiết, trong thành có trận tình hội, nghe nói có văn nhân nhã hội, tần hoài hòa phường, cho nên đặc biệt đến nói cho tiên sinh một tiếng, nếu là tiên sinh ưa thích, ngày mai không ngại mang Thiết Nưu đi trong thành đi dạo. Ta là thích náo nhiệt người, đã có văn hội cùng hòa phường, đó là nên đi nhìn xem. Lục Huyền lâu đáp ứng, lão thôn trưởng liền vội vàng rời đi, tìm Thiết Nưu bàn giao một số chuyện, miễn cho ngày mai xảy ra sai sót. Đưa mắt nhìn lão thôn trưởng rời đi, Lục Huyền lâu đứng dậy đi vào nhà lá, bàn tay duỗi ra, có một quyển địa đồ trống rỗng xuất hiện trong tay, thiên chi võ khố tự thành một phương thế giới, có chữ vật chi dụng. Đây là Lục Huyền lâu gần nhất mới phát hiện ảo diệu. Lục Huyền lâu đi đả thảo kinh xà kế sách, đem đại ngụy triều đình đem tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt sự tình làm mọi người đều biết. Lục Huyền lâu vốn cho rằng người Tống Dương Nghiệt biết kìm nén cũng được, động tác liên tiếp, đây là ngoài ý liệu là người Tống Dương Nghiệt phá lệ trầm ổn, như bùn như vào biển, không có mảy may động tĩnh, để Lục Huyền lâu nghi hoặc không hiểu. Người Tống Dương Nghiệt đây là xuyên thủng tâm tư của ta hay là có chỗ mưu đồ đâu? Mở ra địa đồ, Tống quận núi non sông ngòi sôi nổi trên giấy, Lục Huyền lâu ánh mắt lưu chuyển trên đó, cẩn thận dò xét, không chịu bỏ sót nửa phần. Sau một nén hương, Lục Huyền lâu thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu khó nén vẻ thất vọng. Đến Tấn Vương Lục Huyền thành chỉ điểm, Lục Huyền lâu biết người Tống muốn phục quốc, lãnh tụ, mệ lương, quân tốt thiếu một thứ cũng không được. 20 năm người Tống diện quốc thời điểm, thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí đem Tống quốc vương thất tàn sát trống không, bởi vậy người Tống lãnh tụ chính là Đông Hoàng kiếm thánh Tống Liên Thành, đại ngụy tam thai cự đầu cũng không làm gì được người nọ, Lục Huyền lâu tự nhiên không dám đi trêu chọc hắn. Lục Huyền lâu hoài nghi mệ lương sự tình cùng Tống quận Lan gia có quan hệ, cho nên mượn đại ngụy thế gia vọng tộc chi thủ bức bách Lan gia. Giờ phút này Lan gia mặc dù đã sức đầu mẹ chán, nhưng là vẫn như cũ quý củ, tựa hồ cùng người Tống Dương Nghiệt cũng không liên quan. Cho nên Lục Huyền lâu không thể không đem ánh mắt rơi vào quân tốt bên trên, đại ngụy thiết kỵ quét ngang Đông Hoàng, chiến lực không tầm thường, tuyệt không phải quân lính tản mạn có thể đánh bại tồn tại, bởi vậy người Tống muốn phục quốc, không chỉ cần phải chiêu mộ quân tốt, càng cần hơn một mảnh bí ẩn gò đất huấn luyện quân tốt. Thế nhưng là Lục Huyền lâu nhìn trung Tống quận, thể luyện binh chi địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều lần phái người điều tra, cũng không thu hoạch được gì. Đến tột cùng ở nơi đó đâu? Người Tống Dương Nghiệt nhất định có luyện binh chi địa, thế nhưng là đến tột cùng ở nơi nào, Lục Huyền lâu lại không có đầu mối, trong lòng sinh ra một chút bực bội. Ta là bỏ sót cái gì địa phương trọng yếu sao? Lại lần nữa chỉnh lý suy nghĩ, vẫn như cũ không có chút nào đạt được, Lục Huyền lâu liền biết mình lầm vào trong ngõ cụt. Xe đến trước núi át có đường, Lục Huyền lâu dứt khoát liền không nghĩ nhiều nữa, thu hồi Tống quận địa đồ, ngồi xếp bằng tại trên giường, thần thức tiến vào thiên chi võ khố, mượn trong đó thiên địa linh khí tiến hành tu hành. Chương 37, nhanh nhẹn dũng mãnh ti không tiểu lâu chương 37, nhanh nhẹn dũng mãnh ti không tiểu lâu một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Huyền lâu liền đứng dậy rửa mặt, đi ra ngoài liền trông thấy Thiết Nưu sớm liền chờ đợi tại nhà lá bên ngoài, trong tay dắt một tấc ngựa tồi. Đi ra cửa thôn, Lục Huyền lâu xoay người cưỡi lên ngựa tồi, Thiết Nưu ngày thường một dạng dẫn ngựa đi bộ, sư đồ hai người cứ như vậy chậm rãi ung dung hướng đi thành mà đi. Đi vào đi thành, chỉ thấy trước cửa thành người đi đường nối liền không dứt, tiến vào trong thành, người đi đường chen vai thích cánh, náo nhiệt khí tức đập vào mặt. Nghe đồn sơ đại Tống Vương Ngọc nhập thần sơn nhìn thấy thần nữ, tới nói chuyện với nhau thật vui, Ngọc tỉnh lúc không thấy thần nữ tung tích, Tống Vương tưởng niệm đến cực điểm, hàng đêm nhập mộng. Làm sao Tống Vương cố ý, thần nữ vô tình, Tống Vương có thể nhập thần sơn, đã thấy không được thần nữ, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Người Tống cảm niệm Tống Vương chân tình, lấy Tống Vương gặp thần nữ ngày vì thần nữ tiết, cầu thiên hạ có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, mỗi khi gặp thần nữ tiết, Tống địa nam nữ đều là muốn cùng người trong lòng tại tần hoại sông thả đèn hoa sen, ương thuận người già bất tương ly lời hứa, cùng đại ngụy tiết thất tịch rất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đại ngụy diệt Tống về sau, đại ngụy thế gia vọng tộc vì cảnh thái bình giả tạo, mỗi khi gặp thần nữ tiết, liền sẽ dùng nhiều tiền mời đến tài tử giai nhân ngâm thi tác phú. Trên sông Tần Hoài lâu thuyền họa phường đèn đuốc sáng trưng. Thần nữ tiết mặc dù náo nhiệt, lại không ban sơ ý nghĩa, Lục Huyền lâu hơi nghe ngóng một ít, liền không ở quan tâm quá nhiều. Lục Huyền lâu mang theo Thiết Nưu đi vào tử lâu, trưởng quỹ Như Lâm đại địch, khó trách hôm nay tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai có ôn thần tới cửa a. Mặc dù bạn bất đắc dĩ, thế nhưng là vệ hầu phủ đều đắc tội không tầm thường nam nhân, hắn như thế nào dám cự tuyệt ở ngoài cửa. Đành phải kiên trì, mời Lục Huyền lâu ngồi xuống. cũng may Lục Huyền Lâu cũng không cố ý làm khó dễ hắn, tìm một chỗ nhã gian, điểm tốt một bàn thịt rượu, để trưởng quỹ lui ra, liền cùng Thiết Nưu tranh ăn. Đây là một loại niềm vui thú, người bên ngoài trải nghiệm không đến. Ăn uống no nê, Thiết Nưu đổ vào ghế ngồi bên trên, hai mắt phóng không, trừng trừng chằm chằm vào nóc phòng, một phái hài lòng bộ dáng. Lục Huyền Lâu cầm một cây cây tam, chậm rãi xỉa răng, ngẫu nhiên đánh cái ở một cái, hiển nhiên cũng ăn quá no. 50 vạn lượng, một cái tiền đồng cũng không có thể thiếu, nếu không bản cô nương đập ngươi hạ điểm. Táo bạo thanh âm từ dưới lầu truyền đến, Lục Huyền Lâu mở cửa sổ ra, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị tiêu căng cô nương một chân giẫm lên cái ghế, một chân giẫm lên bàn rượu, hai tay cắm mắt, phượng nhan nén giận, hai tên võ phu phân lập hai bên, khí tức cường hành, rõ ràng là động thiên cảnh võ phu. Thi không tiểu lâu, cô nãi nãi này tại sao lại ở chỗ này? Trưởng quý sợ là lại phải xui xẻo. Từ khi đi vào Tống quận, tại Nhan Trầm Ngư ước thúc phía dưới, Thi không tiểu lâu cả ngày ở tại một tòa trong sân, so hoàng cung còn muốn nhàm chán, nàng đều sắp bị nẹn điên rồi. Lục Huyền Lâu ăn cơm không trả tiền, còn muốn lấy người tiền tài, cuối cùng bị người rất cung kính đưa ra môn. Ti không tiểu lâu sớm có nghe thấy, nghe đã cảm thấy rất uy phong. Chuyện hôm nay thần nữ tiết, Nhan Trầm Ngư có việc ra ngoài, Ti không tiểu lâu thừa cơ chạy tới, mang theo hai tên thần võ vệ lao thẳng tới tử lâu, dự định uy phong một thanh. Một bàn này thịt rượu vừa mới lên bàn, Ti không tiểu lâu không hề động bữa, liền phát tác. Cô nương, thế nhưng là vốn điểm đồ ăn không hợp cô nương khẩu vị a. Ti không tiểu lâu rõ ràng là đến gây chuyện thế, nhưng là có Lục Huyền Lâu châu ngọc phía trước, trưởng quỹ nào dám tùy tiện đắc tội Ti không tiểu lâu đâu. Đừng nói vô ích, bạn cô nương liền là đến gây chuyện. Ti không tiểu lâu hùng hồn nói ra, 50 vạn lượng, một cái hạt bụi cũng không thể ít. Ti không tiểu lâu khí thế hùng hổ, tiểu lâu trưởng quỹ chưa chiến trước thua, ngoan ngoan dâng lên một vạn lượng. Tiểu tiểu tâm tư, hay sao kính ý, mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ. Ngươi đây là vũ nhục bản cô nương sao? Ti không tiểu lâu lập tức xù lông cho Lục Huyền Lâu loại kia thấp hèn phôi thai 50 vạn lượng, thế mà chỉ cấp nàng một vạn lượng, đây chính là trần trụi vũ nhục, tuyệt không thể nhẫn. Cho bản cô nương nệ. Hai tên thần võ lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ bất đắc dĩ, vị này cô mãi mãi làm việc quả nhiên không đáng tin cậy a. Bất quá hai người ai cũng không dám vi phạm Ti không tiểu lâu lời nói, ai bảo vị này là thần võ vệ vui vẻ quả, chỉ sợ là bốn vị đại thống lĩnh cũng muốn để cho nàng a. Động tiên cảnh võ phu xuất thủ, liền là không tầm thường, bất quá trong chốc lát, xa hoa tiểu lâu đã rách tung tóe, khách nhân cũng tan tác như chim muông đi, trưởng quý mặt đều tái rồi. Đều nói ta làm mưa làm gió, cùng Ti không tiểu lâu so sánh, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu, yếu phát nổ a. Lục Huyền Lâu trong lòng thổn thức, nụ cười trên mặt lại như thủy triều, một đợt càng so một đợt sán lạ. Cô nương có lẽ có đại bối cảnh, nhưng có thể tại Tống quận đặt chân, ta cũng không phải mặc cho người khi dễ đồ hèn nhát. Trưởng quý giọng căm hận nói ra, hôm nay cô nương nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, việc này quyết định không cách nào lành. Trưởng quý gật đầu ra hiệu, liền có tiểu nhị vội vàng chạy ra từ lâu, không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là viện binh đi. Có cái gì chiêu thức xử hết ra, bản cô nương phụng bồi tới cùng. Ti không tiểu lâu bắt chéo hai chân, một bộ không có sợ hai bộ dáng, hiển nhiên ăn chơi thiếu ra, để Lục Huyền Lâu bật cười. Sau một lát, Tống quận phủ nha nha dịch đội vàng đi vào tử lâu, đem Ti không tiểu lâu bao bọc vây quanh, song phương kiếm nổi nổ trường, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ. Tử lâu này người sau lưng chính là ta đại ngụy thái tử, mặc kệ cô nương ra sao lai lịch, động thủ trước đó tốt nhất cân nhắc một chút. Giờ này khắc này, tử lâu trưởng quỹ vẫn như cũ muốn dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn đến Tống quận là vì vơ vét của cải, mà không phải cùng người tranh cao điểm. Lục Huyền Chiêu bản thân ở đây, bản cô nương còn không sợ, còn có thể sợ hắn dưới trướng một con chó hay sao? Ti không tiểu lâu bình báo tự đắc, cái đuôi đều nhanh gõ đến bầu trời. Làm cản. Tiểu lâu trưởng quỹ một tiếng giận dữ, phủ nha nha dịch nhao nhao lui lại, mấy đạo nhân ảnh từ tiểu lâu bên ngoài đi vào, hiển lộ khí thế, thình lình cũng là động thiên cảnh võ phu. Dừng tay a. Song phương có ra tay đánh nhau chi thế, mà Ti không tiểu lâu thế yếu, Lục Huyền Lâu sợ nàng ăn thiệt thòi, đúng lúc hiện thân, ngăn cản trưởng tranh đấu này. Trưởng quỹ nghe ta một lời khuyên, đến đây dừng tay như thế nào? Lục Huyền Lâu cười hỏi. Mặt mũi của ngài đương nhiên là muốn cho. Tiểu lâu trưởng quỹ biết Lục Huyền Lâu thân phận, không dám khó xử Ti không tiểu lâu, phân phó thái tử dưới trướng động thiên cảnh võ phu lui ra. Nhưng Ti không tiểu lâu vốn là vô pháp vô thiên chủ nhân, như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Không được, ta không cầm tới bạc liền quyết không bỏ qua. Ti không tiểu lâu nói ra, nếu không sự tình nếu là truyền ra ngoài, đều nói ta Ti không tiểu lâu không bằng ngươi, ta còn có mặt mũi gặp người sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lục Huyền Lâu đau đầu hỏi. 1.500.000 lượng, một cái tử cũng không thể ít. Ti không tiểu lâu ngay tại chỗ lên giá, rất được Lục Huyền Lâu chân truyền. Không phải 50 vạn lượng sao? Thiết Như ngu ngơ hỏi. Ti không tiểu lâu chỉ vào Lục Huyền Lâu nói ra, bạn cô nương nếu là hắn cầm một dạng nhiều bạc, há lại thật mất mặt. Đã có người cho thể diện mà không cần, vậy liền tha thứ tiểu nhân không cho ngài mặt mũi. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy âm trầm, phất tay ra hiệu thái tử dưới trướng động thiên cảnh võ phu, giết không tha. Trưởng quỹ nghe ta một câu, tốn chút bạc mua bình ăn a. Lục Huyền Lâu ngắm nhìn bốn phía, tả hữu không người, liền tiếp theo nói ra, vị cô nương này phía sau có tam thai cự đầu, đương kim bệ hạ xem làm hòn ngọc quý trên tay, đừng nói là ngươi, cho dù là Lục Huyền Chiêu, vị cô nương này nếu là không cao hứng cũng phải rỗi mặt bị đánh. Tiểu lâu trưởng quỹ sắc mặt âm tình bất định, không biết Lục Huyền Lâu lời nói có mấy phần thật giả. Đã ngài đều như thế nói, 1.010.000 lượng, tiểu nhân hai tay dâng lên. Tiểu lâu trưởng quỹ nói ra, bất quá sau đó ta cần đem việc này bẩm báo thái tử điện hạ, mong rằng tục vương điện hạ thứ lỗi. Thấy thái tử điện hạ, liền sách vị cô nương này danh tự, Ti không tiểu lâu, hắn chỉ khen ngươi làm cho gọn gàng vào. Lục Huyền Lâu cười nói, đối, liền sách bạn cô nương danh tự. Ti Không Tiểu Lâu nói ra, bản cô nương tại hắn tiểu lâu ăn cơm, không cho bản cô nương bạc, bản cô nương cho nàng mà sao? Lục Huyền Lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhanh nhẹn dũng mãnh nhân sinh, quả nhiên không cần giải thích a. Chương 38, Lắc Lư Tư Không Tiểu Lâu chương 38, Lắc Lư Tư Không Tiểu Lâu làm sao không thấy Trọng Minh thống lĩnh? Lục Huyền Lâu hỏi. Thần võ vệ cơ mật, không có việc gì ít hỏi thăm. Tư Không Tiểu Lâu không kiên nhẫn quát tay, coi là Lục Huyền Lâu lại đánh cái gì chủ ý xấu, trong lời nói tràn đầy ý cảnh cáo. Lục Huyền Lâu việc xấu rõ rệt, mượn sát hoàn hồn sau có thay đổi, nhưng thành kiến tuy không phải đã hình thành thì không thay đổi, nhưng cũng không phải tùy tiện cải biến, bởi vậy tại Tư Không Tiểu Lâu trong mắt Lục Huyền Lâu hay là cái kia quyền sát sinh ngựa thủ vương. Tư Không cô đương, ngươi có phải hay không quên một chút sự tình? Lục Huyền Lâu cười khổ nói, phụ hoàng mệnh thần võ vệ hiệp trợ ta tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, cho nên Tống quận thần võ vệ ứng từ ta quản thúc, cho nên ta có quyền biết thần võ vệ có chỗ người độc tĩnh, bao quát Trọng Minh thống lĩnh. Cầm hoàng đế ba bá tới dọa ta cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Tư Không Tiểu Lâu khinh thường nói ra, tin hay không để hoàng đế ba bá đánh gãy chân chó của ngươi. Lục Huyền Lâu im lặng đến cực điểm, cô nương này mê chi tự tin, không biết phương hướng, thật sự là quá nhẹ nhàng. Lục Huyền Lâu cười khổ nói, Tư Không Tiểu Lâu, ngươi cái này có chút vô lý thủ não. Ta cố tình gây sự, ta đây hiện tại liền viết thư nói cho cha ta biết cùng hoàng đế ba bá, liền nói bản cô nương thiên sinh lệ chất, ngươi gặp sắc khởi ý đùa bỡn ta. Tư Không Tiểu Lâu trêu tức nói ra, Tư Không cô nương, ta sai rồi. Lục Huyền Lâu lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, Tư Không Tiểu Lâu phía sau có tam thai cự đầu, đại ngụy hoàng đế Lục Khải xem làm hòn ngọc quý trên tay, nàng lung tung nói vài lời, tuyệt đối có thể làm cho Lục Huyền Lâu chịu không nổi. Con tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, cái này biết sai thứ không có tiền đồ. Tư Không Tiểu Lâu nói ra, bất quá bản cô nương cũng không phải cố tình gây sự người, cho ngươi một cơ hội một lần nữa tổ chức ngôn ngữ à? Là ta cố tình gây sự. Lục Huyền Lâu dứt khoát lên tiếng, trong lòng âm thầm cảm khái duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, cổ nhân nói không sai à? Thái độ không sai, vậy bản cô nương liền cố mà làm tha thứ ngươi đi. Tư Không Tiểu Lâu vui mừng nhướng mày, một hiệp đều chống đỡ không xuống, cũng phối hợp bản cô nương đấu võ mồm, ha ha. Ta cùng Tư Không cô nương ngày này không thủ, ngày xưa không oán, cô nương làm gì khắp nơi khó xử tại ta đây? Lục Huyền Lâu không hiểu hỏi, chẳng biết tại sao. Tư Không Tiểu Lâu tựa hồ đối với hắn tràn đầy ác ý, ai bảo ngươi đánh ta lão đại chủ ý, nếu không bản cô nương mới lười cùng ngươi so đo. Tư Không Tiểu Lâu bĩu môi nói ra. Tư Không cô nương, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đánh Trọng Minh thống lĩnh chủ ý đâu? Lục Huyền Lâu trong lòng oan uổng, từ khi xuyên qua Cửu Châu thiên hạ, liền một lòng võ đạo, chí tại trường sinh, trong lòng nào có nhi nữ tư tình. Phàm là gặp qua ta lão đại đều nghi ngờ hâm mộ chi tâm. Tư Không Tiểu Lâu nói ra, mẹ ta kể nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngươi cho rằng bản cô nương thông minh như vậy người sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Tư Không Tiểu Lâu, ngươi lúc này là thật oan uổng ta. Lục Huyền Lâu ủy khuất nói ra, Trọng Minh thống lĩnh lấy mặt nạ đồng xanh che lấp dung nhan, ta đều không gặp qua Trọng Minh thống lĩnh chân chính bộ dáng, như thế nào sinh ra bận thiểu tâm tư đâu? Có chút đạo lý a. Tư Không Tiểu Lâu nửa tin nửa ngờ, thần sắc hơi có hòa hoãn, suy tư một lát, thần sắc đột nhiên hung ác, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Lục Huyền Lâu, nói, ngươi có phải hay không cố ý tê liệt bản cô nương, để cho bản cô nương buông lòng cảnh giác, tốt thừa lúc vắng mà vào? Tư Không Tiểu Lâu đương nhiên nói, ta lão đại khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Chúng chi như ngươi loại này hạ lưu đồ vật, làm sao có thể không động tâm đâu? Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bắt được. Ta tại sao lại thành hạ lưu đồ đâu? Lục Huyền Lâu ngạc nhiên hỏi. Hừ. Tư Không Tiểu Lâu lạnh giọng nói ra, ngươi trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử, ngay cả phụ nữ có chồng cũng không dung tha, ngươi không phải hạ lưu, ngươi là thấp hèn. Lục Huyền Lâu trợn mắt hốt mồm, cũng không biết hắn là Tào Mạnh Đức, nhưng có sao nói vậy, Tào Tặc là loại xúc động lòng người tinh thần. Tư Không cô đương, ta thừa nhận trước kia tuổi trẻ khinh cuồng không biết sự tình, bởi vậy làm xuống rất nhiều chuyện sai. Lục Huyền Lâu nói ra, nhưng là ta đã hối lỗi sửa sai những ngày này cô nương nhưng từng thấy ta hồi nhỏ qua. Tư Không Tiểu Lâu tinh tế hồi tưởng, Lục Huyền Lâu trước kia mặc dù làm sàng làm bậy, nhưng là gần đây cử chỉ sát thực quý củ, cũng tìm không ra đánh ma bệnh. Thì tính sao? Nhận lầm là không thể nào, đời này là không thể nào để nàng Tư Không Tiểu Lâu nhận lầm, trên đời này còn có thiên lý hay không? Ta thể ta đối Trọng Minh thống lĩnh tuyệt không ý nghĩ xấu. Lục Huyền Lâu trịnh trọng nói ra. Không có tốt nhất, nếu là có vậy liền lập tức gây mất tâm tư, miễn cho gây bản cô nương sinh khí, để ngươi thụ ra thịt nỗi khổ. Tư Không Tiểu Lâu hào phóng quát tay, sau đó đột nhiên hỏi, vậy ngươi cảm thấy có lao đại dáng người thế nào? Bình thường a. Lục Huyền Lâu trái lương tâm nói ra, sợ Tư Không Tiểu Lâu mượn đề tài để nói chuyện của mình, không biết lại phải chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi mắt mù sao? Tư Không Tiểu Lâu nén giận rút kiếm, một thoáng lúc chỉ hướng Lục Huyền Lâu, khoảng cách cổ họng bất quá gan tấc, dọa Lục Huyền Lâu nhảy một cái này Tư Không Tiểu Lâu là thật không biết có chừng có mực a. Phong suy dương liễu, diễm nhược tam xuân, giảm thứ nhất phân thì gầy, tăng thứ nhất phân thì mập, Trọng Minh thống lĩnh dáng người tự nhiên là cực tốt. Bước bách tại Tư Không Tiểu Lâu dâm uy, Lục Huyền Lâu không thể không đổi giọng. Phong suy dương liễu, diễm nhược tam xuân, ngươi đem đầu góc đều móc giống, còn nói đối ta lão đại không có ý nghĩa. Tư Không Tiểu Lâu cả giận nói, ngươi dám gạt ta, có tin hay không ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lục Huyền Lâu cả kinh trợn mắt hốt mồm, đây chính là câu cá chấp pháp sao? Hắn xem như thêm kiến thức. Tư Không Tiểu Lâu bĩu môi nói ra, hay là mẹ ta nói rất đúng, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi đồ hư hỏng. Phi. Lục Huyền Lâu trong lòng phỉ báng không thôi, trong lòng hiếu kỳ kiếm hầu phu nhân đến tuột cùng là người thế nào, thế mà giáo Tư Không Tiểu Lâu loại này đạo lý, là kiếm hầu bên ngoài có người hay là đơn thuần muốn bảo vệ Tư Không Tiểu Lâu đâu? Tư Không Tiểu Lâu líu lo không ngừng, đối Lục Huyền Lâu đủ kiểu uy hiếp, cái này nổi giận lúc càng tiểu cô nương khả ái thực tình để cho người ta căm ghét không nổi a. Tư không cô nương, nói đến ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lục Huyền Lâu lúc đầu dự định đem Thiết Nưu giao cho Nhan Trầm Ngư, bây giờ nghĩ đến Tư không tiểu lâu cũng không kém, dù sao cũng là kiếm hầu nữ nhi. Sự tình gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, đều tốt nói. Tư không tiểu lâu ngừng lại lộ ra giang hồ thảo mãng khí hơi thở, dưới cái nhìn của nàng Lục Huyền Lâu muốn cầu cạnh nàng chính là không bằng nàng, trong lòng cao hứng, vỗ ngực đáp ứng. Lục Huyền Lâu cũng không khách khí, đem Thiết Nưu đẩy lên Tư không tiểu lâu trước người, giải thích nói ra, đây là ta tân thu đồ đệ, làm phiền cô nương dạy bảo một đoạn thời gian. Đệ tử của ngươi, chính mình làm sao không dạy đâu? Tư không tiểu lâu nghi hoặc hỏi. Võ đạo sự tình, chúng ta đều là kẻ hồ đồ, sao có thể giáo người khác đâu? Lục Huyền Lâu cười nói. Sẽ không giáo, ngươi giả trang cái gì cao thủ, thu cái gì đồ đệ? Tư không tiểu lâu nói ra, dạy đồ đệ quá phiền phức, ta cũng không dạy, ngươi khác mời cao minh à? Tư không cô nương nói gì vậy, luận dạy đồ đệ, ta đại ngụy có ai so ngươi càng cao minh đâu? Lục Huyền Lâu định nọt nói ra, nhớ ngày đó cô nương liền là tùy tiện chỉ điểm hai ta câu, ta mới có cơ hội trở thành ngũ huyền cảnh võ phu. Ngươi vẫn rất có ánh mắt mà. Lục Huyền Lâu bước mông ngựa hoàng đập tới Tư không tiểu lâu trong tâm cảm đi, nàng không khỏi kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng, một phái cao nhân bộ dáng. Vậy cái này nhận việc quyết định như vậy đi. Lục Huyền Lâu rèn sắc khi còn nóng, chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống Tư không tiểu lâu. Không được. Ngoài ý liệu là Tư không tiểu lâu thế mà cự tuyệt. Chương 39, dẫn xà xuất động chương 39, dẫn xà xuất động đây là vì cái gì à? Lục Huyền Lâu nghi hoặc hỏi, để tay lên ngực tự vấn lòng, hắn vừa rồi biểu diễn không chê vào đâu được, Tư không tiểu lâu hẳn là nhìn không ra hắn đang gật nàng, hẳn là thống khoái đáp ứng mới đúng à? Ngươi không phải người tốt, ngươi đồ đệ khẳng định cũng không phải người tốt. Tư không tiểu lâu nghiêm túc nói, ta là chính nghĩa chi sĩ, các ngươi là tà ác hạng người, nếu như ta giúp ngươi dạy đồ đệ, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Lục Huyền Lâu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là cái gì kỳ hoa lý do, hắn đã lười nhác đậu đen rau muống. Tư không cô nương lời ấy sai rồi. Lục Huyền Lâu nghiêm mặt nói ra, chính là bởi vì Thiết Nưu Tâm không phải người tốt, cho nên mới muốn ngươi giúp thúc, trợ hắn cải tà quy chính a. Ta là người tốt. Thiết Nưu không vui, dầu dĩ lên tiếng, lập tức rước lấy Lục Huyền Lâu một trận đối xử lạnh nhạt, sau đó đem Thiết Nưu đánh bị thanh mặt xương phủ mới bằng lòng bỏ qua. Tư không cô nương nói ngươi không phải người tốt, vậy ngươi cũng không phải là người tốt, nói lời vô dụng làm gì? Thiết Nưu chi chi hữu tâm phản bác, lại ta không dám lên tiếng, sợ lại gặp một trận đánh đập. Gặp Thiết Nưu khuất phục, Lục Huyền Lâu mặt lạnh biến khuôn mặt tươi cười, đối Tư không tiểu lâu nói ra, cũng liền ta hoàn mệnh mang theo, thoát thân không ra hướng Tư không cô nương học tập, nếu không cái kia có cái này khở hạng chuyện gì? Nếu như ta dạy hắn, ta cũng có thể đánh hắn sao? Tư không tiểu lâu kích động, vừa rồi Lục Huyền Lâu một lời không hợp liền động thủ đánh người, ngang ngược càn rỡ bộ dáng là thật làm cho nàng hâm mộ. Chỉ cần đánh không chết hắn, vậy thì liền tùy tiện đánh, Tư không cô nương vui vẻ trọng yếu nhất. Lục Huyền Lâu trong nháy mắt liền đem Thiết Nưu mua, trong lòng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đến Tư không tiểu lâu chỉ điểm, cái kia chính là đến kiếm hầu chân truyền, đây là bấy nhiêu người cầu còn không được cơ hội, mặc dù ra thịt nỗi khổ không thể tránh được, nhưng là nói cho cùng vẫn là Thiết Nưu chiếm tiện nghi. Đối, chính là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Lâu suy nghĩ thông suốt, trong lòng lại không áy náy cảm giác. Nhưng dạng này có phải là không tốt hay không a? Tư không tiểu lâu lắp bắp nói, mẹ ta kể nữ hài tử muốn thận trọng, không thể tùy tiện đánh người. Tư không tiểu lâu mặc dù nói như vậy, đây là lấp loe ánh mắt nói cho tất cả mọi người, đây không phải nàng lời thật lòng. Mẹ nuông chiều thì con hư, nghiêm sư xuất cao đồ. Lục Huyền Lâu quyết định thật nhanh, nói ra, không biết đau nhức, làm sao có thể để Thiết Nưu cải tà quy chính. Tư không cô nương nếu là không dạy dỗ hắn, hắn tất nhiên đi đến đường tà đạo, tương lai làm hại thiên hạ, hậu quả khó mà lường được. Cho nên đánh vẫn là muốn đánh, còn xin Tư không cô nương chớ có nương tay mới là. Đã như vậy, ta đây liền cố mà làm dạy một chút hắn. Tư không tiểu lâu không chối từ nữa, lập tức đáp ứng, ánh mắt không có hảo ý rơi vào Thiết Nưu trên thân, Thiết Nưu lập tức phía sau lưng phát lạnh, trái tim nhảy lên kịch liệt, đã gặp phải sẽ có chuyện không tốt phát ra tiếng. Ta còn có mang theo, sẽ không bái dậy Tư không cô nương nhưng, cáo tử. Lục Huyền Lâu sợ Tư không tiểu lâu đổi ý, lập tức trốn mất. Tại đi thành quanh đi còn lại, Lục Huyền Lâu đi vào một chỗ không người địa phương, thay đổi một kiện hắc bào, che lấp diện mục cùng thân đi, hướng vệ phủ mà ra. Từ khi Lục Huyền Lâu đánh tơi bởi vệ húc về sau, vệ Trọng Minh liền đem vệ húc đưa vào vệ địa, sau đó lấy điều tra người Tống Dư Nghiệt vì lấy cơ thanh tẩy vệ hầu phủ, sẽ vì vệ phủ ra tướng hộ vệ đổi thành mình tâm phúc, triệt để nắm trong tay Tống quận vệ phủ. Vi thần tham kiến thuộc vương điện hạ. Từ khi Lục Huyền Lâu tiết lộ cố ý để vệ Trọng Minh trở thành vệ hầu, vệ Trọng Minh dục vọng trong lòng chi môn liền triệt để mở ra, đối Lục Huyền Lâu càng là cung kính. Người ta là người một nhà, nơi này không có người ngoài, nhị cứu không cần đa lễ, tùy ý chút ta. Loại này dườm già phong kiến lễ nghi Lục Huyền Lâu không quá thích ứng, thế nhưng là rơi vào vệ Trọng Minh trong mắt loại đãi ngộ này liền đem hắn coi là tâm phúc, có thể nào không kích động đâu. Nói một chút đi, gần đây có cái gì tiến triển? Lục Huyền Lâu tra hỏi, vệ Trọng Minh từ trong sự kích động tỉnh táo lại, lập tức hướng Lục Huyền Lâu báo cáo tình huống. Khởi bẩm điện hạ, ta hướng Đại Ngụy Thế Gia vọng tộc tiết lộ điện hạ cho rằng Lan gia cùng người Tống có cấu kết tin tức sau, Đại Ngụy Thế Gia vọng tộc nghe tin lập tức hành động, điên cuồng chèn ép Lan gia. Vệ Trọng Minh nói ra, nếu là Lan gia có tội, điện hạ có thể để thần võ vệ xuất thủ, đem Lan gia nội tình chiếm làm của riêng, để Đại Ngụy Thế Gia vọng tộc lấy giỏ trúc mà múc nước, một trận hùng, nhược Lan nhà thanh bạch, ta liền giật dây Đại Ngụy Thế Gia diệt đi Lan gia, điện hạ có thể vấn đề này đại tội Ngụy Thế tộc, cưỡng đoạt Tống quận đất mồ mỡ, phân cho Tống quận bách tính, như vậy Tống quận sẽ tại điện hạ trong công chế, không người lỗ mãng. Lục Huyền Lâu kinh ngạc phi thường, Vệ Trọng Minh lại có loại này mưu đồ, quả nhiên là nước biển không thể đo bằng đâu a. Vậy kết quả thế nào? Tống Quận Lan gia là thanh bạch hay là có tội đâu? Lục Huyền Lâu hỏi. Khởi bẩm điện hạ, Tống Quận Lan gia có luyện hư cảnh lão tổ tọa trấn, Lan Nghị quyết định kế sách, mặc dù tại đại ngụy thế gia vọng tộc chèn ép phía dưới giật gấu và bay, nhưng cũng vì đến trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên còn chưa từng liên hệ người Tống Dương Nghiệt. Vệ Trọng Minh trả lời nói ra. Vậy liền để đại ngụy thế gia vọng tộc tăng lớn cường độ, nhanh chóng để lộ Lan gia chân diện mục. Lục Huyền Lâu nói ra, đại ngụy thế gia vọng tộc tự tra nhưng có thu hoạch. Có. Điện hạ xin mời đi theo ta. Vệ Trọng Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, mang theo Lục Huyền Lâu đi vào hoa biên, đến gần một chỗ giả sơn, dùng sức di động giả sơn, một đầu ám đạo ánh vào Lục Huyền Lâu trong tầm mắt. Tiến vào ám đạo, trung quanh thiêu đốt vô số đèn đuốc, âm trầm cảm giác từ ám đạo chỗ sâu truyền đến. Lục Huyền Lâu đi qua ám đạo, phát hiện nơi đây đúng là một tòa tối lao, trong phòng giam giữ rất nhiều thủ phạm. Tư Thiết lao ngục, vệ hầu phủ thật là lớn gan a. Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm lên tiếng, Vệ Trọng Minh ngượng ngùng mà cười, theo đại ngụy luật pháp, Tư Thiết hình ngục chính là trọng tội. Điện hạ có chỗ không biết. Vệ Trọng Minh giải thích nói ra, đại ngụy thế gia vọng tộc hành hành không sợ, nếu là trong mắt có ta đại ngụy luật pháp, Tống quận làm sao thối nát đến tận đây đâu. Đại ngụy thế gia vọng tộc tại Tống quận đều có tư ngục, cũng không biết có bao nhiêu người vô tội mệnh tang trong đó. Như thế một tin tức không tồi, có lẽ có thể cho đại ngụy thế gia vọng tộc ăn ngậm bù hòn. Lục Huyền Lâu trêu tức nói ra. Điện hạ yên tâm, thần cái này phái người dò xét đại ngụy thế gia vọng tộc tư ngục chỗ, tất nhiên sẽ không chậm trễ điện hạ đại sự. Vệ Trọng Minh trong nháy mắt minh bạch Lục Huyền Lâu ý tứ, cũng rõ ràng mình nên như thế nào động tác. Phần này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự thật sự là khó lường, khó trách Vệ Trọng Minh có thể đại biểu vệ địa thế gia cùng Tấn Vương tọa trấn Tống quận chủ trì đại cục. Tòa này tư trong ngục phạm nhân hoặc là người Tống Dương Nghiệt, hoặc là có thể là người Tống Dương Nghiệt, vì từ cậy ra miệng của bọn hắn, vệ phủ gia tướng hóa thân ác quan, cũng xử suất 18 cốc đi. Trong lao ngục tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Lục Huyền Lâu lại thở ơ, từ khi đi vào Cửu Châu thiên hạ, hắn tâm tựa hồ lạnh. Người ngụy vô đạo, thiên tất chu chi. Những này người Tống di dân miệng rất cứng, nhận hết khóc đi cũng không một người bán rẻ đồng bạn, để Lục Huyền Lâu kính nể bản phận. Đều là thẳng thắn cương nghị hắn tử, đáng tiếc sinh sai thế đạo a. Lục Huyền Lâu không hỏi thêm nữa, cũng phân phó Vệ Trọng Minh không cần tra tấn bức cùng, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Thả ra tin tức, liền nói sau 7 ngày tại đi thành bên ngoài xử quyết người Tống Dương Nghiệt. Điện hạ cao minh. Đây là dẫn xả xuất động kế sách, tức là âm mưu cũng là dương mưu, không sợ người Tống Dương Nghiệt không mắc mưu. Từ khi đầu nhập vào Lục Huyền Lâu về sau, Vệ Trọng Minh tổng yêu đập Lục Huyền Lâu mông ngựa, để Lục Huyền Lâu rất dễ chịu. Đi thành bên ngoài 30 dặm có tòa thôn trang, trong thôn trang hải đồng là ta học sinh, ngươi tự mình chọn hai cái có tài văn trường tiên sinh dạy học trôi qua dạy bảo bọn hắn a. Lục Huyền Lâu nói ra, ta gần nhất biết ở tại vệ phủ quấy rầy. Chương 40, uống rượu hỏng việc, uống rượu cũng lầm chí chương 40, uống rượu hỏng việc, uống rượu cũng lầm chí là đêm, tần hoài trong sông đèn đuốc sáng trưng, lâu thuyền họa phượng du đang trên đó, văn nhân nhã sĩ ngâm thi tác phú, eo nhỏ giai nhân vừa múa vừa hát, hai bên bờ người người nhốn nháo, các loại sen đèn vô số, được không ồn ào náo động. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa Lục Huyền Lâu đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, tuy không ý tham dự trận này thịnh hội, nhưng vẫn như cũ tiếng lòng cảm khái. Đại tranh thế gian, nhân mạng như sâu kiến, thái bình tịnh thế, nhân mạng cũng như sâu kiến. Đại ngụy như thế, đông hoang như thế, Cửu Châu thiên hạ cũng là như thế. Vệ Trọng Minh nói ra. Vậy ta ngươi cũng là sâu kiến. Lục Huyền Lâu cười nói. Vi thần có lẽ là sâu kiến, nhưng điện hạ trời sinh quý tộc, tự nhiên không phải sâu kiến, mà là hạ nguyệt cùng nắng gắt. Vệ Trọng Minh cung thanh nói ra. Người cái tên này, công phu định hót ngược lại là càng phát ra thuần thục rồi. Lục Huyền Lâu cười to nói. Vi thần cũng liền chút bản lãnh này điện hạ ưa thích nghe liền tốt. Vệ Trọng Minh không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, vật cạnh thiên trạch, ta cũng hiểu những đạo lý này, chỉ là không quen nhìn có một số việc thôi. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, thiên hạ hưng, bách tính khổ, thiên hạ vong, bách tính khổ. Thế đạo này thật sự là gặp quỷ a. Thiên hạ hưng vong, bách tính đều là khổ, thiên hạ hưng vong, thế gia vọng tộc khó suy. Vệ Trọng Minh không nói gì, mặc dù hắn đầu nhập vào Lục Huyền Lâu, đáp ứng thay Lục Huyền Lâu đối phó đại ngụy thế gia vọng tộc, nhưng là Tống quận sự tình hiểu rõ. Hắn vẫn như cũng là thế gia vọng tộc, bách tính không đáng, liền muốn thế gia vọng tộc khổ, đã thân ở thế gia vọng tộc, tự nhiên không nguyện như thế. Thiên hạ hưng vong suy thịnh chi sự tình, Lục Huyền Lâu thân là đại ngụy hoàng tử, tự nhiên có thể chỉ điểm giang sơn, không phải hắn Vệ Trọng Minh có thể vọng thêm bình luận. Đi, ta muốn một mình đi dạo, ngươi không cần theo ta. Lục Huyền Lâu nói ra, nếu là ngươi cùng ta như hình với bóng, đại ngụy thế gia vọng tộc nên sinh nghi. Vệ Trọng Minh đứng thanh rời đi, đại ngụy thế gia vọng tộc sợ là hận không thể hắn cùng Lục Huyền Lâu một tấc cũng không rời. Sau đó đem Lục Huyền Lâu hành tung cùng tâm tư toàn bộ cáo chi, để cho bọn hắn phòng ngừa chú đáo. Đây bất quá là Lục Huyền Lâu từ chối chi tử, Vệ Trọng Minh tự nhiên nghe được, đã Lục Huyền Lâu không muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không tự chốt nhục nhã, để Lục Huyền Lâu căm ghét. Vệ Trọng Minh rời đi về sau, Lục Huyền Lâu lưng dựa lan can, nhìn xem 10 dặm tần hoài suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy tư điều gì. Hồi lâu sau, Lục Huyền Lâu đứng dậy đi xuống cao lầu, lẫn vào trong đám người, đi vào tần hoài bờ sông, trong tay thay số đàn rượu ngon, đối xa hoa lâu thuyền cùng tình mỹ họa phường nhìn tới không thấy, tìm một tờ thuyền con. Từ lão ngư dân chống thuyền, xuôi theo tần hoài sông xuôi dòng xuống. Nam tại trong khoang thuyền, Lục Huyền Lâu nhắm mắt chợp mắt, không nhìn hai bên bờ phong quang, không thấy trong sông sen đèn, trong thai đều là sáo trúc chi nhạc, ca sĩ nữ thanh âm. Hôm nay là thần nữ tiết, tần hoài sông rất là náo nhiệt, phong quang hơn xa bình thường, công tử không đến một chút náo nhiệt. Lục Huyền Lâu yên tĩnh thanh đù, cùng Tần Hoài sông náo nhiệt không hợp nhau, đưa tới người chèo thuyền chú ý, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Lục Huyền Lâu mở mắt đứng dậy, ánh mắt rơi vào lão ngư dân trên thân, áo tơi đã sớm rách dưới, lộ ra vài thô áo gai, cùng Tần Hoài rầm rộ không hợp nhau. Chỉ là cái này lão ngư dân trên người có cố khoan thai xuất trần khí tức, có cố đại ẩn ẩn tại thành thị hương vị, để Lục Huyền Lâu trong lòng hiếu kỳ, không khỏi tới bắt chuyện. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đỉnh hoa, cái này có gì đáng xem? Lục Huyền Lâu cười nói, nghe công tử khẩu âm, không giống như là người địa phương a. Lão ngư dân cười hỏi, đại lương Lục tiểu thất. Lục Huyền Lâu cũng không báo lên thật tính danh, tiếp tục nói, nghe nói Thanh Hoài rầm rộ, cho nên đường xa mà đến, chỉ là đến Tống quận, liền cảm giác cái này Tần Hoài rầm rộ kẻ nhạt vô vị. Ta nói công tử làm sao không yêu tham gia náo nhiệt, nguyên lai là chuyện như vậy. Nghe được Lục Huyền Lâu là đại lương nhân sĩ, lão ngư dân tựa hồ cũng không có cùng Lục Huyền Lâu tiếp tục bắt chuyện ý tứ, chuyên tâm chống thuyền. Ta chỗ này có vài hũ rượu ngon, một người uống rượu luôn luôn kẻ nhạt vô vị. Lục Huyền Lâu mời nói, nếu là lão nhân gia không chê, không ngại ngồi xuống tâm sự, như thế nào? Ta nhìn công tử không phải phàm nhân, sao dám cùng công tử cộng đàm đâu? Lão ngư dân cười nói, 10 năm tu được cùng tuyên độ, bèo nước gặp nhau chính là duyên phận. Lão nhân già, mời ngồi vào. Lục Huyền Lâu đem rượu ngon bày ở bàn nhỏ bên trên, lão nhân chần chờ một lát, liền vui vẻ nhập tọa, nâng lên vỏ rượu, uống thả cửa một mạch, phun ra một ngụm tư sướng. Nắm công tử chi phúc, đã thật lâu không có uống qua loại này rượu ngon. Lão ngư dân tựa hồ cao hứng, nói chuyện cũng lớn tiếng rất nhiều. Lục Huyền Lâu không cam lòng yếu thế, cũng nâng lên vỏ rượu uống thả cửa. Sau đó hai người chủ ánh sáng giao thoa, liều sắp nổi đến, ai cũng không chịu thua. Lão nhân gia lượng lớn, hậu sinh khả úy a. Một già một trẻ, mới quen đã thân, Lục Huyền Lâu nói lên hắn chuyện hoang đường, lão ngư dân nói chút trên sông một vặt, bất chi bất giác liền nói đến Tống quận sự tình, hai người cùng chung mối thủ, thống mạ đại ngụy thế gia vào tộc. Người ngụy thật không nói hổ, người ngụy có đạo, nói không tại Tống quận. Lục Huyền Lâu hỏi một chút, lão ngư dân một đáp, hai người nhìn nhau không nói gì, khoang thuyền lập tức an tĩnh lại. Hôm nay khó được cao hứng, nói cái này mất hứng chuyện làm rất. Hồi lâu sau, Lục Huyền Lâu lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, tự phạt dẫn say rượu, chỉ vào lão giả hai tay hỏi, ta xem lão nhân già hai tay bất chai, dường như võ đạo bên trong người. Tuổi trẻ lúc học người luyện kiếm, đã từng xông sáo giang hồ, chưa từng xông ra thanh danh, liền tới Thanh Hoài sông chống thuyền sống qua ngày. Lão ngư dân lắc đầu cười nói, công danh lợi lộc, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, cầu chi cũng vô dụng. Lục Huyền Lâu cười nói, luyện kiếm cũng tốt, chống thuyền cũng được, đều là sinh hoạt, đều rất tiêu dao, đều rất không sai. Luyện kiếm cầu không được thế, chống thuyền cầu không được tài, có thể nói chẳng làm nên trò chống gì, sao có thể tiêu dao? Sao có thể tự tại? Lão ngư dân thổn thức không thôi, sau đó chỉ vào Lục Huyền Lâu bên hông mãnh hổ đang hỏi, công tử là võ phu? Ta chính là ưu huyền võ phu, cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem cái kia trường sinh một nắm. Lục Huyền Lâu đáp ý lên tiếng, đem mãnh hổ đao đập vào bàn bên trên, đem thả xuống cùng luôn. Lão ngư dân từ chối cho ý kiến, rút ra mãnh hổ đao, gặp trên đó đạo vận lưu chuyển, hàn mang không thể nhìn gần, hiển thị rõ phong mang chi lợi. Hào đao. Lão ngư dân bật tốt lên tán thưởng, sau đó bỏ đao vào vỏ, đem mãnh hổ đao trả lại Lục Huyền Lâu. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi, đao danh mãnh hổ đao, ta chi sát người khí. Ta xem công tử có quân tử phân chia, sao không luyện quân tử kiếm, phản sửa giết người đao đầu? Lão ngư dân hỏi, kiếm giết người, đao giết người, miệng lưỡi giết người, bút mực cũng giết người, đều là hung khí, đều là giết người khí, phân cái gì đao kiếm, xưng cái gì quân tử? Lục Huyền sục sôi trí khí, công tử cao kiến. Lão ngư dân gật đầu nói phải, ta nhìn lão nhân gia có chút thực lực, không bằng theo ta xông xáo giang hồ, như thế nào? Cái này lão ngư dân cùng Lục Huyền Lâu khí vị tương đầu, mặc dù không rõ lai lịch, nhưng anh hùng liền muốn cùng chung chí hướng. Lục Huyền Lâu đem quên sạch sành sanh, ta tại Tần Hoài sông xưng thuyền là tại sống qua ngày, cũng là đang chờ người. Lão ngư dân lắc đầu nói ra, nếu ta theo công tử sông sáo giang hồ, đợi không được người, cực kỳ không ổn. Các loại, người vốn là như vậy, thói quen chờ đợi. Lục Huyền Lâu nói ra, chúng ta luôn luôn đang đợi, đợi ngày mai, đến tương lai, đợi chút nữa một lần, các loại lại có cơ hội, thế nhưng là cuối cùng lại như thế nào đâu? Đợi tới đợi lui, đợi đến cuối cùng, chỉ chờ đến hối hận, chỉ chờ đến tiếc nuối, lại đợi không được bất luận cái gì có ý nghĩa đồ vật. Lão ngư dân nghe vậy trầm mặc, tinh tế phẩm vị Lục Huyền Lâu lời nói, thần sắc biến ảo khó lường, cuối cùng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người cũng tinh thần. Đợi không được, có lẽ có thể tìm đến. Lão ngư dân thăm thẳm nói ra. Chính là đạo lý này. Lục Huyền gật đầu nói phải. Ta hư sống 100 năm, lại không bằng công tử nhìn minh bạch, thủ giáo. Lão ngư dân đứng dậy làm lễ, cười nói, ta cùng công tử hữu duyên, trang này thuyền cô độc theo giúp ta 20 năm, chính là ta yêu nhất chi vật, hôm nay ta liền đem vật này tặng cho công tử. Ta đi tìm người, cáo tử. Lão ngư dân mở ra bộ pháp, bước vào hư không như dẫm trên đất bằng, một bước vượt qua ngàn dặm, bất quá thời gian nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đạp không mà đi, đây là tam thai cự đầu mới có thủ đoạn. Lục Huyền Lâu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chến choáng trong nháy mắt tản đi, cả người thanh tỉnh bản phần, âm thầm suy đoán lao giả thân phận, có thể có như thế tu vi nhân vật, nếu không phải đại ngụy tam tướng thất hầu, chính là Đông Hoàng kiếm thánh Tống Liên Hành. Ta đây là tại nhảy múa trên lưới lao sao? Lục Huyền Lâu nhỉ non nói ra, uống rượu hỏng việc, uống rượu cũng lầm trí a. Chương 41, cốt nhục vẫn còn. Chương 41, cốt nhục vẫn còn. Trên sông Tần Hoài vô số lâu thuyền họa phượng tranh thải đoạn diễm, khắp nơi rào rạt sung sướng khí tức, nhưng mà còn có như thế một chiếc lâu thuyền bầu không khí phá lệ ngột ngạt. Lâu thuyền cao lớn mà tinh mỹ, treo một mặt lá cờ, viết một cái ngay ngắn lan chữ, chính là Tống quận Lan gia lâu thuyền. Lâu thuyền nhã gian bên trong, Lan Nghị xoa hôn loạn đầu, tràn đầy mỏi mệt. Gần đây Tống quận phong khởi bần dũng, đại ngụy thế gia như là như chó điên cắn Lan gia không thả, khắp nơi cùng Tống gia khó xử, thậm chí phái người tập kích Lan gia thương đội, đánh giết Lan gia võ phu, để nàng sức đầu mẹ chán. Đại ngụy thế gia tuy mạnh, nhưng cũng không luyện hư võ phu tọa trấn Tống quận, sao dám như thế làm cản? Lan gia lão tổ nhíu mày hỏi, không phải là đại ngụy thế gia vọng tộc nghe được phong thanh gì hay sao? Lan Nghị lo lắng hỏi. Lan gia lão tổ mặc dù luyện hư cảnh đỉnh phong võ phu, nhưng là đại ngụy diệt Tống, thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí tàn sát Tống quận võ phu, Lan gia lão tổ làm sao có thể toàn thân trở ra? Lan gia lão tổ đã từng tham dự đại ngụy diệt Tống chi chiến, mặc dù tại tối hậu quan đầu giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhưng cũng rơi xuống một thân ám tật, năm này tháng nọ phía dưới, đã ngày giờ không nhiều. Ta lâu dài bế quan, cho dù là Lan gia đích tử tử đệ cũng không rõ ràng tình huống của ta, đại ngụy thế gia làm sao có thể biết ta ngày giờ không nhiều. Lan gia lão tổ lắc đầu thở dài, thất lạc nói ra, vốn định thừa dịp ta vẫn còn luyện hư cảnh thực lực, chấn nhiếp đại ngụy thế gia vọng tộc, thay ngươi tranh thủ thời gian, chờ ta sau khi ngã xuống, ngươi có thể nhẹ nhàng chút. Vậy được muốn đại ngụy thế gia vọng tộc vong ta quê quán chi tâm không chết, thế mà làm trầm trọng thêm tranh đối ta Lan gia. Lan gia lão tổ lo lắng nói ra, nếu theo loại này trạng thái phát triển tiếp, có lẽ có đại ngụy thế gia vọng tộc luyện hư võ phu giáng lâm Tống quận, Lan gia khó thoát phá diệt kết cục. Tổ phụ, chẳng lẽ Tống quận liền thật không có vương pháp sao? Lan Nghị không cam lòng hỏi. Nếu Tống quận có vương pháp, cha mẹ ngươi làm sao có thể chết thảm? Như đại ngụy thế gia vọng tộc có lương tri, Tống quận bách tính hà về phần bụng ăn không no, áo rách quần manh. Lan gia lão tổ cất tiếng đau buồn nói ra, từ đại ngụy diệt Tống, Tống quận liền thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Gặp Lan Nghị trầm mặc không nói, Lan gia lão tổ trong lòng thương yêu, nhưng lại không biết như thế nào trấn an. Hắn cháu gái này tuy là thân nữ nhi, nhưng thủ đoạn mưu lược hơn xa bình thường nam nhi, đáng tiếc thân ở Lan gia, liền nhất định thất bại. Ta vốn cho rằng chỉ cần ta Lan gia cùng đại ngụy thế gia vọng tộc chống lại đến cùng, liền có thể vì Tống quận lưu lại một khối tỉnh thổ. Lan gia lão tổ biểu lộ cảm xúc, cười khổ nói, có chí người, sự tình lại thành, khổ tâm người, thiên không phụ. Bây giờ xem ra, lời này cũng làm không được a. Tổ phụ không tin, ta tin. Lan Nghị cố chấp nói ra, ta cũng không tin đại ngụy thế gia vọng tộc có thể chỉ tay che trời, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cưỡng ép diệt ta Lan gia. Đại ngụy thế gia vọng tộc trước kia không dám, là không có xuất thủ lý do, bây giờ đại ngụy triều đình tiêu diệt toàn bộ người Tống di dân, đại ngụy thế gia vọng tộc liền không thiếu lý do. Lan gia lão tổ trầm giọng nói ra. Tống quốc hủy diệt về sau, Lan gia tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, từ trước đến nay quy củ, đại ngụy thế gia vọng tộc điên đảo hơn hắc bạch hay sao? Càng là vô sỉ. Lan Nghị bi phẫn mắng. Nhưng ta Lan gia xác thực không trong trắng a. Lan gia lão tổ thống khổ nhắm mắt. Lan Nghị muốn nói lại thôi, nàng chấp trưởng Lan gia nhiều năm, như trước khi bực sâu, quản chi trong lòng thống hận đại ngụy triều đình, nhưng cũng không dám cùng người Tống di dân giải sở, sợ tự rước lấy họa, nhưng chưa từng nghĩ Lan gia lão tổ thế mà cùng người Tống di dân có chỗ liên hệ. Lúc nào? Sự tình gì? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Lan Nghị tỉnh táo lại, trầm ổn lên tiếng, ánh mắt càng yên lặng. Mười năm trước ngươi còn chưa chấp trưởng Lan gia, lúc kia đại giang thủy thai, Tống quận bách tính hạt tròn không thụ, người chết đói khắp nơi, ta không đành lòng Tống quận trôi dạt khắp nơi, tan hết Lan gia một nửa nội tình, từ đại ngụy các quận mua sắm lương thực, cứu tế nạn dân. Lan gia lão tổ nói ra, nhưng ta âm thầm giữ lại bộ phận tiền lương, đưa cho người Tống di dân, giúp đỡ phục quốc. Tống quận hỗn loạn, 10 năm trước sự tình đã không thể tra, cũng là không đủ gây sợ. Lan Nghị qua loa an tâm, khởi liêu Lan gia lão tổ lại ném ra tin tức trọng đại. Trước đó không lâu, ngụy đế mệnh Thục Vương Lục Huyền Lâu đi tiêu diệt toàn bộ người Tống di dân, Thục Vương Lục Huyền Lâu đi đả thảo kinh xà kế sách, người Tống di dân quyết định ẩn nút. Lan gia lão tổ nói ra, làm sao thiếu khuyết lương thực, ta liền tự tác chủ trương, vận dụng Lan gia nội tình, từ đại ngụy mua sắm lương thực, bí mật đưa đến người Tống di dân trong tay. Lan gia lão tổ thổ lộ tình hình thực tế, Lan Nghị thống khổ nhắm mắt, tâm cũng mát thấu lập tức trong lòng hiện lên vô tận ủy khuất, những năm này nàng hao phí tâm thần vô số, mới gian nan bảo trụ Lan gia gia nghiệp, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lan gia lão tổ thế mà giấu giếm nàng tới một tay nét bút hỏng, đánh cho nàng trở tay không kịp. Nếu biết là đả thảo kinh xà kế sách, ngươi vì sao muốn động? Ngươi có biết ngươi đã đem Lan gia đẩy lên vạn kiếp bất phục tình trạng? Lan Nghị lớn tiếng quát lớn Lan gia lão tổ, Lan gia lão tổ xấu hổ không chịu nổi, cũng không dám phản bác. Đại ngụy tiêu diệt toàn bộ người Tống di dân tin tức truyền đến Tống quận lúc, ta cũng đã bắt tay vào làm thu thập lương thực, các loại biết đây là Thục Vương Lục Huyền Lâu đả thảo kinh xà kế sách, lúc này đã muộn. Lan gia lão tổ lo lắng nói ra, ta hoài nghi Thục Vương Lục Huyền Lâu đã phát hiện mánh khóe, đại ngụy thế gia vọng tộc biết được tin tức, mới có thể động tác liên tiếp, muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Lan gia. Không có khả năng. Lan Nghị chém đinh chặt sắt nói, như Thục Vương Lục Huyền Lâu phát hiện Lan gia âm thầm giúp đỡ người Tống di dân, thần võ vệ sớm đã đem ta Lan gia khám nhà diệt tộc. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Thục Vương Lục Huyền Lâu hoài nghi ta Lan gia cùng người Tống di dân có liên hệ, cho nên muốn mượn đại ngụy thế gia vọng tộc chi thủ bức bách Lan gia, từ đó tra ra người Tống dư nghiệt tung tích. Hoài nghi cũng tốt, có chứng cứ rõ ràng cũng được. Lan gia lão tổ nói ra, đại ngụy thế gia vọng tộc nếu như đã xuất thủ, Lan gia phá diệt đã thành kết cục đã định, ta đã quyết định đưa ngươi ly khai Tống quận, sau đó buông tay buông chân, cùng đại ngụy triều đình phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái? Ngài lấy cái gì phân rõ phải trái? Lan gia hay là kiếm thánh? Lan Nghị hỏi lại nói ra, ngài coi là đại ngụy sẽ quan tâm chỉ là một cái Lan gia? Ngài coi là đại ngụy tam đem thất hầu biết không địch lại kiếm thánh? Rằng đạo lý là vì so đo, nhưng không phải là vì thắng thua. Lan gia lão tổ nói ra, ngụy đế không lấy ta người Tống vì dân, ta người Tống làm không lấy ngụy đế vì quân. Người Tống nuôi quân 20 năm, có vũ khí 30.000, nhưng cùng Ngụy Chi thiết kỵ một trận chiến. Lan gia lão tổ tiếp tục nói, trận chiến này không vì thắng thua, chỉ vì nói cho những cái kia cao cao tại thượng người Ngụy, người Tống mặc dù diệt quốc, nhưng cốt nhục vẫn còn. Lan Nghị nghe tiếng trầm mặc, đại Ngụy thế gia vọng tộc cứ hiếp Tống quận bách tính quá đáng, có người khởi binh sinh loạn, hợp tình lý. Tổ phụ chớ có hành động thiếu suy nghĩ, việc này ta tự có so đo. Lan Nghị ngưng giọng nói, như sự tình có không tốt, Lan Nghị nguyện tại tổ phụ chung chết, toàn ta Lan gia khí khái. Nhưng ở này trước đó, tổ phụ cũng muốn đáp ứng ta, không được cùng người Tống gì dân tiếp xúc. Ý nhi, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lan gia lão tổ lắc đầu nói ra, hắn ngày giờ không nhiều, sinh tử cũng không sao, Lan Nghị cũng rất tuổi trẻ, còn chưa từng nhìn qua chân chính Cẩm Tú Hà Sơn. Tổ phụ, ta là ngài một tay nuôi nấng, ta là cái gì tính tình ngài cũng rõ ràng. Lan Nghị nói ra, ta từ trước đến nay nói 102, nếu là ngài không muốn để cho ta chết quá bất ức, liền châm trước ta đi. Chương 42, đều mang tâm tư chương 42, đều mang tâm tư Lan gia lão tổ thán âm thanh rời đi, hắn không quen nhìn đại Ngụy thế gia vọng tộc tại Tống quận làm sàng làm bậy, không nguyện cùng đại Ngụy thế gia vọng tộc thông đồng làm bậy, cũng không nguyện ly biệt quê hương phiêu bạc không chừng, cho nên trong lòng có như vậy một tia may mắn, cái kia chính là tại Kiếm Thánh dẫn đầu dưới người Tống thật có thể phục quốc, cho nên khi người Tống di dân tìm tới hắn lúc, hắn không chút do dự lựa chọn trợ giúp bọn hắn. Bây giờ nước đã đến chân, hắn đột nhiên có chút hối hận, hắn không sợ trên đầu lơ lửng trên tường thành, cũng không sợ Lan gia cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại không cô đơn nguyện ý liên lụy Lan Nghị, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, một ý nghĩ sai lầm, cuối cùng đem Lan Nghị liên lụy trong đó, Lan gia lão tổ hối hận đan sen. Nhã gian bên trong, Lan Nghị trong mày suy nghĩ như lay rối, ý đồ từ từng cái tử lộ trong tìm tới một con đường sống. Đột nhiên lâu thuyền kịch liệt lay động, Lan Nghị tùy theo thanh tỉnh, vội vàng đi ra nhã gian, đi vào bồng thuyền bên trên. Đã xảy ra chuyện gì? Lan Nghị ngưng âm thanh hỏi. Có cái thuyền nhỏ ngăn lại lâu thuyền đường đi, lâu thuyền dừng, dẫn đến thân thuyền chấn động, máy giày tiểu thư. Có người trả lời nói ra, ta cái này phái người xuống thuyền, mời tiểu lâu nhường đường. Bất quá sợ bóng sợ gió một trận, biết được tiền căn hậu quả, Lan Nghị an tâm lại, trong lòng ngầm cười khổ, như thế lo được lo mất, lại có loại thảo mục giai binh cảm giác. Khách khí chút, không cần sinh sự. Lan Nghị chúc lơ đãng quay đầu, liền trông thấy ngây người đầu thuyền Lục Huyền Lâu, trong lòng ngạc nhiên đến cực điểm, nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại Tống quận dọa dẫm đại Ngụy thế gia vọng tộc sau toàn thân trở ra. Lan Nghị thăm dò hạ nhìn, ôn nhu nói, công tử chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là Lan cô nương. Tan hết một nửa gia tài, chỉ vì trần thai nạn dân, Lan gia là khó được tốt thế gia, lấy nữ tử chi thân trực diện đại Ngụy thế gia vọng tộc, lại không rơi xuống hạ phòng, Lan Nghị cũng là nữ trung hào kiệt. Đối với Tống quận Lan gia cùng Lan Nghị, Lục Huyền Lâu ảnh hưởng không sai, mặc dù Lục Huyền Lâu hoài nghi Lan gia cùng người Tống Dương Nghiệt có cấu kết, cho nên bỏ mặc đại Ngụy thế gia chen ép Lan gia, nhưng nếu có thể chứng thực Lan gia cùng người Tống Dương Nghiệt cũng không liên quan, Lục Huyền Lâu cũng không để ý nâng đỡ Lan gia, dù sao đối với Tống quận bách tính tới nói, Lan gia so đại Ngụy thế gia tốt hơn rất nhiều. Lục Huyền Lâu nhìn quanh hai bên, gặp thuyền cô độc ngăn trở thuyền lớn đường đi, liền chi kỳ trong nguyên do. Mới vừa cùng bằng hữu uống rượu, tận đứng thời điểm, nhầm thuyền cô độc nước chảy bèo trôi, cũng không phải là cố ý ngăn trở cô nương đường đi. Lục Huyền Lâu chắp tay nói ra, tại hạ cái này rời đi, nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng cô nương thứ lỗi. Công tử có hiệp nghĩa khí, ta gặp công tử rất là vui vẻ. Lan Nghị nói ra, gặp lại tức là duyên phận, hôm nay lại là thần nữ thịnh hội, nếu như công tử không chê, ta mời công tử đối ẩm, như thế nào? Giai nhân mời, cầu còn không được. Lục Huyền Lâu không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, hắn cũng nhân cơ hội này nói bóng nói gió, thăm dò Lan gia, tốt lại một cọc nghi hoặc. Lục Huyền Lâu lên thuyền không lâu, Lan Nghị liền chuẩn bị thịt rượu món ngon, mời Lục Huyền Lâu ngồi vào vị trí. Trong bữa tiệc cũng không người bên ngoài, rất là quần cũ é. Chỉ có Lục Huyền Lâu cùng Lan Nghị ngồi đối diện bong thuyền, minh nguyệt trên không, uy phong khẽ bước, cũng là hài lòng. Ngày đó cô nương trọng nghĩa khinh tài, tại hạ rất là cảm kích, hôm nay lại gặp lại, mượn cô nương rượu ngon lược tỏ lòng biết ơn. Lục Huyền Lâu nâng chén nói ra. Công tử mỉm cười nói. Lan Nghị lắc đầu nói ra, giờ phút này công tử bình yên vô sự, tất có chuẩn bị ở sau để vệ gia chịu thua, xác nhận ta nhiều lời, suýt nữa gây mất công tử tài lộ. Hai người cùng uống một chén, Lan Nghị hỏi, cùng công tử ngồi đối diện cùng uống, còn không biết công tử tính danh. Đại Lương Lục Tiểu Thất. Lục Huyền Lâu cởi mở nói. Đại Lương, đại Ngụy đế đô. Họ Lục, đại Ngụy quốc họ. Tiểu Thất, thuộc vương Lục Huyền Lâu là đại Ngụy thất hoàng tử. Lục Huyền Lâu thân phận không cần nói cũng biết, Lan Nghị hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có bao lớn chập trùng. Lục Huyền Lâu dọa dẫm vệ hầu phủ sau toàn thân trở ra, Lan Nghị liền biết Lục Huyền Lâu lai lịch kinh người, vừa rồi mời Lục Huyền Lâu lên thuyền đối ẩm, cũng là hữu tâm thăm dò. Lan Nghị âm thầm suy nghĩ, thuộc vương đã thảo kinh xả kế sách sát thực cao minh, chỉ là ẩn tàng công phu có chút vụ bè. Nhưng nàng nơi đó biết, từ khi Lục Huyền Lâu quyết định xử quyết người Tống Dương Nghiệt thời điểm, cũng đã quyết định không tại che lấp thân phận, nếu không cũng sẽ không dùng Lục Tiểu Thất cái danh hiệu này. Biết được Lục Huyền Lâu thân phận, Lan Nghị không hề bối rối, mà là bất động thanh sắc tới nói chuyện với nhau. Tại Lan Nghị dẫn đạo hạ, hai người bất chi bất giác liền nói tới đại Ngụy thế gia vọng tộc cùng Tống quận. Hai người tuy có đều mang tâm tư, chỗ đàng mặc dù đều lướt qua mà dừng, bất quá hai người này đều là người thông minh, đều phỏng đoán ra tâm tư của đối phương. Thục Vương trong lời nói, đối đại Ngụy thế gia vọng tộc có chút khinh thường, đối Tống quận bách tính có lòng chịu mến, có thể mượn Thục Vương chi lực bảo đảm Lan gia bất diệt, như sự tình có thể vì, cũng có thể mượn Thục Vương chi thủ, rõ ràng đại Ngụy thế gia vọng tộc, còn Tống quận bách tính một cái an bình. Lan Nghị có chút tâm hỉ, Lục Huyền Lâu tâm lo Tống quận, đối Lan gia gây nên khen không dứt miệng, Lan gia có lẽ có một chút hy vọng sống. Duy nhất để nàng sầu lo chính là, Lục Huyền Lâu đối người Tống Di Dân sát tâm quả quyết, Lan gia âm thầm giúp đỡ người Tống Di Dân tiền lương trở thành quân không gia nan đề, để Lan Nhỉ trong lòng sầu khổ. Tống quận Lan gia, đáng tiếc. Lục Huyền Lâu khẽ thở dài một cái, Lan Nhỉ nhiều lần nói bóng nói gió, hỏi thăm hắn đối Lan gia cùng người Tống Dư Nghiệt thái độ, ý vị sâu xa. Bởi vậy không cần chứng cứ, Lục Huyền Lâu đã nhận định Lan gia cùng người Tống Dư Nghiệt quan hệ không ít. Đối Lan Nhỉ hòa Lan nhà, Lục Huyền Lâu nghi ngờ thưởng thức chi tâm, vừa bận vì đại ngụy hoàng tử, quyết định không thể chịu đựng người Tống Phúc Quốc, mặc kệ người nào tham dự trong đó, Lục Huyền Lâu chỉ có một cái thái độ, cái kia chính là giết. Hôm nay tần ngày tần hoài thịnh hội, đại ngụy thế gia vọng tộc yêu tân khách như vần, Tống quận Lan gia trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đây thật là nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao à? Nước hướng chỗ lưu, chỗ là Tống dân, người thường đi chỗ cao là đại ngụy. Lục Huyền Lâu trung quy là cho Tống quận Lan gia một con đường sống. Lan Nghị nếu có thể minh bạch Lục Huyền Lâu trong lời nói có hàm ý, đem người Tống Dư Nghiệt tung tích cáo chi, lấy công chu tội, hắn liền dơ cao đánh khẽ thả Lan gia một ngựa, dù sao Tống quận mầm thai họa tại đại ngụy thế gia vọng tộc cùng người Tống Di dân, mà phi Lan nhà. Lục Huyền Lâu điểm đến là dừng, lập tức rút lui mở lời đề, cười nói, đã sớm nghe nói Tống quận múa kiếm chính là thiên hạ nhất tuyệt, Lục Mộ ngưỡng mộ lâu vậy, không biết ta hôm nay có cơ hội hay không kiến thức một chút Tống quận múa kiếm. Thật sự là thật có lỗi. Lan Nghị hổ thẹn nói ra, hôm nay không ngờ tới sẽ gặp phải công tử, cho nên lâu thuyền bên trong không có vũ nữ ca cơ, để công tử chê cười. Là ta phúc bạc, không trách cô nương. Lục Huyền Lâu lạnh nhạt nói ra, hơi có vẻ mất mát, Tống địa múa kiếm thoát thai từ kiếm thánh, đến nó tinh túy người lắc đắc không có mấy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Múa kiếm, ta ngược lại thật ra có biết nhất nhị, chỉ là không so được mọi người. Lan Nghị cười nói, nếu là công tử không chê, ta nhưng vì công tử múa kiếm. Không ổn, không ổn. Lục Huyền Lâu khoát tay nói ra, cô nương chính là tiểu thư khuê các, có thể nào bởi vì ta mà tự hạ thân phận, đi ca múa sự tình đâu? Công tử quá lo lắng. Lan Nghị cười nói, múa kiếm không phải ca múa, chính là tu hành chi đạo, kiếm nữ múa kiếm như võ phu luyện võ, không từng có tôn ti mà nói. Thì ra là thế, vậy tại hạ liền mặt dày xem cô nương múa kiếm. Lan Nghị đều nói không có việc gì, cái kia Lục Huyền Lâu tự nhiên không có vấn đề, vui vẻ đáp ứng. Lan Nghị tùy theo cáo lui, chuẩn bị múa kiếm đi, lưu lại Lục Huyền Lâu tại bong thuyền bên trên, đối nguyện độc uống. Chương 43, tự nhiên chui tới cửa chương 43, tự nhiên chui tới cửa điện hạ như thế nào tại Lan gia lâu trên thuyền, còn cùng Lan Nghị đối ẩm, chuyện trò vui vẻ. Vệ phủ lâu thuyền bên trên, đại ngụy thế gia vọng tộc tề tụ một đường, ánh mắt đều ở xa xa Lục Huyền Lâu trên thân. Đại ngụy thế gia từng bước ép sát, mắt thấy liền có thể đem Lan gia gia nghiệp chiếm làm của riêng. Lục Huyền Lâu giờ phút này xuất hiện tại Lan gia lâu thuyền, đây chính là không phải điểm tốt ta. Chẳng lẽ điện hạ muốn ngồi thu cá ấm chi lợi, con ta các loại độc chiếm Lan gia? Có người ngưng thần đặt câu hỏi. Chúng ta thế gia vọng tộc không gật đầu, ai có thể độc chiếm đại ngụy thế gia vọng tộc? Vệ Trọng Minh thay Lục Huyền Lâu giải vây nói ra, điện hạ đã sớm hoài nghi Lan gia cùng người Tống Dương Nhiệt cấu kết, theo ý ta, hẳn là điện hạ đang thử thăm dò Lan gia. Đã chúng ta đã xuất thủ, điện hạ chỉ cần làm các loại Lan gia khí nhược, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Từ khi Vệ Trọng Minh gặp qua Thục Vương Lục Huyền Lâu, nghiễm nhiên trở thành Thục Vương dưới trướng chó săn, đám người đối với hắn lời nói cũng có chỗ hoài nghi. Thục Vương điện hạ phục mệnh nhập thục, đã một tháng thời gian, đến nay không thu hoạch được gì, vậy hạ nếu là trách tội xuống, Thục Vương điện hạ khó mà bằng giao, tự nhiên là ngồi không yên. Vệ Trọng Minh giải thích nói ra, không thu hoạch được gì, chưa chắc. Có người nói, chúng ta thế gia vọng tộc tự tra, tìm ra không ít người Tống Dương Nghiệt, chỉ cần cậy ra miệng của bọn hắn, như thế nào chậm trễ Thục Vương tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt đâu? Người Tống Dương Nghiệt xương cốt rất cứng, miệng cũng không mềm, 18 hình phạt xuống tới, lại không một người mở miệng nói chuyện. Vệ Trọng Minh nói ra, Thục Vương điện hạ đã hạ lệnh, sau 7 ngày tại ngoài thành xử trảm người Tống Dương Nghiệt, hy vọng có thể dẫn xuất người Tống Dương Nghiệt, Thục Vương điện hạ là thật gấp à? Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, Lan Nghị đi mà quay lại, hạ xuống màu trắng dắt địa thuốc lung hoa sen trăm nước váy, nhẹ kéo mở nhạt như thanh sương mù lung lụa xa, bên hông rơi một đầu màu xanh nhạt dây lụa, treo cái vân ý thảo hầu bao, không ngừng tỏa ra trận trận mùi thơm. Thái Dương suýt lấy mấy đóa lấp lóe châm hoa, cử chỉ ưu nhã, thanh lệ thoát tục, khí như ưu lan, mị mà không sương, nghiêm nhiên một cái mỡ dê mỹ nhân, làm nổi bật ra vân tơ ô bích sáng bóng, băng cơ dấu ngọc cốt, trăng non như giai nhân. Đào chi yêu yêu, sáng rực nó hoa, lông mày như núi xa, đôi mắt sáng lấp nhìn, nhu nạo khinh mạn, vũ mị nhỏ yếu, cô nương thật tuyệt sắc cũng. Lục Huyền Lâu cảm khái lên tiếng, Lan Nghị tuy là mỹ nhân, cũng không thể coi là bế hoa xấu hổ tháng, bây giờ lấy một thân múa kiếm chi váy, thật gọi người kinh diễm a. Kiếm đến. Lục Huyền Lâu cười to lên, một thanh ưu nhã trưởng kiếm bằng không hiện hiện Lan Nghị trước người. Thiên binh. Lan Nghị có chút kinh ngạc, ưu nhã trưởng kiếm tuy là có thiếu thiên binh, nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo vật. Nêu xấu. Lan Nghị cầm kiếm nơi tay, bắt đầu nhảy múa, chỉ thấy cổ tay của nàng chuyển động chuôi kiếm, kiếm cũng chậm chậm quay vòng lên, thời gian dần qua, kiếm càng chuyển càng nhanh, kiếm khí từ lâu thuyền dập dờn mà ra, lại để tần hoài hai bên bờ hoa cỏ phiêu linh, cánh hoa bay vào lâu thuyền, phủ kín bong thuyền, không trung tung bay nhàn nhạt hương hoa. Ánh kiếm màu xanh trên không trung vẽ thành một cung, nữ tử vòng eo ngẫu nhiên thuận kiếm quang lui lại, đầy đất cánh hoa như ống tay áo, tùy theo bay múa. Kiếm ảnh, bóng người, hoa ảnh giao thoa, hoa lệ, ưu nhã, tiêu sái đều ở trong đó. Kiếm như bạch xà thổ tín, tê tê phá phong, lại như du long xuyên qua, hành tẩu bốn thân, khi thì nhẹ nhàng như yến, điểm kiếm mà lên, khi thì đột nhiên như thiểm điện, lá rụng lộn sổ băng. Cái này mới là múa kiếm chân chính tinh túy, đem lăng lệ kiếm thế ẩn tàng tại ưu nhã bên trong, khó lòng phòng bị. Hoa tay áo cùng thân ảnh màu trắng cùng nhau rơi xuống, một đạo kiếm quang lên trong thuyền. Lục Huyền Lâu lười biếng nằm đang ngồi trên giường, kiếm quang đột kích cũng thờ ơ, thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng nháy một cái. Hắn cược Lan Nghị không dám giết hắn, chí ít sẽ không dùng kiếm của hắn giết hắn. Quả nhiên, tại cách Lục Huyền Lâu bất quá gang tấc thời điểm, kiếm quang đột nhiên ngưng kết, tiêu tán ở không, có đức hạnh, Lục Huyền Lâu ngẩng đầu, cùng Lan Nghị đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, ai cũng không có động tác, nhậm hoa rơi như mưa. Công tử không sợ sao? Lan Nghị tiếu hỏi ra âm thanh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, không thể không thừa nhận, mới vừa có như vậy trong nháy mắt động tâm. Sợ cô nương giết ta? Lục Huyền Lâu hỏi ngược lại. Ám sát thuộc vương điện hạ, đó là Chu Cựu tộc tội chết, tiểu nữ từ nào có lá gan kia. Lan Nghị trả lại kiếm vào vỏ, thân hình đột nhiên ngã vào Lục Huyền Lâu trong ngực, hai tay ôm Lục Huyền Lâu cái cổ. Ôn Hương nhuyễn ngọc vào lòng, vốn nên tâm viên ý mã, Lục Huyền Lâu lại là bất động như sơn, quân có hứng thú nhìn Lan Nghị mị nhãn như thơ. Bằng vào ta dung mạo, không đến mức để cô nương ôm ấp yêu thương a. Lục Huyền Lâu cười hỏi. Nhưng lấy công tử quyền thế đủ để cho vô số nữ tử su chi nhược vụ. Lan Nghị cười khẽ hỏi, thuộc vương điện hạ, múa kiếm đẹp không? Thiên kiếm quy nhất đổ, đơn giản dù sao. Lục Huyền Lâu cười nói, cùng múa kiếm so sánh, bổn vương hay là càng ưa thích ta đại ngụy kiếm hầu kiếm, đó là chân chính giết người kiếm. Thục vương điện hạ phong lưu chuyện lượn đại ngụy, nhưng chưa từng nghĩ thục vương điện hạ đúng là không hiểu phong tình người, hại ta toi công bận rộn một trận. Lan Nghị từ Lục Huyền Lâu trong ngực đứng dậy, lại không ngả lớn bộ dáng, lại là múa kiếm, lại là ôm ấp yêu thương, nói đi, ngươi có mục đích gì? Lục Huyền Lâu hỏi. Đàn sói vây quanh, tiểu nữ tử tinh bị lừa tẫn, muốn mời thục vương điện hạ giúp ta Lan gia vượt qua nan quan. Lan Nghị khẩn cầu nói ra. Lan gia là một tảng mỡ dày, đại ngụy thế gia vọng tộc chầm chầm rất căng, bổn vương giúp ngươi Lan gia, chẳng phải là cùng đại ngụy thế gia vọng tộc là địch? Lục Huyền Lâu bĩu môi nói ra. Đường đường thục vương, vậy mà cũng sợ đại ngụy thế gia vọng tộc? Lan Nghị trêu tức nói ra. Phép khích tướng, bổn vương không để mình bị đẩy vòng vòng. Lục Huyền Lâu nói ra, bổn vương không bao giờ làm lô vốn sinh ý, giúp Lan gia có thể, trước hết để cho ta nhìn thấy thành ý. Một lời đã định. Lan Nghị nói ra, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không tiện nói, tiểu nữ tử ngày mai tại Lan phủ xin đợi thục vương đại giá. Dễ nói. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thần võ vệ điều tra cẩn thận một tháng có thừa, chưa từng tìm tới chút dấu vết, để Lục Huyền Lâu sầu khổ khó tả. Ai nghĩ đến hôm nay chuyện tốt liên tục, bất quá là đi dạo tần hoài sông, trước cùng kiếm thánh cộng ẩm, hậu quán mua kiếm, cuối cùng lại có Lan Nghị bỏ gian tả theo chính nghĩa. Cũng không biết cái này thành di ý có thể làm cho ta có mấy phần hài lòng a. Lục Huyền Lâu cùng Lan Nghị tuần tự rời đi, lập tức liền có Lan gia người lén lút lẫn vào đại ngụy thế gia vọng tộc lâu thuyền bên trên, đem Lục Huyền Lâu cùng Lan Nghị nói chuyện một lần không kém cáo chi đại ngụy thế gia vọng tộc. Nghe nói Lục Huyền Lâu cố ý trợ giúp Lan gia đối phó đại ngụy thế gia vọng tộc, đám người thốt nhiên sinh giận, đại ngụy thế gia vọng tộc khổ tâm kinh doanh, lại là vì người khác làm áo cưới. Vệ Trọng Minh, thuộc vương như thế làm việc, ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Nếu không có Vệ Trọng Minh nhiều lần thay Lục Huyền Lâu giải vây, bọn hắn làm sao có thể dễ tin Lục Huyền Lâu, từng bước ép sát, để Lan Nghị cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, hướng Lục Huyền Lâu tìm kiếm trợ giúp. Chư vị an tâm chớ nổi, theo ý ta, thuộc vương điện hạ phải có mưu đồ, chưa chắc là thực tình muốn giúp Lan gia a. Vệ Trọng Minh cưỡng ép giải thích một đợt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lục Huyền Lâu chi tâm đã là mọi người đều biết, nhậm Vệ Trọng Minh miệng lưỡi, đại ngụy thế gia vọng tộc vì sẽ không tin tưởng, nhao nhao giận mà lý khai. Chương 44, tài sát song thu chương 44, tài sát song thu là đêm, vô số thư như là bông tuyết một dạng bay lên đại ngụy các nơi, nội dung của nó cơ bản giống nhau, đơn giản liền là Tống quận có biến, thuộc vương muốn nhúng chàm Lan gia, mời trong tộc luyện hư võ phu đến đây tọa trấn Tống quận, chủ trì đại cục. Đêm khuya thời điểm, vô số ác ôn tràn vào đầu đường, đem Lan gia cửa hàng hủy hoại trống không sau, hung hãn không sợ chết trùng kích Lan gia phủ đệ, cơ hồ đem Lan gia phủ đệ san thành bình địa, thẳng đến Lan gia lão tổ xuất thủ, mới không cam lòng tối lui. Vệ phủ trong thư phòng, Lục Huyền Lâu nhắm mắt chớp mắt, với bên ngoài tiếng chém giết thờ ơ, cho đến Vệ Trọng Minh vạt áo dính máu mà đến. Giải quyết. Tối nay không ngừng Lan phủ gặp tập kích, vệ phủ cũng không ngoại lệ, không cần đoán cũng biết là đại ngụy thế gia vọng tộc thủ bút. Ân. Vệ Trọng Minh gật đầu nói, bất quá là chút tử sĩ, cũng không nửa bước luyện hư võ phu xuất thủ, còn không làm gì được ta. Lan gia bên đó đây. Lục Huyền Lâu lại hỏi. Đại ngụy thế gia vọng tộc có vài vị nửa bước luyện hư võ phu tọa trấn Tống quận, tối nay mặc dù đối Lan phủ xuất thủ, nhưng Lan gia lão tổ hiện thân sau, liền không đánh mà lui. Vệ Trọng Minh trả lời nói ra, Lan gia mặc dù có chỗ tổn thất, nhưng cũng không lớn. Náo động tĩnh lớn như vậy, cũng liền cái dám lớn một chút sự tình, thật làm người ta thất vọng. Lục Huyền Lâu cười nói, ta nếu là đại ngụy thế gia vọng tộc người chủ sự, hoặc là liền không độc thủ, hoặc là liền tử chiến đến cùng, các loại luyện hư võ phu vừa tới, liền cưỡng ép thôn tính tiêu diệt Lan gia. Gặp Lục Huyền Lâu có khinh thị đại ngụy thế gia chi tâm, Vệ Trọng Minh vội vàng khuyên, Tống quận bất quá là đại ngụy thế gia vọng tộc băng bên trên một góc, điện hạ không được khinh thường đại ngụy thế gia vọng tộc. Lan gia lão tổ là luyện hư cảnh đỉnh phong võ phu, nếu như liều chết một trận chiến, nhưng kéo thế gia vọng tộc luyện hư võ phu đệm lưng, mà luyện hư võ phu lại là thế gia vọng tộc nội tình chỗ, thế gia vọng tộc có chỗ cố kỵ, không nguyện cưỡng ép thôn tính tiêu diệt Lan gia, không hề đại biểu thế gia vọng tộc không có năng lực thôn tính tiêu diệt thế gia vọng tộc. Vệ Trọng Minh tiếp tục nói, nếu như điện hạ che chở Lan gia, thế gia vọng tộc đem không có thu hoạch, tất có luyện hư võ phu đến đây Tống quận, từ điện hạ trong tay cưỡng đoạt Lan gia nội tình. Đại ngụy thế gia vọng tộc dám cùng bổn vương là địch. Lục Huyền Lâu khinh thường nói ra. Vệ Trọng Minh ngưng giọng nói, đại ngụy thế gia vọng tộc thuận theo bệ hạ, là bởi vì ta đại ngụy có tam tướng thất hầu, vô địch tại đại ngụy. Điện hạ bên người cũng không tam thai cự đầu, đại ngụy thế gia vọng tộc làm sao không dám đắc tội điện hạ đâu. Tống quận sự tình, điện hạ phía sau có bệ hạ chỗ dựa, cho nên không có sợ hãi, nhưng điện hạ có nghĩ tới không, bệ hạ sở cầu chính là Tống quận quân chính, cũng không thèm để ý Lan gia chết sống. Vệ Trọng Minh tiếp tục nói, đại ngụy thế gia vọng tộc cưỡng ép thôn tính tiêu diệt Lan gia về sau, đem Tống quận quân chính còn tại triều đình, đem Tống quận cục diện rồi dám ném cho điện hạ, nhưng phải toàn thân trở ra. Đại ngụy thế gia vọng tộc dám động Lan gia, cũng không sợ đắc tội điện hạ, lại vạn không dám động điện hạ. Vệ Trọng Minh trầm giọng nói ra, lấy vi thần ngũ kiến, cùng nó khổ tâm kiệt lực che chở Lan gia, không bằng nhân cơ hội này độc chiếm Lan gia, triệt để đoạn tuyệt thế gia vọng tộc đắc lợi chi tâm. Ngươi chỗ nói, quả thật không tệ. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, nhưng bổn vương vô tâm kinh doanh, Lan gia nội tình có được cũng vô dụng à? Nếu như điện hạ không chê, vi thần nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Lục Huyền Lâu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Vệ Trọng Minh tận tình khuyên bảo khuyên hắn độc chiếm Tống gia, nguyên lai là hắn muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Bổn vương đã nhận lời Lan nhỉ, nếu nàng thành ý mười phần, bổn vương liền sẽ che chở quê quán. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bổn vương há có thể thất tín với người. Vệ Trọng Minh lập tức thất vọng không thôi, hắn vì Lục Huyền Lâu làm việc, cùng đại ngụy thế gia vọng tộc sinh thủ, cũng không nguyện lại về vệ hầu phủ. Nếu là Lục Huyền Lâu lòng tham chút, lựa chọn độc chiếm Tống gia, thuộc vương phủ không người, Lan gia tự nhiên biến thành vệ gia, các loại Lục Huyền Lâu khu trục đại ngụy thế gia vọng tộc, hắn nhưng độc đại tại Tống gia, độc lập môn hộ, mượn Lục Huyền Lâu chi lực chậm đổ vệ hầu chi vị. Mặc dù không thể đem Lan gia cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tận tâm vệ bản vương làm việc, bổn vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Huyền Lâu vô Vệ Trọng Minh bả vai, tiếp tục nói, Tống quận sự tình chấm dứt, bổn vương tự sẽ cho ngươi nội tình, giúp ngươi độc lập môn hộ. Vi thần nguyện vì điện hạ máu chảy đầu rơi. Mặc dù không có đạt được Lan gia nội tình, nhưng cũng đạt được Lục Huyền Lâu hứa hẹn. Vệ Trọng Minh một thoáng lúc phấn chấn tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Huyền Lâu sau khi rửa mặt, đưa lô thai bản giao Vệ Trọng Minh vài câu, liền hướng Lan gia mà đi. Đến Lan phủ trước cửa, đập vào mắt là rách dưới lại môn, sau đó chính là một vùng phế tích, thấy không có người thủ vệ, Lục Huyền Lâu trực tiếp đi vào Lan phủ, gạch bể bại ngói khắp nơi có thể thấy được, vẫn còn vết máu khô khốc, đồ thêm bừa bộn. Cho đến hậu viện, liền gặp Lan gia người tụ tập, không ít người mang thương dính máu, trung ương một chỗ đất trống, chỉnh tề bày ra rất nhiều thi thể, một mảnh tình cảnh bi thảm. Lan Nghị gặp qua thủ vương, gặp Lục Huyền Lâu đến, Lan Nghị cố nặn ra vẻ tươi cười, khôi phục chút tinh khí thần. Đây là có chuyện gì? Lục Huyền Lâu biết rõ còn cố hỏi. Đêm qua có ác ôn hành hung, để thủ vương chê cười. Lan Nghị cười khổ nói, đêm qua thanh sông hoài bên trên, nàng ôm ấp yêu thương, muốn mượn Lục Huyền Lâu chi thế uy hiếp đại ngụy thế gia vọng tộc, vì Lan gia tranh thủ thở dốc thời gian, ai ngờ biến khéo thành bụng, để Lan gia bị đại nạn. Làm sao không báo con đâu? Lục Huyền Lâu lại biết rõ còn cố hỏi. Quan so chống hung, sao dám gặp quan? Lan Nghị nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, thuộc vương điện hạ mời tới bên này. Lan Nghị mang Lục Huyền Lâu đi vào một chỗ tinh xảo lầu cát, hai người làm định, thị nữ dâng lên trà nóng sau, liền lưu hai người một chỗ. Lan gia vô cớ gặp nạn, điện hạ liền không muốn nói thứ gì mà. Lan Nghị hỏi, ác giả ác báo, làm đủ trò xấu người tự có thiên thu. Lục Huyền Lâu từ tổ nói, đại ngụy thế gia vọng tộc làm điều ngang ngược, cho đến ngày nay vẫn như cũ tiêu dao, sao là thiên thu mà nói? Lan Nghị cười lạnh nói ra, không phải không báo, thời điểm chưa tới, cô nương rửa mắt mà đợi cũng được. Lục Huyền Lâu phẩm một ngụm trà thơm, răng môi lưu hương, sau đó nói ra, bổn vương thời gian rất chân quý, Lan Nghị cô nương, chúng ta còn nói là chính sự à? Lan Nghị vô tay, mười mấy tên nô bộc nối đuôi nhau mà bảo, hai người nhấc một ngụm hòm gỗ, đặt ở Lục Huyền Lâu trước người, mà lùi về sau hạ. Lan Nghị đứng dậy, đem tất cả hòm gỗ mở ra, hiện lộ vô số khế đất, sổ sách sách, sau đó nói ra, Lan gia mấy trăm năm nội tình, đều ở đây, không từng có nửa điểm tư tàng. Lan Nghị cô nương, đây là ý gì? Lục Huyền Lâu nhíu mày hỏi. Lan gia nguyện lấy toàn bộ gia tài đổi thuộc vương điện hạ che chở. Lan Nghị nghiêm túc nói, cái kia Lan gia coi như cái gì đều không còn sót lại cùng nhà tan có gì khác. Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm hỏi, tự nhiên là có điều kiện. Lan Nghị nói ra, Lan gia vẫn như cũ từ ta trưởng khống, điện hạ không được can thiệp. Tay không bắt sói, cô nương quả nhiên là vốn lối buôn bán a. Cứ như vậy, bổn vương liền cái gì đều không được. Lục Huyền Lâu sách thiệt nói ra, điện hạ chỉ cần bằng vào ta vì chắc phi, ta liền là điện hạ. Lan gia nói ra, điện hạ sở cầu tiền hàng nhân lực đều đáp ứng, điện hạ rất nhiều phân phó đều tận tâm. Tài sắc song thu, nghe tới càng là không tệ a. Chương 45, lão đến thiếu niên cùng chương 45, lão đến thiếu niên cùng nói như vậy, thuộc vương điện hạ là đáp ứng chứ? Lan gia mừng thầm trong lòng, Lục Huyền Lâu lại là khẽ lắc đầu, nói ra, tiền hàng động nhân tâm, sắc đẹp càng động nhân tâm, nhưng cả hai đều là không phải bổn vương sở cầu. Lan Nghị cô nương, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ta muốn nghe đến cái gì. Điện hạ chi ngôn tối nghĩa, còn xin điện hạ chỉ rõ. Lục Huyền Lâu muốn biết tự nhiên là người Tống Di tung tích, điểm này Lan Nghị lòng dạ biết rõ, nhưng mà việc quan hệ sinh tử, thật là trọng đại, giờ phút này còn không biết Lục Huyền Lâu thái độ, Lan Nghị tuyệt sẽ không nhiều lời. Cô nương lòng mang Tống quận bất tính, đã từng tan hết một nửa gia tài, bổn vương rất là vui vẻ, lấy cô nương là chi kỷ, cho nên không cần Lan gia tiền hàng, không cần cô nương sắc đẹp, bổn vương cũng hữu tâm che chở Lan gia. Bổn vương hôm nay dứt khoát liền thẳng thắn a. Lục Huyền Lâu nói ra, người Tống Dương nghiệt bổn vương tất chu trì, Lan gia như cùng Tống quận phản nghịch có liên lụy, liền đem Tống quận phản nghịch tung tích cáo chi, bổn vương nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, bảo Lan nhà không lo. Thục vương điện hạ thái độ như thế, ta nếu có điều giấu giếm, cái kia chính là không biết điều. Lan Nghị ngồi nghiêm chỉnh nói ra, Lan gia đã từng sát thực âm thầm giúp đỡ người Tống Di dân lương thảo, cũng biết người Tống Dương nghiệt chỗ ẩn thân. Ta có thể đem ta biết đều nói cho Thục vương điện hạ, nhưng ở nãy trước đó, ta cần muốn Thục vương điện hạ hỏi chút vấn đề, còn xin Thục Vương điện hạ thành tâm trả lời. Nhưng Lục Huyền Lâu không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hỏi một chút Thục Vương, Tống quận như thế nào? Lan Kỳ hỏi. Vương pháp không còn, bách tính khốn khổ, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lục Huyền Lâu thở dài nói. Hai hỏi Thục Vương, Tống quận loạn tướng, mầm hai họa ở nơi nào? Thế nhưng là người Tống dư nghiệt. Lan Kỳ hỏi lại. Người Tống Phúc Quốc cùng Đại Ngụy tranh thổ, có thể xưng quốc chính, không nhìn không phải là, bất luận đúng sai, chỉ nhìn thành bại. Lục Huyền Lâu nói ra, Tống quận loạn tướng, họa tại Đại Ngụy thế gia vọng tộc. Tam vấn Thục Vương, họa tại Đại Ngụy thế gia vọng tộc, điện hạ đem như thế nào làm việc? Lan gia lại hỏi. Đã làm mầm tai họa, tự nhiên trừ chi cho thống khoái. Lục Huyền Lâu cười nói, các loại bổn vương tiêu diệt toàn bộ người Tống dư nghiệt về sau, đồ đao tự nhiên hướng về Đại Ngụy thế gia vọng tộc, nghiệp chướng nặng nề người, không người nào có thể sống mà đi ra Tống quận. Đến giờ bổn vương mời phụ hoàng chỉnh đốn Tống quận lại trị, đối xử tử tế Tống quận bách tính, lấy Tống quận chi phí nhiều, an cư lạc nghiệp, ở trong tầm tay. Thục Vương đại nghĩa, tiểu nữ tử đời Tống quận bách tính xoa bái tạ Thục Vương. Lan nghỉ đầu giảm xuống đất, cung kính đến cực điểm, sau đó lấy tay làm bút, viết xuống bốn chữ lớn, chính là người Tống dư nghiệt tận thân chỗ. Thì ra là thế. Lục Huyền Lâu giật mình nói ra, thần võ vệ tìm khắp Tống quận, cũng không có thể tìm tới người Tống dư nghiệt luyện binh chi địa, nguyên là không tại Tống quận trong, mà tại Tống quận bên ngoài a. Hôm nay chi hành, thu hoạch tràn đầy, Lục Huyền Lâu rất là vui vẻ, đứng dậy cáo từ, nếu biết người Tống dư nghiệt tung tích, tự nhiên không thiếu được một phiên nhu đồ. Lục Huyền Lâu rời đi về sau, Lan Nghị đứng dậy đi vào một chỗ sau tấm bình phòng, liền gặp quê quán lao tổ ánh mắt đờ đẫn, giống như kẻ ngu. Lan Nghị quỳ gối Lan gia lão tổ trước người, cũng không nói gì. Đây chính là người đối sách. Lan gia lão tổ không thể tin được Lan Nghị vì bảo trụ Lan gia, vậy mà làm ra bán mình, bán rẻ người Tống hoạt động. Đây là kết quả tốt nhất. Lan Nghị ngưng giọng nói. Lan gia lão tổ giận tím mặt, một cái tát đem Lan Nghị đổ nhào trên mặt đất. Lan Nghị khuôn mặt trong nháy mắt bầm tím thế, nhưng là Lan Nghị không hề lên tiếng, trầm mặc tức là kiên trì. Đúng vậy a, đây là kết quả tốt nhất. Ngươi bảo vệ Lan gia, ngươi thoát khỏi Tống quận vũng bùn, ngươi trở thành tôn quý thuộc vương chắc phi. Lan gia lão tổ cất tiếng đau buồn nói ra, nhưng ngươi biết không, ta tình nguyện chết tại Tống quận, tình nguyện Lan họ chết hết, cũng không nguyện Lan họ tộc nhân bất ức sống tạm. Lan Nghị a, ngươi một câu, liền đem ta Lan gia mấy trăm năm khí khái đều trả đạm. Khí khái, tổ phụ ngươi chỉ biết là khí khái. Phú quốc, người Tống di dân quyết tâm muốn Phú quốc, bán rẻ người Tống di dân. Lan Nghị trong lòng cũng không dễ chịu, giờ phút này rốt cục bạo phát đi ra. Một thân khí khái, vạn người ca tụng, nhưng ai biết ta nén giận khổ sở? Một câu Phú quốc, hiên ngang lẫm liệt, ai lại biết Tống quận bách tính tâm tư? Lan Nghị dương dương nói ra, ta không muốn cái này một thân khí khái, ta chỉ muốn nhẹ nhõm còn sống. Tống quận bách tính không nghĩ Phú quốc, chỉ muốn hướng có lúc, mộ có chỗ. Lục Huyền Lâu có thể cho ta muốn cách sống, có thể cho Tống quận bách tính bọn hắn muốn sinh hoạt, ta vì sao muốn chấp mê bất ngộ, cùng người Tống di dân làm nằm mơ ban ngày đâu? Ngươi biết ta nói không lại ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không tán đồng ngươi thuyết pháp. Lan gia lão tổ quyết tuyệt nói ra, những năm này ta hổ thẹn cho ngươi, Lan gia liền cho ngươi, xem như ngươi đổ cưới, gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, ngươi cũng không tiếp tục là tôn nữ của ta. Lan gia lão tổ đứng dậy, muốn rời đi, lại bị Lan Nghị ngăn lại, lo lắng hỏi, tổ phụ, ngươi muốn đi đâu? Ngươi có thể nhẫn tâm bán rẻ người Tống, ta lại làm không được, tự nhiên là tới đồng sinh cộng tử. Lan gia lão tổ kiên định nói ra, đại ngụy binh hùng tướng mạnh, hùng sở man di cũng không dám cùng tranh tài, người Tống phục quốc vốn là si nhân sách ngộng, ngài làm gì chấp mê bất ngộ đâu? Lan Nghị đau khổ khuyên, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm nhìn máu chảy thành sông? Lan gia lão tổ đau lòng nhức óc nói, Lan Nghị, tâm của ngươi lúc nào như vậy lạnh? Người Tống di dân không thể quên được trôi qua huy hoàng, không bỏ nổi lúc trước quyền lợi, không cam lòng ăn nhờ ở đậu. Tống quốc hoàng thất huyết mạch đã chết hết, cái gọi là phúc quốc, bất quá là tranh quyền đoạt lợi lấy cớ thôi. Thục vương điện hạ có lòng nhân từ, đối ta Lan gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi làm gì có dính dấp trong đó đâu? Lan Nghị đau khổ cầu khẩn nói ra, tổ phụ, ngươi châm trước ta đi, ta mệt mỏi thật sự. Ta chi hành sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Lan gia lão tổ nói ra, ta tự sẽ hướng Lục Huyền Lâu nói rõ tình huống, sẽ không liên lụy ngươi, ngươi an tâm làm ngươi vương phi à? Lan gia lão tổ nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt để Lan Nghị mê man trôi qua, nhẹ nhàng xóa đi Lan Nghị khỏe mắt nước mắt, tràn đầy chịu mến chi sắc. Đứa nhỏ đốc, có một số việc không thể giảng đạo lý, cũng không thể nhìn lợi và hại a. Lan gia lão tổ nói ra, đại ngụy lấn ta người Tống 20 năm, nếu không để đại ngụy biết ta người Tống cũng là có tính tình, ta chết không nhắm mắt à. Người Tống kinh doanh 20 năm, há lại Lục Huyền Lâu một sớm một chiều liền có thể giết hết. Lan gia lão tổ tiếp tục nói, người bán rẻ người Tống di dân, ta nếu không làm những gì, ai có thể buông tha người đây? Lan gia lão tổ tự lẩm bẩm, sau đó quyết tâm tàn nhẫn rời đi, đi vào vệ phủ, thấy Lục Huyền Lâu, chỉ có đơn giản mấy câu. Lão phu muốn đại náo một trận, vì ta người Tống xuất một chút trong lòng ác khí, cùng ỷ nhi không quan hệ. Lan gia lão tổ đi thẳng vào vấn đề. Lao đến thiếu niên cuồng. Lục Huyền Lâu vui vẻ đáp ứng, vậy liền buông tay một trận chiến, bổn vương sẽ không làm khó Lan Nghị. Cáo tử. Lục Huyền Lâu khẽ nhíu mày, nguyên lai tưởng rằng Lan gia lão tổ muốn cùng hắn một trận chiến, không nghĩ tới là tới lên tiếng kêu gọi. Nửa nén hương sau, đại ngụy thần võ vệ đem toàn lực đánh giết tiền bối bảo trọng a. Thục vương quả có thể tin người, giảng cứu. Lan gia lão tổ cười to ra khỏi thành, nửa nén hương sau, Nhan Trầm Ngư xuất thần võ vệ truy sát mà đi. Chương 46, Kiếm Thánh hiện thân. Chương 46, Kiếm Thánh hiện thân. Lan phủ bên trong, Lan Nghị thăm thẳm tỉnh lại, xoa xoa đau nhức cái cổ, sau đó đột nhiên kinh ngồi dậy, đi ra ngoài hỏi thăm Lan phủ hạ nhân, biết được Lan gia lão tổ đi không từ giã, lập tức lòng nóng như lửa đốt, sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, thẳng vào vệ phủ, lại không thể nhìn thấy Lục Huyền Lâu. Lan Nghị cô nương, Lan gia lão tổ cùng Tống quận phản nghịch đồng lưu, điện hạ rộng lượng, không cùng so đo Lan gia, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, còn xin cô nương chớ có để điện hạ khó xử. Lan Nghị quy hoài không dậy, nhậm vệ trọng minh đủ tiểu thuyết phục, không nói một lời, cũng không chịu rời đi thể phải nhìn thấy Lục Huyền Lâu. Điện hạ nếu không ngại liền gặp mặt Lan cô nương. Không khuyên nổi Lan Nghị, vệ trọng minh đành phải thuyết phục Lục Huyền Lâu, làm sao Lục Huyền Lâu tâm thần ngưng tụ tại một chương lạ lẫm trên bản đồ, suy nghĩ xuất thần, đối vệ trọng minh lời nói mắt điếc hai ngơ. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn a. Hắn đắc tội không nổi Lục Huyền Lâu, cũng đắc tội không nổi sắp trở thành thuộc vương Trắc Phi Lan Nghị, kẹp ở trong hai người phá lệ khó chịu, dứt khoát chuẩn ra phủ đệ, tọa trấn Lan gia, cùng đại ngụy thế gia vọng tộc đấu trí đấu dũng đi. Mặt trời lên ngày lại rơi, mặt trăng lặn tháng lại thăng, Lan Nghị cái quỷ này chính là hai ngày một đêm, trong lúc đó chưa có cơm nước gì, mà Lục Huyền Lâu cũng chưa từng đi ra thư phòng một bước. Lúc đêm khuya, một tiếng lôi đình nổ vang, Lục Huyền Lâu thu hồi tâm thần, thu hồi địa đồ, đi ra thư phòng, liền gặp Lan Nghị quỳ gối mưa rào tầm tã bên trong, bộ dáng cực kỳ chật vật. Mời thuộc vương điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ân, quân ta tổ phụ một mạng. Nhìn thấy Lục Huyền Lâu, Lan Nghị than thở khóc lóc, lê hoa đái vũ bộ dáng, ta thấy mà yêu, Lục Huyền Lâu sinh lòng chắc ẩn. Bổn vương nói qua, phàm đại ngụy phản nghịch chi đồ, bổn vương tất chu chi. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, đứng lên đi, chớ có để bổn vương nuốt lời, cũng chớ có tra tấn mình. Tống quận sự tình, điện hạ nhưng một lời quyết đoán, điện hạ như nguyện ý cho tổ phụ một con đường sống, tổ phụ liền có một con đường sống. Lan Nghị khóc lóc kể lể nói ra, ta không cần Lan gia cái gì cũng không cần chỉ cầu điện hạ tha ta tổ phụ một mạng. Lan Nghị thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng Lan gia lão tổ sống nương tựa lẫn nhau, tình sâu như biển. Đã chậm. Lục Huyền Lâu khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, thần võ vệ đã ra khỏi thành truy sát, việc này không thể gạt được phụ hoàng, bổn vương đã là hữu tâm vô lực. Lục Huyền Lâu đến gần Lan Nghị, quanh thân linh khí phun trào, hóa thành một thanh ô lớn, ngăn cách mưa to, ngồi xổm xuống, lau khô Lan Nghị nước mắt trên mặt cùng nước mưa. Lão nhân gia là muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Lục Huyền Lâu cảm khái nói ra, từ đại ngụy diệt tống, lão nhân gia một ngụm ác khí nhẫn nhịn 20 năm, đầy bụng không thoải mái. Bây giờ lao đến thiếu niên cuồng, hắn cũng không dễ dàng, ngươi liền theo hắn nguyện a. Nhưng điện hạ, đó là ta thân nhân duy nhất. Lan Nghị thống khổ nói ra. Sinh ly đừng, từ biệt cách, nhất định sự tình, hôm nay đã thương tâm, tương lai liền sẽ không đả thương tâm. Lan Nghị thống khổ nhắm mắt, ngã vào Lục Huyền Lâu trong ngực, lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc tê tâm liệt phế, Lục Huyền Lâu cũng không khuyên giải an ủi, lặng lặng ngồi tiếp Lan Nghị khóc lớn một trận, nói ra vô tận bi thương, Lan Nghị tinh thần lười biếng, tại Lục Huyền Lâu trong ngực mơ màng chìm vào giấc ngủ, Lục Huyền Lâu đem Lan Nghị ôm vào trong phòng, phân phó vệ phủ tỷ nữ tỉ mỉ chiếu cố, mới yên tâm rời đi. Tống quận, một chỗ rộng lớn bên trong vùng bình nguyên, hai đạo nhân ảnh giăng khắp nơi, kiếm khí lăn lộn như sóng triều, bốn phía mười mấy tên hắc giáp võ phu nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Lan gia lão tổ, thành danh đã lâu luyện hư đỉnh phong võ phu, nó Lan thị kiếm vũ đến kiếm thánh tinh túy, theo đuổi dấu thực tại hư, bách biến thiên huyền phức tạp kiếm pháp. Trọng Minh điểu nhan trầm ngư, đại ngụy trẻ tuổi nhất luyện hư kiếm tu, cũng rất được đại ngụy kiếm hầu chân truyền, theo đuổi thiên kiếm nhất độ, đơn giản dù sao giản luyện kiếm pháp. Đây là một trận đấu võ, cũng là một trận kiếm so, nó thắng bại nhất định có được phi phàm ý nghĩa. Bành! Lan gia lão tổ thân thể bay ngược mà ra, hung hăng nhập vào bùn đất bên trong, chật vật đứng dậy, há mồm phun ra lịch huyết. Lại xem nhan trầm ngư, cầm kiếm mà lập, tư thế hiên ngang, chính hợp hăng hái mà nói. Lan gia lão tổ mặc dù chiến bại, lại đều cam chi ý, trong đầu chợt nhớ tới lần đầu gặp Lục Huyền Lâu lúc tình cảnh, nhớ tới câu kia giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Quả thật là giả a. Lan gia lão tổ thấp giọng nỉ non, sau đó ngồi xếp bằng, nện cổ đợi giết. Thục vương điện hạ nắm ta hỏi tiền bối, nhưng có gì ngôn? Nhan trầm ngư từ tổ nói. Sinh tiền đủ loại, đều là thành qua lại, lão phu không chỗ hối hận, thân hậu lại có ba hận. Lan gia lão tổ thản nhiên cười nói, một hận trong lòng vẫn còn ác khí tích tụ trong lồng ngực, hai hận đến chết chưa xem Tống quận Thái Bình, ba hận không thể gặp Lan thị áo cưới nữ. Văn bối chắc chắn chuyển cáo thuộc vương điện hạ. Nhan trầm ngư ghi lại di ngôn, ra hiệu thần võ vệ chặt xuống Lan gia lão tổ đầu lâu, không đợi thần võ vệ tiến lên, một kiếm sáng chói kiếm quang lên chân trời, thoáng qua mà tới, thần võ vệ bước ra nhanh trong thối lui đã là không tới nổi, bị dìm ngập tại kiếm quang bên trong. Đám người nhao nhao lui lại, đứng nghiêm thân hình nhìn lại, chỉ thấy một đạo khe danh hiện hiện rộng lớn bình nguyên bên trên, khe danh về sau, một bóng người đứng ở Lan gia lão tổ trước đó, một thân rách dưới áo tơi, chính là Đông Hoàng kiếm thánh Tống Liên Thành. Gặp qua kiếm thánh đại nhân, Lan lão đệ đã trong lòng còn có tiếc nuối, không bằng theo ta sống tạm một trận a. Kiếm thánh Tống Liên Thành cười nói, Lan gia lão tổ cười nói, lấy kiếm thánh sở nói, vừa vặn có một số việc muốn nói cùng kiếm thánh đại nhân. Kiếm thánh Tống Liên Thành hiện thân nơi này, thần võ vệ lập tức như lâm đại địch, nhao nhao tụ lại, đem Nhan Trầm Ngư cùng Tư Không Tiểu Lâu bảo hộ ở trung ương, hết sức chăm chú cảnh giới, trong lòng một mảnh mù mịt, một tôn tam thai cử đầu, đủ để diệt sát ở đây tất cả thần võ vệ. Nhan Trầm Ngư lại là không sợ hãi, đẩy ra ngăn tại trước người thần võ vệ, hướng về phía trước mấy chục bước, hai tay hướng về phía trước, lang thanh nói ra, tha thứ vãn bối cả gan, đợi ẩn hầu đại nhân ân cần thăm hỏi kiếm thánh tiền bối. Cái kia bất âm bất dương âm độc lão quỷ thế mà còn sống, ông trời thật là đuôi mù a. Qua lại sự tình như cưỡi ngựa xem hoa hiện hiện, kiếm thánh Tống Liên Thành cũng không thắng thổ thức. Nghe qua tiền bối kiếm thuật chắc tuyệt, mong rằng tiền bối chỉ giáo nhất nhị. Tam hai cự đầu phía trước, Nhan Trầm Ngư cũng không nhượng bộ lui mình, thậm chí muốn cùng kiếm thánh so chiêu, kinh xuất chúng người một thân mồ hôi lạnh. Xem ngươi xuất kiếm, xác nhận Tư Không Túng Hoành đồ đệ a. Kiếm thánh Tống Liên Thành cười hỏi, gia sư thật sự là đại ngụy kiếm hầu. Nhan Trầm Ngư gật đầu nói, Thanh xuất Vu Lam Thắng Lam, ta cùng Tư Không Túng Hoành tại ngươi tuổi như vậy lúc, kém xa ngươi kinh diễm, Tư Không Túng Hoành thu tốt đồ đệ, thật làm cho người hâm mộ a. Kiếm Thánh Tống Liên Thành ngồi ngồi mãi thôi, hắn có nhị thập tứ kiếm đồ, lại không kịp Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư sư thừa Tư Không Túng Hoành, sửa một kiếm phá vạn pháp chi môn nói, cảnh giới có lẽ không kịp Tư Không Túng Hoành, nhưng kiếm thuật tinh luyện đến cực điểm, đã xu thế đến đỉnh phong, có lẽ đã ở Tư Không Túng Hoành bên trên. Nếu là sớm đi gặp được ngươi, ta nóng lòng không đợi được, có lẽ sẽ cùng ngươi luận kiếm, thế nhưng là bây giờ đưa người đại thế là úp, ta có rất nhiều tục sự xử lý, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Kiếm Thánh Tống Liên Thành lắc đầu nói ra. Lý giải, là vãn bối mạng muội. Nhan Trầm Ngư gật đầu nói, Thục Vương Lục Huyền Lâu khí thế hùng hùng, đại ngụy tam thai cự đầu tối động, Tống Liên Thành sát thực không dành phân thân. Người ta mang đi, ngươi nhưng có ý kiến? Tống Liên Thành cười hỏi. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Không đợi Kiếm Thánh Tống Liên Thành ly khai, Nhan Trầm Ngư liền dẫn thần võ vệ dẫn đầu rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này tác phong cực kỳ giống Nhan Cảnh cổ lão hồ ly kia, hậu sinh khả úy a. Kiếm Thánh Tống Liên Thành nói thầm một câu, nhấc lên Lan Gia lão tổ, hướng nơi xa lao đi. Chương 47, kiếm hầu sắp tới. Chương 47, kiếm hầu sắp tới. Trên bầu trời một tầng mây phun trào, hướng bốn phía quyết tán, hiện lộ hai đạo nhân ảnh, chậm rãi hạ xuống, quan sát Kiếm Thánh Tống Liên Thành lưu lại cái kia một đạo vết kiếm. Tống Liên Thành công lực không giảm năm đó a. Một người trung niên nam tử làm Vân Du đạo nhân cách đắn mặc, bộ dáng mặc dù lôi thôi, cử chỉ lại là cực kỳ rộng rãi, hiển thị rõ tiêu sái chi phong. Vân Sơn Cảnh, âm dương cảnh thuật sĩ, đại ngụy thất hầu thứ nhất, phong hào Vân Hầu. Ngũ phẩm thuật sĩ có thể ngưng tụ âm thần, lục phẩm thuật sĩ có thể ngưng tụ dương thần, thất phẩm thuật sĩ có thể đem âm thần, dương thần hợp lại là một, tu thành âm dương pháp thân, lại xưng âm dương cảnh thuật sĩ, chiến lực không thua tam thai cảnh võ phu. Cứ như vậy để hắn đi. Vân Sơn Cảnh bên người, chính là phụ mệnh đến đây Tống quận đối phó Kiếm Thánh Tống Liên Thành kính hầu Nhan kính cổ. Năm đó đại chiến, Tư Không Túng Hoành cùng Tống Liên Thành luận kiếm, kém hơn một chút, trong lòng không cam lòng, bế môn tạo xa 20 năm, kiếm đạo đại thành. Nhan kính cổ từ tốn nói, từ ra đại lương thành sau, Tư Không Túng Hoành liền kéo kiếm mà đi, tụ lại tinh khí thần, chỉ vì cùng Tống Liên Thành định phong một trận chiến, ta như xuất thủ, hỏng Tống Liên Thành tinh thần, Tư Không Túng Hoành không thiếu được cùng ta liều mạng. Năm đó chúng ta liên thủ vây công Tống Liên Thành, là thuộc Tư Không Túng Hoành cười nhất hoan, bây giờ lại muốn đánh một trận đàng hoàng, hắn không biết xấu hổ sao? Vân Sơn Cảnh cười to nói, này nhất thời, kia nhất thời. Nhan Cảnh cổ nói ra, năm đó Tống Liên Thành chính là định phong ba thai kiếm tu, chúng ta bất quá mới lộ tài năng, liên thủ đối địch cũng là hành động bất đắc dĩ. Kiếm tu luận kiếm tranh đạo, rất tại tranh mệnh. Vân Sơn Cảnh hỏi, ngươi cảm thấy trận này kiếm so ai sẽ cười nói cuối cùng đâu? Tống Liên Thành tinh thông kiếm thuật, đã tới đăng phong tạo cực chi cảnh, Tư Không Túng Hoành tinh thông kiếm thức, có thiên truy bách luyện chi công. Nhan Kính Cổ nói ra, hai người này đều là kiếm đạo hảo kiệt, lại đều là tam thai định phong kiếm tu, thắng bại có lẽ ngay tại một ý niệm a. Cân sức ngang tài, vậy liền không có gì đáng xem rồi. Vân Sơn Cảnh bĩu môi nói ra, Tư Không Túng Hoành tên này cũng thật sự là vô năng, cuối cùng vẫn muốn ngươi ta thay hắn thu thập tàn cuộc. Tư Không Túng Hoành dù sao cũng là ta đại ngụy đệ nhất cao thủ, ngươi đối tốt với hắn xấu có chút lòng tin mà. Nhan Cảnh Cổ cười nói, cầu thí đệ nhất cao thủ, danh hào này còn không phải từ Tư Không Túng Hoành trong miệng truyền đi. Vân Sơn Cảnh nói ra, cũng liền những năm này thượng tướng quân không yêu đi lại, nếu không một tay nện chết cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Đại ngụy tam tướng thất hầu mặc dù bình khởi bình tọa, thế nhưng là luận võ nói thực lực, tam tướng lại tại thất hầu bên trên. Cũng liền lục chấn đại tướng quân tọa chấn phương bắc biên cảnh, khó mà thoát thân, nếu không Tư Không Túng Hoành sớm đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Nhan Cảnh Cổ cũng trêu ghẹo nói ra, sau đó hai người ngươi một lời ta một câu, đem kiếm hầu Tư Không Túng Hoành nói không còn gì khác. Chơi thì chơi, nói thật lên, một trận chiến này hay là Tư Không Túng Hoành phần thắng lớn chút. Nhan Cảnh Cổ nghiêm mặt nói ra, năm đó đại chiến, ẩn hầu nỗ lực đại đại giới, lấy bí pháp chặt đứt Tống Liên Thành kiếm đạo con đường phía trước, để hắn dừng bước tam hai cảnh, khó mà tiến thêm, như Tư Không Túng Hoành cái sau vượt cái trước, hướng về phía trước bước vào một bước, trận này kiếm so liền 10 phần chắc chín. Võ phu cực điểm thăng hoa, giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, gọi là niết bàn. Một ngày niết bàn, liền có thể có được trăm ngàn năm thọ nguyên, có lẽ có trường sinh như cầu. Vân Sơn Cảnh nói ra, Tư Không Túng Hoành một bước này, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bước ra đi. Không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhan Cảnh Cổ cười nói, ngươi thật chẳng lẽ coi là Tư Không Túng Hoành hương sư động chúng như vậy, chính là vì cùng Tống Liên Thành luận kiếm tranh đạo. Nếu ta không có đoán sai, Tư Không Túng Hoành là dự định lấy Tống Liên Thành vì đá mài đao, hoàn thiện tự thân kiếm đạo, mượn cơ hội bước vào niết bàn cảnh. Tư Không Túng Hoành cái kia thô giáp hán tử có thể có ý nghĩ thế này. Vân Sơn Cảnh thổn thức nói ra, đến ngươi ta loại tình trạng này, nếu nói không có chút lòng dạ cùng tâm tư, cái kia chính là lừa mình dối người. Nhan Cảnh Cổ cười nói, không được, ta phải chuẩn đi. Nếu để cho Tư Không Túng Hoành bước vào niết bàn cảnh, ta sớm muộn phải tao ứng a. Vân Sơn Cảnh tiếng nói vừa ra, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn mây mù, uy phong mơn trớn, liền tiêu tán vô tung. Ngay tại lúc này, một đạo màu trắng bạc lưu quang từ nơi xa mà đến, rơi vào Nhan Cảnh Cổ thân hậu, người tới khí thế phi phàm, tại phía xa Lan Gia lão tổ bên trên, một chân đã bước vào tam thai cảnh. Thuộc hạ tham kiến kính hầu đại nhân. Người tới quỳ một chân trên đất, sau đó hai tay dâng lên một phong thư, cung kính thanh âm, Thục Vương điện hạ sai người đưa tới mật tín, mời kính hầu đại nhân định đoạt. Nhan Cảnh Cổ tiếp nhận thư, một nhóm văn tự rơi vào trong mắt, buồn vương cả gan, lấy làm gương hầu kính hộ dùng một lát. Thục Vương tại Tống quận gặp được phiền toái. Nhan Cảnh Cổ kinh ngạc hỏi, chưa từng. Người tới trả lời một tiếng, liền hướng Nhan Cảnh Cổ nói lên Lục Huyền Lâu tại Tống quận sở tác sở vi, tràng cảnh sinh động như thật, ngôn ngữ một chữ không kém, liền tựa như hắn tận mắt qua giống như. người Tống Dương Nghiệt cũng dám tiếp nhận, vị này thuộc vương điện hạ lá gan ngoài ý liệu đại a. Tại nhan cảnh cổ xem ra, Lục Huyền lâu đi vẫn như cũ có chỗ khiếm khuyết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, có thể sừng tam minh. Đại Ngụy thế gia vọng tộc luyện hư võ phu đã xuất động, ít ngày nữa sắp tới Tống quận. Thuộc hạ cả gan suy đoán, thuộc vương điện hạ bởi vì lên tư phế công, muốn cho ta mượn tính hồ người bảo toàn lang ra, ngài nhìn có muốn cự tuyệt hay không đâu? Đều là vì bệ hạ làm việc, thuộc vương đã mở miệng, bản hầu có thể nào cự tuyệt đâu? Một chỗ trong rừng rậm, Kiếm Thánh Tống Liên Thành vận công thế Lan gia lão tổ chữa thương sau đứng dậy, hỏi: "Thục Vương đã cùng Lan gia thông gia, thần võ vệ như thế nào truy sát ngươi?" Việc này nói ra thật xấu hổ. Lan gia lão tổ bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó đem Lan ỷ bán rẻ người Tống Di dân sự tình nói thẳng ra. "Biết." Lan gia lão tổ vốn cho rằng Kiếm Thánh Tống Liên Thành biết giận tí mặt, trong lòng đã làm tốt thế Lan dự kháng tội chuẩn bị, nhưng ai biết Kiếm Thánh Tống Liên chỉ là một câu nhẹ nhàng biết liền vô ý hỏi đến việc này. "Kiếm Thánh đại nhân, ta người Tống chỗ ẩn thân đã bạo lộ, nếu không nhanh chóng chuyển gì, hậu quả khó mà lường được a." Lan gia lão tổ đội vàng nói ra. "Đã chậm." Kiếm Thánh Tống Liên Thành lắc đầu nói ra. "Lan gia có tội a?" Lan gia lão tổ nói ra, "Ta nguyện tự vẫn tạ tội, còn xin Kiếm Thánh đại nhân bỏ qua cho Lan nghỉ. Việc này cùng ngươi Lan gia không quan hệ." Kiếm Thánh Tống Liên Thành từ tốn nói, "Tại Lục Huyền lâu chưa ra đại lương trước đó, Kính Hồ đã sớm biết người Tống chỗ ẩn thân, bây giờ Tư Không Túng Hành kéo kiếm mà đến, còn kém Đại Ngụy Thiết Kỵ quân vây bốn mặt. Nếu là như vậy, Lục Huyền lâu làm gì lại Tống quận động tác liên tiếp đâu?" Lan gia lão tổ cười nói, "Lục Khải muốn biết Lục Huyền lâu có hay không tư cách kế thừa đại vị, cho nên khảo nghiệm một chút Lục Huyền lâu thôi." Kiếm Thánh nói ra. "Cái kia Đại Ngụy lại là làm thế nào biết người Tống chỗ ẩn thân đây này?" Lan gia lão tổ nghi hoặc hỏi. "Kính Hồ vì Đại Ngụy hung khí, chấn áp Đại Ngụy giang hồ cùng triều đình, thế lực sáng tối giao thoa, trải rộng Đại Ngụy, nếu muốn biết người Tống ẩn thân chỗ, tra một chút cũng đã biết." Kiếm Thánh Tống Liên Thành nói ra, "Người Tống ẩn thân Tống quận bên ngoài, ta vốn cho rằng đây là man tiên quá hải kế sách, ai ngờ lại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đã như vậy, cái kia dứt khoát liền không tránh nhận nút dấu, đao thật thương thật đánh một cầm, đem tích tán 20 năm ác khí cùng nhau ra." Kiếm Thánh Tống Liên Thành nói ra, "Sinh tử không quan trọng, chủ yếu là không nghĩ lại nhìn người Ngụy đắc ý." Chương 48, Hoành Đoạn Sơn Mạch chương 48, Hoành Đoạn Sơn Mạch Lục Huyền lâu mất tích. Tại Kính Hồ cường giả đến Tống quận về sau, Lục Huyền lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Vệ phủ bên trong, Vệ Trọng Minh cùng Lan Nghị sắc mặt nghiêm túc, Đại Ngụy thế gia vọng tộc luyện hư võ phu đã hiện thân Tống quận, tình thế nguy nguy có thể đụng, Lục Huyền lâu lại vẫn cư ở thời điểm này rời đi, để cho hai người có thể nào an tâm. Cùng ngày đồng thời, Nhan Trầm Ngư cũng nhíu mày nhăn trán, nàng cũng không biết Lục Huyền lâu đi không từ giá đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Trang không đầu tự phía dưới, Nhan Trầm Ngư đi ra vệ phủ, đi vào một chỗ cực kỳ góc hẻo lánh, đi vào một tòa không đáng chú ý trong sân. Rất nhiều võ phu người mặc màu trắng bạc trường sam đứng ở chung quanh nhà, xó xỉnh chỗ giấu giếm hai mắt, nơi đây chính là Kính Hồ cứ điểm. Nhan Trầm Ngư tiếp tục hướng phía trước, đi vào một chỗ trong phòng, nhìn thấy một tên nữ tử áo xanh. Kính Hồ vì Đại Ngụy hung khí, tự có nó chế độ đẳng cấp, có vệ sĩ, bách hộ, thiên kỵ, kính sứ, kính chủ phân chia. Kính Hồ có 3 vị kính chủ, đều là nửa bước tam thai cảnh võ phu, cô gái áo xanh này bởi vì nắm giữ Kính Hồ đạo binh Thanh Huyền Kính, cho nên được tôn xưng là Thanh Huyền Kính Chủ. Thanh Huyền Kính Chủ. Nhan Trầm Ngư có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kính Hồ thế mà xuất động cảnh chủ tọa trấn Tống quận. Thuộc hạ gặp qua đại tiểu thư. Hai người bắt chuyện qua, Nhan Trầm Ngư liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta muốn biết Thục Vương điện hạ hành tung, không biết Thanh Huyền Kính Chủ nhưng thuận tiện cáo chi. Lục Huyền lâu mất tích trước đó, gặp qua người cuối cùng chính là vị này Thanh Huyền Kính Chủ. Thục Vương giao cho ta một ít chuyện sau, liền rời đi Tống quận, độc thân đi hướng Hoành Đoạn Sơn Mạch. Thanh Huyền Kính Chủ chi tiết nói ra, Lục Huyền lâu không có để nàng giữ bí mật, Nhan Trầm Ngư có hỏi, nàng tự nhiên có đáp. Hắn đi Hoành Đoạn Sơn làm cái gì? Nhan Trầm Ngư không hiểu hỏi. Người Tống Dương Nghiệt tận thân Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong. Thanh Huyền Kính Chủ nói ra tình hình thực tế. Hoành Đoạn Sơn mạch có yêu tộc chiếm cứ, người Tống làm loạn, hắn làm sao dám độc thân mạo hiểm đâu? Nhan Trầm Ngư không vui nói ra, trong lòng âm thầm trách cứ Lục Huyền lâu lô mãng, tiểu thư yên tâm, Kính Hầu đại nhân đã tới Hoành Đoạn Sơn, Kiếm Hầu đại nhân cũng kéo kiếm mà đi, Thục Vương điện hạ muốn ra sự tình cũng khó khăn, cho nên tiểu thư không cần phải lo lắng Thục Vương điện hạ an nguy. Thanh Huyền Kính Chủ nói ra, thần võ vệ có hộ vệ Thục Vương chi trách, tiểu thư nếu là không yên lòng, thế nhưng là xuất thần võ vệ tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch, có lẽ còn có thể xem một trận kinh thế kiếm so. Nhan Trầm Ngư gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi, ngươi không đi sao? Như xem tam thai cự đầu chi chiến, nàng có thể có cảm giác ngộ, nhưng ít đi mười mấy năm khổ tu, có thể đặt chân tam thai cảnh. Ta ngược lại thật ra muốn đi xem, làm sao thoát thân không ra a? Nghĩ đến Lục Huyền lâu bàn giao cho nàng sự tình, Thanh Huyền Kính Chủ khẽ lắc đầu, các loại cái kia một trận kinh thiên kiếm so kết thúc, Tống quận còn có một trận gió tanh mưa máu a. Mấy trăm dặm núi xanh kéo dài như cự mãng, hoành ép đại giang, mấy ngàn trượng núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt vào mây trời, chiếm hết kiệt xuất, đây chính là Hoành Đoạn Sơn mạch. Hơn 1000 năm trước tại hai tộc đại chiến xa xuất bại, tuyệt đại đa số yêu tộc bị ép ly khai Cửu Châu thiên hạ, cũng có số ít yêu tộc rời vào Cửu Châu bên trong sơn mạch, bị nhân tộc giao trách nhiệm, không được thiện nhập Cửu Châu. Hoành Đoạn Sơn mạch chính là Đông Hoang yêu tộc lớn nhất căn cứ, nghe đồn Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu thậm chí đại yêu, thiên yêu tồn tại, bình thường võ phu nếu là xâm nhập Hoành Đoạn Sơn mạch, chỉ có một con đường chết, cho dù là nhân tộc tam thai cự đầu đặt chân Hoành Đoạn Sơn mạch, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Hoành Đoạn Sơn mạch hung danh bên ngoài, phương viên trăm dặm không có người ở, trong núi càng là ít ai lui tới. Lúc xế trưa, ánh nắng thẳng chiếu Hoành Đoạn Sơn mạch, xua tan trong núi chư khí, có thể thấy được kỳ hoa dị thảo cùng sơn tuyền thác nước, thường có ve kêu thành đù, thường có chim bay tẩu thú, một vị thiếu niên du đi trong núi, thưởng thức tuyệt diệu phong cảnh, hoàn toàn quên hoành đoạn sơn mạch hung hiểm. Lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên. Nghĩ không ra ta Đại Ngụy lại có như thế phong quang chi địa. Lục Huyền Lâu biểu lộ cảm xúc, trong mắt lại không trầm mê chi sắc, cuối cùng bỏ đi cái này không giống bình thường phong quang, chạy chậm chậm vào núi. Hoành đoạn sơn mạch, Lang Gia Sơn, đỉnh núi có một khối bằng phẳng đá xanh, trên tảng đá chiếm cứ một đầu màu đen yêu lang, nó lông tóc như trầm, dưới ánh mặt trời phát ra u lanh hàn quang. Đột nhiên, màu đen cự lang đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh sóng chấn động sơn lâm, vô số màu xanh yêu lang thân thể run lẩy bẩy, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, không dám ngưỡng mộ màu đen yêu lang. Màu đen yêu lang ánh mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, thẳng đến một bóng người xuất hiện, lại là gầm lên giận dữ, tiếng như lôi đỉnh, khí thế càng sâu vừa rồi, có màu xanh yêu lang không chịu nổi gánh nặng, hai lô thai máu me đầm địa, thân thể mệt mỏi ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Âm thanh sóng như cuồng phong mưa to đánh tới, Lục Huyền Lâu quần áo tung bay, khí huyết cuộn cuộn, bên tai ông tác hưởng. Yêu tộc yêu vương, quả nhiên không tầm thường a. Lục Huyền Lâu âm thầm cảm thán, yêu tộc thể phách hơn xa nhân tộc, yêu tộc yêu vương cùng nhân tộc luyện hư võ phu cùng cảnh, nhưng thực lực lại tại luyện hư võ phu bên trên. Cái này màu đen yêu lang chính là một vị yêu vương, nó dưới trướng mấy vị yêu quân, yêu tướng, yêu thú đông đảo, là hoành đoạn sơn mạch bên ngoài bá chủ thứ nhất. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Lục Huyền Lâu chỉnh lý quần áo, nhìn về phía màu đen lang vương, cười hỏi, đây chính là yêu tộc đạo đái khách sao? Đây là hoành đoạn sơn mạch, không phải ngươi nhân tộc có thể đặt chân địa phương. Màu đen yêu lang miệng nói tiếng người, niệm tình ngươi vô trì, bổn vương không tính toán với ngươi, cút đi. Ngàn năm một trận đại chiến, yêu tộc đại bại thua thiệt, chúng ta tộc độc chiếm Cửu Châu, cái kia có chúng ta tộc không đi được địa phương. Lục Huyền Lâu cười nói, Đông Hoang yêu tộc bây giờ ăn nhờ ở đậu, Lang Vương cũng không dám tùy tiện nói, nếu là làm tức giận chúng ta tộc cường giả, Cửu Châu sợ không yêu tộc dung thân chi địa. Đem ta Cửu Châu yêu tộc chém tận giết tuyệt, cho dù là nhân tộc chí tôn cũng không dám nói như thế. Ngươi chỉ là một giới U Huyền võ phu, sao dám khẩu xuất cùng ngôn? Màu đen yêu lang cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế lại chấn, kinh khủng áp lực giống như thủy triều tuôn hướng Lục Huyền Lâu. Lục Huyền Lâu thân nhậm vạn quân tại đỉnh, thân như thanh tùng, thẳng tắp bất khuất. Một người một sói, hai đạo bóng đen đối nghịch hồi lâu, cuối cùng vẫn màu đen yêu lang thua trận. Đến yêu vương loại cảnh giới này, trí tuệ không thua nhân tộc, làm việc cũng biết cân nhắc lợi hại. Lục Huyền Lâu bảo trì không sợ hãi, màu đen lang vương liền biết thân hậu có đại bối cảnh, cũng không dám động thủ. Cửu Châu yêu tộc ăn nhờ ở đậu, lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng là nói thật, bởi vậy hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu cự đầu từng đã buông lời, không được tùy ý trêu chọc nhân tộc, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhân tộc, ngươi ý muốn như thế nào? Màu đen yêu lang hỏi. Muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Lục Huyền Lâu cười nói. Ta cự tuyệt. Màu đen lang vương quả quyết cự tuyệt. Gần đây đại ngụy kính hồ võ phu liên tiếp ẩn hiện hoành đoạn sơn mạch bên trong, thậm chí có đại ngụy cự đầu dáng lâm hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu, cùng yêu tộc đại yêu mật đàm. Sau đó, có đại yêu đi ra hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu, tòa chấn hoành đoạn sơn mạch bên ngoài, ướt thuốc rất nhiều yêu vương, không cho phép bọn hắn ảnh hưởng đại ngụy vương triều làm việc. Hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu đại yêu đã ngầm đồng ý đại ngụy thế gia vọng tộc tiến vào hoành đoạn sơn mạch bên trong, lớn như vậy ngụy vương hướng tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nhiệt chính là dễ như trở bàn tay. Tại màu đen yêu lang xem ra, Lục Huyền Lâu lúc này cùng hắn làm giao dịch, đơn giản liền là mời yêu tộc ra tay trợ giúp người Tống Dương Nhiệt, cho nên quả quyết cự tuyệt. Chương 49, mượn đao giết người chương 49, mượn đao giết người biết được sự tình từ đầu đến cuối, Lục Huyền Lâu ngăn không được lắc đầu, hoành đoạn sơn yêu tộc đều đã bị giải quyết, đại ngụy thanh tiêu diệt người Tống Dương Nhiệt, sớm đã là vạn sự sẵn sàng, ngay cả gió đông cũng không thiếu, liền nhìn đại ngụy muốn lúc nào động thủ mà thôi. Ly khai đại lương trước đó, Tấn Vương Lục Huyền cách nói sẵn có Tống quận sự tình bất quá là ngụy đế đối với hắn khảo nghiệm, hắn nguyên là không tin, bây giờ lại không thể không tin. Người Tống bại cục đã sớm nhất định, đại ngụy chậm chạp không có động thủ, bất quá là ngụy đế Lục Khải muốn nhìn hắn có thể làm được loại tình trạng nào thôi. Vất vả gặp, lãng phí rất nhiều thời gian cùng tâm tư, đúng là vì người khác diễn kịch. Ngụy đế Lục Khải có lẽ chỉ là muốn nhìn xem Lục Huyền Lâu năng lực, cũng không ác ý, nhưng Lục Huyền Lâu lại có loại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, rất cảm giác khó chịu. Đồng thời cái này cũng khơi dậy Lục Huyền Lâu thắng bại dục vọng, đã ngụy đế đang xem kịch, nếu như hắn đúng tiến độ hát hí khúc, vậy cũng thật không có ý tứ. Nếu là như vậy, Lang Vương có lẽ không nên cự tuyệt ta. Lục Huyền Lâu đạo ra bản thân thật sự là thân phận, ta chính là Đại Ngụy Thục Vương Lục Huyền Lâu là cũng. Một giới U Huyền võ phu liền dám ẩn hiện hoành đoạn sơn mạch, thân hậu tất có để hoành đoạn sơn yêu tộc kiêng kỵ thế lực, cho nên Hắc Sắc yêu lang không hề hoài nghi Lục Huyền Lâu thân phận. Ta không dám giúp người Tống Dương Nhiệt, nhưng Đại Ngụy Vương triều chỉ sợ cũng không cần ta hỗ trợ à? Hắc Sắc yêu lang nói ra. Đại Ngụy Vương triều không cần, nhưng là ta cần a. Lục Huyền Lâu nói ra, ta phụ mệnh tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nhiệt, chân chính xuất thủ lại là Đại Ngụy Kính Hồ võ phu, ta tựa hồ bị người xem nhẹ có chút nổi nóng, cho nên muốn bỏ qua một bên Kính Hồ võ phu. Diệt trừ người Tống di dân. Tự đại, thư binh. Màu đen lang vương khinh thường nói ra, hoành đoạn sơn trong có 30.000 binh giáp, mấy ngàn võ phu, còn có một vị vô địch tam thai cự đầu, cho dù là đại ngụy vương triều cũng không dám phất lở, há lại ngươi muốn giết liền giết. Vẹn vẹn sức một mình ta có hạn, tự nhiên không có khả năng tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nhiệt. Lục Huyền Lâu nói ra, nhưng yêu tộc chiếm cứ hoành đoạn sơn ngàn năm lâu, diệt trừ người Tống Dương Nhiệt xác nhận dư xài. Yêu tộc đối hoành đoạn sơn rõ như lòng bàn tay, nếu do hoành đoạn sơn yêu tộc xuất thủ diệt sát người Tống Dương Nhiệt, thật có làm ít công to mà nói. Mượn đao giết người. Hắc Sắc yêu lang trong nháy mắt minh bạch Lục Huyền Lâu ý tứ, trong lòng cười lạnh không thôi, không muốn để cho Đại Ngụy Vương triều đổ máu, liền muốn để hắn yêu tộc đổ máu, thật sự là nực cười. Hắc Sắc yêu lang lắc đầu nói ra, đây là các ngươi nhân tộc việc nhà, ta không muốn tham dự trong đó. Không, ngươi muốn. Lục Huyền Lâu mang theo Hắc Sắc Yêu Lang đi vào Lang Gia Sơn đỉnh cao nhất, nhìn xuống dưới, liền gặp một đạo vắt ngang mấy trăm dặm tĩnh mịch hẻm núi đem hoành đoạn sơn mạch chặn ngang cắt đứt, trong hạp cốc trải rộng chim bay tẩu thú hài cốt, đập vào mắt kinh hãi. Thật là khủng khiếp một kiếm a. Cái kia một đạo hẻm núi cũng không phải là hẻm núi, mà là một đạo vết kiếm. Hai tộc sau đại chiến, yêu tộc bị ép rời vào hoành đoạn sơn mạch, bị nhân tộc nghiêm lệnh không cho phép hành tẩu Cửu Châu, nhưng vẫn như cũ có yêu tộc không nghe khuyên cáo, thường xuyên đại yêu rời núi cùng nhân tộc tranh đấu, khiến cho Cửu Châu đông hoang dung chuyển bất an, cuối cùng làm tức giận một vị nhân tộc bất diệt kiếm tiên. Vị yêu kiếm tiên đi vào hoành đoạn sơn sau, chỉ vung ra một kiếm, liền chặt đứt hoành đoạn sơn địa mạch địa thế, lưu lại một đạo trăm dặm vết kiếm sau nên ngang rời đi. Kiếm tiên kinh thế, nhân gian bắt ngang, cái này mới là bắt ngang lý do. Vị yêu kiếm tiên rời đi về sau, nó kiếm ý tụ mà không tiêu tan, hóa thành một đạo kiếm khí bình chướng, đem vô số yêu tộc vây ở hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu. Từ đó về sau, hoành đoạn sơn yêu tộc liền chưa từng bước vào Cửu Châu nửa bước. Cho đến ngày nay, đạo kiếm khí kia bình chướng vẫn tồn tại như cũ, xa xa nhìn lại, vẫn như cũ để Lục Huyền Lâu hai mắt nói nhói. Hoành đoạn sơn không phải yêu tộc nơi ở, mà là một tòa lồng giam. Lục Huyền Lâu thăm thẳm nói ra, kiếm tiên một kiếm, không chỉ có chặt đứt nhưng hoành đoạn sơn địa mạch chi lực, cũng chém chết hoành đoạn sơn yêu tộc tự do. Kiếm tiên một kiếm, cố nhiên cường hành, nhưng nếu ngươi cho rằng đạo kiếm khí này bình chướng có thể giam cầm yêu tộc thân tự do, cái kia chính là mười phần sai. Hắc Sát Yêu Lang nói ra, trước đó không lâu, liền có đại yêu vượt qua kiếm khí bình chướng, từ hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu giáng lâm hoành đoạn sơn mạch bên ngoài. Vậy hắn dám đi ra hoành đoạn sơn mạch bên ngoài, du đãng Cửu Châu thiên hạ sao? Hắc Sát Yêu Lang không có trả lời. Từ ngàn năm nay, thường xuyên có đại yêu tử vượt qua kiếm khí bình chướng, lại không một người đi ra hoành đoạn sơn mạch, tiến về Cửu Châu thiên hạ. Kiếm khí bình chướng là một đạo công xiềng, trói buộc yêu tộc tâm, cho nên hoành đoạn sơn mạch liền thành trói buộc hoành đoạn sơn mạch yêu tộc thân thể lồng giam. Lục Huyền Lâu nói ra, tòa này lồng giam rất lớn, lớn đến đủ để cho hoành đoạn sơn yêu tộc quên đây là một tòa lồng giam, nhưng sự thật vẫn như cũ là hoành đoạn sơn mạch yêu tộc xưa nay không từng đạt được chân chính tự do. Nói chuyện giật gân, ta có phải hay không nói chuyện giật gân, chính mình trong lòng rõ ràng, hoành đoạn sơn chỗ sâu yêu tộc cự đầu rõ ràng hơn. Lục Huyền Lâu tiếp tục nói, theo ta được biết, hoành đoạn sơn mạch bên ngoài một khi có yêu tộc đột phá đại yêu cảnh giới, liền muốn tiến về hoành đoạn sơn chỗ sâu. Bây giờ ngươi là yêu vương cảnh giới, cách đại yêu gang tấc mà thôi, có lẽ tương lai không lâu, đạo kiếm khí kia sẽ trở thành ngươi công xiềng, hoành đoạn sơn mạch cũng biết ngươi chân chính lồng giam. Hắc Sát Yêu Lang trầm mặc không nói, trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh mình Lục Huyền Lâu là hồ số bất đạo, nhưng càng là như thế, hắn liền càng cảm thấy Lục Huyền Lâu lời nói không hoa. Nói đi, ngươi nói với ta những này, đến tột cùng có mục đích gì? Hắc Sát Yêu Lang hy vọng hỏi. Ta có thể cho ngươi tự do, chân chính tự do. Lục Huyền Lâu nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt, chớ nói đi ra hoành đoạn sơn mạch, cho dù là du đãng Cửu Châu thiên hạ cũng chưa hẳn không thể. Hoành đoạn sơn mạch bên trong, không chỉ có đại yêu, thậm chí có ngày yêu tồn tại, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch kiếm tiên, ngươi dựa vào cái gì dám? Hắc Sát Yêu Lang khinh thường nói ra. Bằng cái này, Lục Huyền Lâu đưa tay vươn vào trong ngực, từ phía trên chi kho vũ khí trong lấy ra một đạo thánh chỉ, trên thánh chỉ cũng không có chữ dấu vết, chỉ có đại ngụy quốc ấn, phá lệ chú ý không có chữ tức là vô ý tức là tùy ý phụ hoàng ban thưởng ta không có chữ thánh chỉ, chính là hứa ta quyết đoán quyền lực. Lục Huyền Lâu nói ra, ta như phong ngươi làm lang gia sơn chủ, vậy ngươi chính là ta đại ngụy sở thuộc, mà không phải hoành đoạn sơn ngôn ngữ, bởi vậy ngươi nhưng phải chân chính tự do, hướng Cửu Châu thiên hạ mà đi. Ngươi đại ngụy vương triều dung hạ được yêu tộc sao? Hắc Sát Yêu Lang hỏi. Ngươi có biết Bắc Mang Sơn? Lục Huyền Lâu không trả lời mà hỏi lại. Hắc Sát Yêu Lang gật đầu, Bắc Mang Sơn cùng hoành đoạn sơn mạch mở dạng, cũng là yêu tộc nơi ở, nhưng luận số lượng cùng thực lực, 10 cái Bắc Mang Sơn cộng lại cũng kém xa hoành đoạn sơn. Bắc Mang Sơn chi chủ xuất Bắc Mang Sơn yêu tộc thần phục với ta đại ngụy, vì ta đại ngụy vương triều khai cương quét thổ, đóng đô trung nguyên lập xuống công lao hiển hách, được phong phong Bắc Mang hầu, đứng hàng đại ngụy tam tướng thất hầu thứ nhất, có giới một người, trên vạn người chi địa vị, Bắc Mang Sơn yêu tộc cũng có hành tẩu Cửu Châu thiên hạ quyền lực lợi. Ta đại ngụy dung hạ được toàn bộ Bắc Mang Sơn yêu tộc, chẳng lẽ liền chứa không nổi ngươi cái này hoành đoạn sơn yêu vương sao? Lục Huyền Lâu nói ra, đã nhập đại ngụy, vô luật yêu tộc, nhân tộc đều là đại ngụy bất tính, đây chính là ta đại ngụy mênh mông đại quốc khí độ. Chương 50, Tam Sinh Yêu Vương chương 50, Tam Sinh Yêu Vương màu đen yêu tộc trầm mặc không nói, mặc dù biết rõ Lục Huyền Lâu kế mượn đao giết người, thế nhưng là hắn vẫn như cũ tâm động. Từ hắn khai linh trí về sau, liền lưu lạc hoành đoạn sơn mạch, chưa hề đi ra hoành đoạn sơn nửa bước, Cửu Châu thiên hạ đối với hắn mà nói chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Cửu Châu rất lớn, xa so với hoành đoạn sơn mạch đặc sắc, ngươi hẳn là đi xem một chút. Lục Huyền Lâu hướng dẫn từng bước. Một đạo hắc quang lấp lóe, Hắc Sát Yêu Lang hóa thành một tên hung ác nham hiểm tuấn mỹ nam tử, cao mày, hình như có ngàn vạn suy tư. Hoành đoạn sơn nhân tộc binh giáp không đủ căn cứ, nhưng này một vị vô địch thai kiếm há lại ngươi ta có thể đối phó tồn tại. Hắc Sát Yêu Lang lắc đầu nói ra, chờ ta đại ngụy kiếm hầu đến hoành đoạn sơn mạch, kiếm thánh Tống Liên thành tự thân khó đảm bảo, nào có rảnh nhàn quan tâm người Tống Dương Nghiệt. Lục Huyền Lâu từ tốn nói, người ta nhân cơ hội này xuất thủ, diệt sát người Tống Dương Nghiệt, một cọc công lao dễ như trở bàn tay. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi liên thủ, theo như nhu cầu, nhưng ta vẫn như cũ có một cái lo lắng. Hắc Sát Yêu Lang nói ra, bây giờ có đại yêu tọa trấn hoành đoạn sơn mạch bên ngoài, nghiêm cấm yêu tộc tham dự nhân tộc tranh đấu, ta như tùy tiện xuất thủ, để hắn sinh giận, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Buồn lo vô cớ. Lục Huyền Lâu cười nói, tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt sau, ngươi chính là ta đại ngụy lang gia sơn chủ, thay ta đại ngụy trấn thủ sơn lâm, ta đại ngụy vương triều sao lại tùy ý người khác khi nhục cho ngươi? Đại ngụy vương triều sẽ vì ta cùng hoành đoạn sơn yêu tộc bề mặt. Hắc Sát Yêu Lang nhíu mày nói ra, Hoành Đoạn Sơn có đại yêu, thiên yêu tọa trấn, trong núi yêu thú vô số, thực lực còn tại Đại Ngụy Vương triều bên trên. Vậy ngươi cảm thấy Hoành Đoạn Sơn yêu tộc sẽ vì ngươi cùng ta Đại Ngụy vạch mặt sao? Lục Huyền Lâu hỏi ngược lại. Hắc Sát Yêu Lang bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng ngầm cười khổ, là hắn đánh giá cao mình. Vô luận là Đại Ngụy Vương triều hay là Hoành Đoạn Sơn yêu tộc, hắn đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, không hề đáng giá song phương làm to chuyện. Lang Gia Sơn Khiếu Nguyệt tham kiến Thục Vương điện hạ. Cân nhắc hồi lâu, Hắc Sát Yêu Lang cuối cùng làm ra lựa chọn. Đối với Khiếu Nguyệt lựa chọn, Lục Huyền Lâu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao tự do nhất đáng ngưỡng mộ. Tại ta Đại Ngụy, sơn chủ thần sông không phải số ít, nhưng đều là thân có công lớn. Lục Huyền Lâu cười nói, Đại Ngụy thanh tiêu diệt người Tống Dương Nhiệt kết cục đã nhất định, tính không được đại công, ngươi có thể bằng việc này được phong sói ra sơn chủ, trung hoạch tự do, đây cũng là vận khí của ngươi a. Nếu không có Thục Vương điện hạ để bạn, ta chỉ sợ chưa hẳn có thể có như thế phúc phận. Khiếu Nguyệt lấy lòng nói ra, Thục Vương điện hạ ngày sau nếu có cần ta địa phương, cứ việc nói thẳng, ta tuyệt không chối từ. Lục Huyền Lâu khẽ gật đầu, Khiếu Nguyệt là yêu tộc yêu vương, thực lực không thể khinh thường, nếu là Khiếu Nguyệt phẩm tính không kém, Lục Huyền Lâu cũng không để ý đem hắn thu nhập dưới trướng. Hoành Đoạn Sơn trong, nhưng có cái khác yêu vương nguyện ý cùng người cùng một chỗ vì ta hiệu lực. Lục Huyền Lâu ý tưởng đột phát, đã có thể đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang thu nhập dưới trướng, như vậy vì sao không thể đem cái khác biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu? Người có chí riêng, thuộc hạ cũng không dám nói bừa. Khiếu Nguyệt Lang Vương chần chờ một lát, mở miệng nói ra, nhưng có một vị, có lẽ có thể vì điện hạ sử dụng. Ai? Tam Sinh yêu vương. Nói nghe một chút. Khiếu Nguyệt yêu vương nói ra, Tam Sinh yêu vương bản thể là một khối phổ thông đá xanh, đến thiên địa cơ duyên khai linh trí, sau đó một đường quét ngang vô địch, ngắn ngủi mấy chục năm liền thành tiểu yêu vương chi thân. Lục Huyền Lâu trong lòng kinh hãi, yêu tộc trời sinh thể phách cường hãn, chiến lực viễn siêu cùng cảnh võ phu, nhưng tu hành tốc độ cực chậm, Tam Sinh yêu vương thành tiểu yêu vương chi thân chỉ phí mấy chục năm công phu, nó thiên phú chỉ sợ cùng nhân tộc thiên yêu có thể liệu một trận. Hoành Đoạn Sơn mạch bên ngoài mấy trăm vị yêu vương, lấy Tam Sinh yêu vương mạnh nhất, từng có mấy vị yêu vương liên thủ vây giết Tam Sinh yêu vương, bị hắn tiện tay trấn áp sau, ném vào kiếm khí bình chướng bên trong, hài cốt không còn. Nói lên Tam Sinh yêu vương, Khiếu Nguyệt yêu vương tràn đầy sợ hai tháng phục, đủ thấy Tam Sinh yêu vương mạnh mẽ. Bực này kiệt ngạo nhân vật, sao chịu thụ ta thúc đẩy? Lục Huyền Lâu nhíu mày nói ra. Điện hạ có chỗ không biết, Tam Sinh yêu vương đối Cửu Châu thiên hạ cực kỳ hướng tới, nếu không có đại yêu xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ Tam Sinh yêu vương đã sớm đi ra Hoành Đoạn Sơn. Khiếu Nguyệt yêu vương chắc chắn nói ra, cho nên chỉ cần điện hạ có thể làm cho Tam Sinh yêu vương đi ra Hoành Đoạn Sơn mạch, hắn nhất định sẽ điện hạ sử dụng. Ta đây ngược lại là hẳn là nhìn một chút vị này Tam Sinh yêu vương. Tại Khiếu Nguyệt yêu vương cùng đi, Lục Huyền Lâu đi vào một tòa núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt ngọn núi trước đó, vách núi treo leo, hiểm vấn mà kiệt xuất, vượt nhu độ khó, chỉ có một đầu bậc đá xanh bậc thang thẳng tắp thông hướng đỉnh núi. Lục Huyền Lâu cùng Khiếu Nguyệt yêu vương thuận thềm đá mà lên, liền gặp cây cối xanh um tươi tốt, kỳ hoa tranh diễm, chiêu phong dẫn điệp, nhưng không thấy chim bay tẩu thú, rất là thanh lũ. Hai người tới sườn núi, liền gặp một mảnh rừng trúc, rừng trúc sau có suối phun thác nước, mơ hồ có thể thấy được hai ba tòa tiểu trúc lâu, có chút phong nhã. Đi ra rừng trúc, vượt qua trúc lâu, đi vào một chỗ vách đá trước đó, một tảng đá xanh đập vào mi mắt, chiết xạ thăm thẳm thanh quang, ẩn ẩn có thể nghe hô hấp thanh âm. Vị này liền là Tam Sinh yêu vương. Lục Huyền Lâu vốn muốn tiến lên đáp lời, Khiếu Nguyệt yêu vương lại khẽ lắc đầu, ra hiệu Lục Huyền Lâu chớ có chiêu đãi Tam Sinh yêu vương. Trời chiều rơi xuống, đêm tối giáng lâm, nơi xa chim thú cùng băng lên, bừng tỉnh Tam Sinh yêu vương. Thế sự một trận cũng ngộng, ai giải thương tâm tảng đá tâm. Tam Sinh yêu vương tỉnh lại, há miệng liền phun ra một ngụm hoa trường, để Lục Huyền Lâu kinh trợn, cái này Tam Sinh yêu vương dường như cái có chuyện xưa yêu à. Đám sói con chạy đến nơi này, là muốn chết sao? Thanh quang lấp lóe, đã xanh hóa thành hình người, thân hình khôi ngô hùng tráng, bị phu thô giáp đen kịt, cùng áo nho màu xanh, phong nhã quạt giấy không hợp nhau, dở dở ương ương đã xem cảm giác để Lục Huyền Lâu bật cười, che mặt mà cười. Nhân tộc. Nhìn thấy Lục Huyền Lâu, Tam Sinh yêu vương không những không giận mà còn lấy làm mừng, chạy mau mấy bước, đi đến Lục Huyền Lâu bên người, bắt lấy Lục Huyền Lâu cánh tay, dắt Lục Huyền Lâu đi vào trúc lâu trước, vội vàng lên lầu, mang tới một bức chân dung, kỳ ký hỏi, nhưng từng gặp người trong bức họa. Chăm chăm vào tiện tay vẽ xấu hoa quyển, Lục Huyền Lâu quan ma hồi lâu, mới miễn cưỡng nhận ra đây là người đến, mà không phải có cây tinh quái. Chưa từng thấy qua. Tam Sinh yêu vương lập tức thất lạc, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hoa quyển, hai tay chống lấy hằm dưới, ngồi tại trúc lâu trước, suy nghĩ xuất thần, hiển thị rõ sầu khổ chi sắc. Tình huống như thế nào? Lục Huyền Lâu nghi hoặc bản phần, âm thầm hỏi thăm Khiếu Nguyệt yêu vương. Tương tư đơn phương. Khiếu Nguyệt yêu vương nói ra trận tướng, nguyên lai mười mấy năm trước, có vị nhân tộc nữ tử bước vào Hoành Đoạn Sơn mạch, tựa hồ tại tìm cái gì, liền ở đây núi xây dựng trúc lâu sau dừng lại mấy tháng. Lúc kia Tam Sinh yêu vương còn chưa biến hóa, lợi dụng đá xanh bản thể cùng nữ tử sớm chiều ở chung, ai ngờ Tam Sinh yêu vương vậy mà động chân tình, các loại nữ tử kia rời đi về sau, liền cả ngày ở đây nhìn bật nhớ người. Tam Sinh yêu vương sở dĩ muốn đi ra Hoành Đoạn Sơn mạch, cùng vị nữ tử kia có chút ít quan hệ. Lục Huyền Lâu đi đến Tam Sinh yêu vương bên người, đi thẳng vào vấn đề hỏi, muốn đi ra Hoành Đoạn Sơn mạch đi tìm người ý chung nhân sao? Muốn cũng vô dụng. Tam Sinh yêu vương thở dài nói ra, ta mỗi lần có này tâm tư, liền có đại yêu ngăn ta, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Ta có lẽ có thể giúp ngươi đi ra Hoành Đoạn Sơn mạch, cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm ý chung nhân. Lục Huyền Lâu đã tính trước nói ra, chuyện này là thật, tuyệt vô hương luôn. Gặp Tam Sinh yêu vương có chỗ hoài nghi, Khiếu Nguyệt yêu vương lập tức nói minh hết thảy, bỏ đi Tam Sinh yêu vương được nghi hoặc. Đám sói con từ trước đến nay giàu hạn, không giống ta như thế thuần túy. Tam Sinh yêu vương nói ra, hắn nói không có vấn đề, cái kia vấn đề liền không lớn, bất quá là ra thêm chút sức, ta đáp ứng ngươi chính là. Một ngày quan cảnh, dưới trướng nhiều thêm hai vị yêu vương, Lục Huyền Lâu tất nhiên là vui vẻ. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Huyền Lâu hảo hảo mưu đồ một phiên, cũng là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ kiếm hầu xuất thủ. Chương 51, kiếm tu luận kiếm như tranh mệnh chương 51, kiếm tu luận kiếm như tranh mệnh gần đây, từ trước đến nay quẳng khu hoành đoạn sơn mạch đột nhiên náo nhiệt lên, liên tiếp có tu sĩ đến, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nóng nhìn hoành đoạn sơn mạch bên ngoài. Những tu sĩ này phần lớn đến từ đại ngụy thế gia vọng tộc, cũng có đại ngụy giang hồ lùng cỏ, đều có luyện hư cảnh thực lực. Kiếm hầu cùng kiếm thánh luận kiếm, nếu có một tia đoạt được, liền có thể lĩnh ngộ cả đời, chăm chú chút. Có tuổi trẻ võ phu tâm so trời cao, đối trận này kiếm bị không hứng lắm, cao tuổi tu sĩ không thể không thấp giọng dặn dò. Tới. Hơn 10 dặm bên ngoài một tòa kiếm khí hải dương đột nhiên hiện ra, che hơn 10 dặm, uy thế thẳng vào hành đoạn sơn mạch trong, vô số chim bay tẩu thú tim đập nhanh, tứ tán bút đầu. Một đạo gầy yếu bóng người khởi trần, hiện lộ đạo đạo tương hành, ánh mắt sáng ngời, bộ pháp kiên định, kéo kiếm mà đi, tinh khí thần hợp nhất, có thẳng tiến không lùi chi đại thế. Người này chính là đại ngụy kiếm hầu Tư Không Túng Hành, sau người có một huynh thành phu nhân, ôm ấp vào kiếm, theo đuôi mà tới, lại sau này, liền gặp đại ngụy thiết kỵ quân mã, tiên tính y mắng, không nghe thấy gót sắt thanh âm, sợ hỏng Tư Không Túng Hành tâm cảnh. Tư Không Túng Hành sợ nhất phu nhân, hôm nay rất là uy vũ, có nhất gia chi chủ bộ dáng. Tình cảnh này, Vân Hầu Vân Sơn cảnh không từ thú nói ra, Tư Không Túng Hành hôm nay nếu không đắc thắng, cũng không biết bao nhiêu ván giặt đổ phải gặp tai ương. Một lúc lâu sau, kiếm hầu Tư Không Túng Hành đến hoành đoạn sơn trước dừng bước lại, ô quyền, chấp lễ. Đại ngụy kiếm tu Tư Không Túng Hành, hỏi kiếm Đông Hoang kiếm thánh. Tiếng như lôi đỉnh, trốn vào trong núi, rơi vào kiếm thánh Tống Liên Thành trong hai. Nên tới trung quy là tới a. Kiếm thánh Tống Liên Thành khẽ lắc đầu, kiếm hầu Tư Không Túng Hành đã tới, kiếm so với sau, sẽ có vô số người Tống di dân đẫm máu hoành đoạn sơn, Tống Liên Thành lòng có âu sầu. Đơn giản một chết, còn gì phải sợ. Lan gia lão tổ cười sang sảng nói ra, kiếm thánh một mực chuyên chú kiếm bị, chớ để Tư Không Túng Hành đắc ý, chúng ta đều là người chiến, ra trong lòng ác ý, cũng hưởng ấy nhỉ thế gian một lần. Chúng ta nguyện cùng kiếm thánh chung chết. Kiếm thánh bên người còn có mấy vị luyện hư võ phu, không người làm lễ, lòng có quyết tuyệt ý cùng chư vị cộng sự, rất là may mắn, vậy lao phu đi trước một bước. Kiếm thánh Tống Liên Thành từng cái hoàn lễ, sau đó manh liệt bằng kiếm bảo rời đi. Chiến. Gầm lên giận dữ rời núi đến, một đạo lừng lấy kiếm quang từ hành đoạn sơn mạch dâng lên, kiếm thánh Tống Liên Thành đạp không mà ra, không nói phân trần, liền cùng kiếm hầu Tư Không Túng Hành chiến đến một chỗ. Lan gia lão tổ các loại luyện hư võ phu cũng rời núi xem lễ. Tống Liên Thành kiếm thuật đăng phong tạo cực, một kiếm đưa ra, liền có ngàn vạn kiếm ảnh, giấu giếm sắc cơ, khiến người ta khó mà phòng bị. Tư Không Túng Hành kiếm thức thiên truy bách luyện, đi chiêu đại khai đại hợp, mang theo uy mạnh bá đạo chi thức, đánh đâu thắng đó. Hai người thân như lưu quang, trong nháy mắt lấy giao thủ không dưới trăm lần, lấy hai người vì phương viên, ngàn trượng bên trong kiếm khí tung hành, người bên ngoài không dám phụ cận, rất nhiều luyện hư võ phu liên tục lùi về phía sau. Hai người giao thủ càng phát ra tấn mãnh, cho dù là luyện hư võ phu cũng khó có thể mắt cùng, chỉ có tam thai cử đầu, nhưng nhìn kỹ ảo diệu trong đó, nhiều nhất luyện hư võ phu nhao nhao bóp cổ tay thở dài, không thể nhìn kỹ trận này kiếm bị, quả nhiên là tiếc nuối sự tình a. Trên mặt đất khe danh vô số, trên trời cương phong tàn phá bừa bãi, bất quá trong nháy mắt mà thôi, mắt sở dĩ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Có quan chiến người vô ý, kiếm khí nhập thể, tinh thần trong nháy mắt bị bại, thổ huyết không ngừng, vậy mà cũng không quay đầu lại rời đi, có thể thấy được nó sợ hãi chi tâm. Hoành đoạn sơn mạch một chỗ trên đỉnh núi cao, Lục Huyền Lâu đứng cao nhìn xa, thân hậu khiếu nguyệt yêu vương cùng tam sinh yêu vương cùng tồn tại. Tam thai chi chiến, vậy mà kinh khủng như vậy. Quan chiến một lát, Lục Huyền Lâu nhu hòa nhói nhói hai mắt, thu hồi ánh mắt, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lục Huyền Lâu sớm biết luyện hư cảnh cùng tam thai cảnh cách nhau một đường như thiên địa, nhưng chân chính nhìn thấy tam thai cự đầu tự chiến cũng lòng còn sợ hãi. Hắn nắm giữ thiên chi võ khố, có được vô số linh minh, tự xưng tam thai cảnh hạ vô địch tiểu cự đầu, giờ phút này bọn họ tự vấn lòng, đem cầm tiên binh toàn bộ binh giải, cùng tam thai cự đầu một trận sinh tử, tam thai cự đầu hoặc đem bị hắn trọng thương, nhưng tuyệt không lo lắng tính mạng, mà hắn thua không nghi ngờ. Luyện hư võ phu cùng tam thai cự đầu ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải ngoại vật có thể tùy tiện đền bù. Lục Huyền Lâu trong lòng âm thầm tỉnh táo, rèn sắt quả nhiên còn cần tự thân cứng rắn a. Điện hạ có chỗ không biết, hai người này kiếm đạo riêng phần mình đại thành, như thế công lực tuyệt không phải bình thường tam thai kiếm tu nhưng so sánh. Phiếu Nguyệt yêu vương lắc đầu nói ra, ta từng cùng đại yêu giao thủ, cũng chưa thấy bực này thanh thế. Tam sinh yêu vương cảm khái nói ra, kiếm đạo, võ đạo, đồng tông đồng nguyên, kiếm vì trăm binh đứng đầu, chiếm võ đạo khí vận, kiếm vì quân tử khí, lại theo nho đạo khí vận, kiếm đạo đến hai đạo khí vận, bởi vậy kiếm tu danh xưng sát phạt thứ nhất, bây giờ biết được lời nói đó không hề giả dối a. Chờ ta đi ra hoành đoạn sơn, nhất định phải học người luyện kiếm, làm một lần kinh thế kiếm tiên. Cùng nay đồng thời, kiếm hầu Tư Không Túng Hành toàn tâm toàn ý xuất kiếm, lòng tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ, đầy người vui vẻ, Tống Liên Thành cũng là như thế. Lại đến, Tư Không Túng Hành đột nhiên phát cuồng, khí thế cao hơn tầng lầu, kinh khủng kiếm ý che khuất bầu trời, tung hoành một kiếm đưa ra, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ có thế như lôi đỉnh. Tống Liên Thành cũng không sợ hãi, một kiếm hóa thành vạn kiếm, vạn kiếm lại kết hợp một kiếm, thanh thế không tại Tư Không Túng Hành phía dưới. Cây kim so với cọng râu, chính là mũi kiếm đối kiếm nhọn. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, có cắt bay đá chạy loạn vũ, hai đạo nhân ảnh bất phân thắng bại, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Cân sức ngang tài, cái này không có ý nghĩa. Vân Hầu Vân Sơn cảnh bĩu môi nói ra, đã thấy nhan cảnh cổ cho mày, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Tư Không Túng Hành muốn thua? Hắn cùng Tư Không Túng Hành lẫn nhau ghét bỏ nhiều năm, mặc dù không muốn xem Tư Không Túng Hoành đắc ý, nhưng càng không muốn nhìn Tư Không Túng Hoành bại trận. Lưỡng kiếm giữ lẫn nhau, riêng phần mình dũng lực, cuối cùng vẫn như cũng là kiếm thánh Tống Liên Thành cười đến cuối cùng, cự kiếm vỡ nát, Tư Không Túng Hoành bay ngược mà ra, chui vào hành đoạn sơn mạch, liên tiếp đụng gãy mấy ngọn núi, mới dừng thân hình. Kiếm hầu bại. Kiếm thánh trung quy là kiếm thánh, hay là cái kia Đông Hoang kiếm đạo đệ nhất nhân a? Trải qua trận này, kiếm thánh hoặc đem niết bàn, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Rất nhiều luyện hư võ phu lập tức nghị luận ầm ĩ, ánh mắt rơi vào kiếm thánh trên thân, đều là hâm mộ chi tâm. Ý miệng. Kiếm thánh Tống Liên Thành niết bàn con đường sớm bị ẩn hầu chặt đứt, tam hai cảnh chính là điểm cuối của hắn, sao là con đường phía trước mà nói. Vân Hầu Vân Sơn cảnh sở dĩ lên tiếng quát lớn đám người, là bởi vì cái kia so ai đều cùng nam nhân bại, trong lòng của hắn nhất không là tư vị. Các vị lại nhìn, lão phu chạm đại ngụy Vương Hầu. Tư Không Túng Hoành danh xưng đại ngụy đệ nhất cao thủ, 20 năm qua chưa bại một lần, kiếm thánh Tống Liên Thành hôm nay phá vỡ Tư Không Túng Hoành bất bại kim thân, trong lòng ác khí ra một nửa, hăng hái muốn chém đại ngụy Vương Hầu, xuất tận trong lòng ác khí. Lao thất phu cùng nôn. Vân Hầu Vân Sơn cảnh giận mà hiện thân, một tôn mấy ngàn trượng lớn nhỏ âm dương pháp thân chống rông xuất hiện, cùng Tống Liên Thành đối chọi gay gắt, dẫn tới rất nhiều võ phu xì xào bàn tán. Thiên trượng âm dương thần là Vân Hầu xuất thủ. Đại ngụy tam tướng thất hầu đồng khí liên chi, kiếm hầu mặc dù chiến bại, nhưng kiếm thánh muốn chạm đại ngụy Vương Hầu, cũng là người si nói mộng. Kiếm thánh không buồn không giận, cười hỏi: "20 năm trước, đại ngụy Vương Hầu không địch lại ta, liền liên thủ giết ta, hôm nay hay là như vậy không có tiền đồ a? Được làm vua thua làm giặc, ai quan tâm tại vài thứ?" Vân Hầu khịt mũi coi thường nói: "Kiếm tu luận kiếm như tranh mệnh, ta quan tâm." Chương 52, Lôi đỉnh thủ đoạn chương 52, Lôi đỉnh thủ đoạn hôm nay ta cùng kiếm thánh tranh đạo, sinh tử nghe theo mệnh trời, người bên ngoài nhúng tay, chính là nhục ta, ta đem coi như là cựu địch, không chết không thôi. Kiếm Hầu từ hành đoạn sơn mạch đi ra, phong mang đều thu liễm trong cơ thể, như kiếm tại vỏ, kiếm, đao, quanh thân cũng không khí thế, kiếm thánh Tống Liên Thành lại người được một cỗ khí tức nguy hiểm. Trở thành. Quái dày nhan cảnh cổ vỗ tay mà cười, Vân Sơn cảnh bước ra liền lui, hai người đều là lòng dạ biết rõ, Tư Không Tung Hoành bước về phía trước một bước, ở đây kiếm bị đã mất lo lắng. Ngươi sớm đoán được sẽ như thế. Vân Sơn cảnh hỏi. Tư Không Tung Hoành vì thế mà đến, bước ra một bước kia cũng không kỳ lạ. Nhan cảnh cổ cười nói, ta vốn cho rằng sẽ có một phiên ngăn trở, lại không nghĩ là nước ngược lại mương thành. Ông trời thật là không nói đạo lý a. Vân Sơn cảnh lắc đầu nói ra, chúng ta Vương Hầu bên trong, Tư Không Tung Hoành thiên phú kém cỏi nhất, lại là trước hết nhất bước ra một bước kia. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhan kính cổ cười nói, ngươi như Tư Không Tung Hoành giống như, mấy chục năm như một ngày, chuyên chú trong đó, có lẽ đã sớm bước ra một bước kia. Thiên phú không đủ, cố gắng đến đụng, nói dễ, làm nào có đơn giản như vậy. Đồng dạng con đường, có ít người nửa bước khó đi, người hữu tâm lại đi xuôi gió xuôi nước. Vân Cảnh Sơn cười khổ nói, ta thân như kiếm, đây là nhân kiếm hợp nhất đại đạo chi kiếm. Kiếm Thánh Tống Liên Thành thịnh tình cô đơn, nếu không có năm đó đại chiến lúc, hắn bị đại ngụy ẩn hầu chặt đứt con đường phía trước, hắn có lẽ đã sớm đạt tới loại cảnh giới này. Cuối cùng hận ta vô địch đường, trong lòng ngực khí phách phẫn bất bình. Kiếm Thánh Tống Liên Thành mặc dù lòng có nhục chí, nhưng hắn sớm đem sinh tử độ chi bên ngoài, trong lòng không sợ hãi, sao là lùi bước chi ý xin chỉ giáo. Võ đạo một đường, đặt giả vi thiên, đã Tư Không dẫn đầu bước ra một bước kia, chính là kiếm đạo tiền bối, Kiếm Thánh Tống Liên Thành trước chấp đệ tử lễ, sau đó hung ác xuất thủ, không màng sống chết phía dưới, lại cùng kiếm hầu Tư Không Tung Hoành cân sức ngang tài, chỉ là kiếm hầu đã phá tam thai gông cùng xiềng xích, đụng vào niết bàn chi môn, lâu dài xuống dưới, kiếm thánh Tống Liên Thành thua không nghi ngờ. Ngoan cố chống cự, can đảm lắm. Lục Huyền Lâu cảm khái lên tiếng, từ kiếm thánh Tống Liên Thành chấp đệ tử lễ, thuộc về hắn kiếm đạo thời đại đã qua, sau đó mấy chục năm, Tư Không Tung Hoành chính là Đông Hoàng kiếm đạo người thứ nhất. Chúng ta cũng nên hành động. Lục Huyền Lâu quay người quay đầu, chỉ thấy mấy chục yêu vạn thú tụ tập dưới ngọn núi, trong đó không thiếu yêu soái cấp yêu thú cùng ngũ huyền võ phu cùng cảnh yêu quân cấp yêu thú cùng động thiên võ phu cùng cảnh. Còn xin Tam Thai yêu vương đi đầu xuất thủ. Khiếu Nguyệt yêu vương tiếng nói vừa ra, Tam Sinh yêu vương đột nhiên nhảy vào không trung, hóa thành một khối to lớn đá xanh, như thiên thạch rơi xuống hướng về một chỗ thung lũng, chính là người Tống Dư Nguyệt tận thân chỗ. Oanh! Không đợi người Tống Dư Nguyệt có phản ứng, to lớn đá xanh liền đã rơi xuống, tiếng nổ lớn lên, đất rung núi chuyển, phủ cận ngọn núi ngược lại đạp, hướng về sơn cốc, chôn sống vô số người Tống binh mã. Địch tập. Có người phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, người Tống di dân vội vàng tụ tập, đã thấy vô số yêu thú mắt lộ hung quang, từ sơn giá chạy như bay đến, lập tức hoảng sợ mơn dạng. Xem trọng bọn hắn. Lục Huyền Lâu khinh thường lắc đầu, yêu thú như dòng lũ, có trong lòng người sợ hãi, lâm trận bỏ chạy, thật vất vả bày lên tới trận thế trong nháy mắt sụp đổ, người Tống Dương Nghiệt quân lính tăng dã, nhập yêu thú tàn sát, hải quốc không còn. Từ chiến, có lẽ còn có một con đường sống, bại trốn, chỉ có một con đường chết. Trong núi động tĩnh cũng nhỏ, không có dấu giếm được ngoài núi Tam Thai cự đầu cùng luyện hư võ phu. Trong núi xảy ra chuyện. Lan gia lão tổ mấy vị luyện hư võ phu trong lòng rung mạnh, vô tâm quan sát kiếm hầu cùng kiếm thánh chi chiến, nhao nhao quay đầu, thẳng vào hành đoạn sơn mạch, tìm tòi hư thực. Chư vị, bản sơn chủ chờ đã lâu. Đám người vừa lên núi trong, liền bị Khiếu Nguyệt yêu vương ngăn chặn đường đi, sau đó liền có vài chục vị yêu quân hiện thân, đem Lan gia lão tổ các loại luyện hư võ phu bao bọc vây quanh. Khiếu Nguyệt yêu vương, ngươi đây là ý gì? Người Tống di dân giấu tại hành đoạn sơn nhiều năm, tự nhiên có người nhận biết Khiếu Nguyệt yêu vương. Bổn vương vì đại ngụy Lan gia sơn chủ, phục thuộc vương điện hạ chi mệnh tiêu diệt toàn bộ người Tống Dương Nghiệt. Khiếu Nguyệt yêu vương cười nói, chư vị nếu là thúc thủ chịu trói, bản sơn chủ nhưng lưu chư vị toàn thây. Đám người ngắm nhìn một phía, một trái tim cũng lạnh giá. Khiếu Nguyệt yêu vương cùng yêu quân toàn bộ ở đây, dưới trướng yêu thú lại hoàn toàn không có tung tích, hiển nhiên là đã xông người Tống binh mã mà đi. Chúng ta ngăn chặn Khiếu Nguyệt yêu vương, tiền bối nhanh chóng tiến đến cứu viện. Một tên luyện hư võ phu căn dặn Lan gia lão tổ một tiếng, mà hậu quả đoạn thẳng hướng Khiếu Nguyệt lang vương. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khiếu Nguyệt yêu vương cười lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói võ phu huyết đục nhất là mỹ vị, hôm nay bản sơn chủ liền từng hắn thưởng thức, một tên cũng không để lại. Khiếu Nguyệt yêu vương ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị yêu quân cùng nhau gào thét, sau đó hung hãn không sợ chết thẳng hướng luyện hư võ phu, cũng muốn nếm thử võ phu huyết đục hương vị. Luyện hư võ phu thực lực tại yêu quân bên trên, nhưng yêu quân da dày thịt béo, lại số lượng đông đảo, giờ phút này luận chiến, lại cũng khó phân thắng bại. Lan gia lão tổ hơi an tâm, lập tức hướng sơn cốc giám đi, tiến vào sơn cốc bên trong, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay vào miệng mũi, tiếp tục tiến lên, liền gặp rất nhiều tàn chi đoạn giật mình, chung quanh lít nha lít nhít đều là yêu thú dấu chân. Đi vào trong sơn cốc, Lan gia liền gặp vô số yêu thú chính không chút kiêng kỵ đổ sát người Tống di dân, nhìn Lan gia lão tổ hốc mắt muốn nước. Đáng chết. Lan gia lão tổ ôm hận xuất thủ, mấy cái yêu thú thân thể vỡ vụn, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, nhưng cái này cũng không để yêu thú hoảng sợ, ngược lại kích thích yêu thú hung tính, nhao nhao phóng tới Lan gia lão tổ. Lui ra, để cho ta tới. Khiếu Nguyệt yêu vương dưới trướng yêu quân không tại, Lục Huyền lâu liền mời Tam Sinh yêu vương tru sát người Tống động thiên võ phu, đối Tam Sinh yêu vương tới nói, đây là nhẹ nhàng sự tình, nhưng cũng là nhàm chán sự tình. Lan gia lão tổ xuất thủ, lập tức gây nên Tam Sinh yêu vương chú ý, một tôn luyện hư cảnh đỉnh phong võ phu, đáng giá để hắn hào hào hoạt động một chút gân cốt. Yêu tộc đẳng cấp càng sâu nghiêm, Tam Sinh yêu vương mở miệng, yêu thú lập tức dừng bước, nhao nhao lui lại, sau đó không cam lòng gào thét, phóng tới người Tống di dân. Trên đỉnh núi, Lục Huyền lâu đem sơn cốc hết thảy thu hết vào mắt, gặp Lan gia lão tổ hiện thân, trong đầu không khỏi hiện hiện Lan ỷ Lê Hoa đái vũ thương tâm bộ dáng, trong lòng ngừng lại có lòng chắc ẩn. Vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, yêu tử làm sao không trợ vu. Biết hay không hưng phong điên cuồng gào thét người, ngoái nhìn lúc nhìn nhỏ gọn. Lục Huyền lâu đã bỏ qua cho Lan gia tội chết, Lan gia lão tổ một lòng muốn chết, là bởi vì trong lòng oán khí cung ác khí, nhưng cuối cùng vẫn là vì để Lan ỷ an ổn chút. Lan gia lão tổ cao tuổi, khó có đỉnh phong chiến lực, Tam Sinh yêu vương chính là yêu tộc thiên kiêu, có thể cùng đại yêu giao thủ, hai người thực lực sai biệt không thể bảo là không lớn. Các loại Lục Huyền lâu đi vào sơn cốc sự tình, Lan gia lão tổ đã chiến bại, đổi phế ngã xuống đất, hơi thở mong manh. Yêu thú cùng người Tống di dân chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, người Tống di dân đa số chiến tử, số ít quỳ xuống đất đầu hàng, chỉ có số rất ít động thiên võ phu đau khổ kiên trì. Một người trong đó, Lục Huyền lâu cũng nhận biết, chính là ám sát qua hắn Tống Thanh Minh. Lục Huyền lâu ngắm nhìn một phía, vô số yêu thú tụ tập cùng một chỗ, ăn tươi nuốt sống, làm cho khắp nơi bừa bộn, rất là không giảng cứu. Hoành đoạn sơn bên ngoài, từ kính hồ cường giả trong miệng biết được trong núi biến cố, kính hồ nhan kính cổ không khỏi biểu lộ cảm xúc, lôi đình thủ đoạn a. Thục Vương đây là muốn để Tống Liên Thành chết không nhắm mắt à? Chương 53, trong núi tái khởi biến cố chương 53, trong núi tái khởi biến cố tiền bối, lại gặp mặt. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng là Lục Huyền lâu đối Lan gia cảm quan không sai, dù sao có thể tan hết một nửa gia tài cứu tế nạn dân người tốt tại cái này trong loạn thế không nhiều ở giữa. Là ngươi? Nhìn thấy Lục Huyền lâu, Lan gia lão tổ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trầm mặc, cuối cùng chỉ vào đầy giấy bừa bộn sân cốc, buồn bực thanh âm hỏi, đây là ngươi làm? Thủ đoạn như thế nào? Lục Huyền lâu mỉm cười hỏi. Thật khó nhìn a. Lan gia lão tổ mỉa mai nói ra. Đại Ngụy danh xưng Đông Hoang bá chủ, thế mà cùng yêu tộc cấu kết, tàn sát nhân tộc, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Theo như nhu cầu, các đạt mục đích, cái này xưa nay không là xấu hổ sự tình. Lục Huyền lâu nói ra, tương phản, đây là rất kiêu ngạo sự tình, ta Đại Ngụy không uổng phí một mình một tốt, không lưu nhỏ máu giọt mồ hôi, liền đem người Tống tiêu diệt toàn bộ. Lan gia lão tổ cất tiếng đau buồn mà cười, dãy rủa đứng dậy, bị Tam Sinh yêu vương đổ nhào trên mặt đất, vẫn như cũ cười buồn không ngừng, hai hàng thanh lệ rơi xuống, tinh khí thần cũng theo đó tán đi. Lan gia lão tổ thân hình dây lát lúc còn xuống, chính hợp gần đất xa trời mà nói. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì sao muốn để cho ta người Tống chết không nhắm mắt? Người Tống đã không cầu phúc quốc, sợ tác sở vi, bất quá cầu khẳng khái một chết. Lan gia lão tổ đột nhiên khí thịnh, chất vấn Lục Huyền lâu nói ra, ngươi biết ta người Tống cổ, ngươi biết tội không tại người Tống, lại làm cho ta Tống nhân tâm hoài bị khuất, thân có bất ức chết đi. Tống quận loạn cục, tội không tại người Tống chi tội, tội tại họa loạn đại ngụy xã tác, chết trăm lần không hết tội. Lục Huyền lâu nói ra, người Tống bị khuất, liền muốn khởi binh phục quốc, đây là chuyện đương nhiên, đại ngụy xã tác tư bị hao tổn, ta liền giết sạch phản địch. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình. 20 năm khốn khổ, còn sống còn không bằng chết, người Tống không sợ chết, cũng nguyện ý nền cổ đợi giết. Lan gia lão tổ cất tiếng đau buồn nói ra, đại ngụy thiết kỵ đã tới, chỉ chờ kiếm thánh vẫn lạc, chúng ta liền khẳng khái chịu chết, nhưng ngươi làm sao lại không thể chờ các loại đâu. Buồn vương xuất thủ, người Tống muốn vong, đại ngụy xuất chiến, người Tống cũng muốn bại vong. Lục Huyền lâu nói ra, vô luận ai xuất thủ, kết cục đều như thế, làm gì xoắn suýt trong đó quá trình đâu. Ta tình nguyện chết tại đại ngụy thiết kỵ trong tay, cũng không nguyện chết tại yêu tộc trong tay. Lan gia lão tổ tức giận nói ra. Khổ tâm lưu đồ 20 năm, vô luận chết ở trong tay ai, người Tống trung quy là không cam tâm à. Lục Huyền lâu lắc đầu nói ra, cái gọi là chút cơn giận, bất quá là cầu thân hậu trung nghĩa thanh danh, cái gọi là chết tại đại ngụy thiết kỵ trong tay, bất quá là trong lòng còn có may mắn, hy vọng xa vời đánh bại đại ngụy thiết kỵ lòng người, xa so với ngươi nghĩ phức tạp, một số thời khắc, ngươi cũng không rõ ràng chính mình tâm tư à. Lan gia lão tổ lập tức trầm mặc, trong lòng tự có suy nghĩ, hồi lâu sau, tự nhiên thở dài. Khí khái tức là thanh danh, hắn sợ cầu người, lại có trung nghĩa tên, cùng đại ngụy thiết kỵ một trận chiến mặc dù như lấy trứng chọi đá. Nhưng người Tống lại có may mắn tâm lý, nếu có thể bại đại ngụy thiết kỵ, người Tống có lẽ có phục quốc chi vọng. Gặp Lan gia lão tổ hình như có hiểu ra chi sắc, Lục Huyền Lâu không nói thêm lời, cười nói, tiền bối muốn chết, ta liền không khuyên giải tiền bối quy thuận đại ngụy. Ta cũng xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Lan gia lão tổ cười dài nói ra, có ta ở đây, Lan nhỉ chịu không nổi nửa điểm bị quất, tiền bối an tâm chịu chết ta. Lục Huyền Lâu thán vừa nói, nguyện tiền bối đời sau đầu thai người trong sạch, mặc tác hôm nay không đáp ý. Một thế đã là khổ không thể tả, sao dám yêu cầu xa vời hai đời sung sướng. Lan gia lão tổ cô đơn nói ra, trung quy là không quen nhìn thế đạo này, làm gì lần nữa một lần. Nơi đây không ít hỏng thế đạo, nhưng cũng không thiếu tốt thế đạo, chỉ là tiền bối phúc bạc, không nhìn thấy thôi. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, ta thật là phúc bạc người a. Lan gia lão tổ cất tiếng đau buồn thở dài, hắn thiếu niên lúc đau mất chỗ yêu, trung niên âu sầu thất bại, tuổi già người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trước khi chết chưa từng phun một cái khó chịu trong lòng, đến chết không thấy được Lan thị áo cưới nữ. Thật sự là khắp nơi không đắc ý, cái thằng trời đánh thế đạo a. Lan gia lão tổ phẫn hận một câu, sau đó nhắm mắt nhận lấy cái chết. Lục Huyền Lâu cũng không do dự, rút ra bên hông mảnh hổ đao, chuẩn bị tự mình đưa Lan gia lão tổ đoạn đường, toàn nó trung nghĩa thanh danh. Chạm Lan gia lão tổ người, đại ngụy Lục Huyền Lâu cũng. Lục Huyền Lâu huy đao, một đạo hàn mang rơi xuống, không thấy tiên huyết bao tô bay, chỉ nghe kim thiết đua tiếng chi sinh, Lục Huyền Lâu tựa như lá rụng trong gió, bay ngược mà ra. Có thích khách, bảo hộ thuộc vương. Tam sinh yêu vương một tiếng chào hỏi, vô số yêu thú trong nháy mắt vận động, đem Lục Huyền Lâu bảo hộ ở trung ương. Lục Huyền Lâu nằm trên mặt đất bên trên, mảnh hổ đao còn chấn động phong minh, cầm đao bên phải hổ khẩu đứt ra, từng kia tiên huyết thẩm đấu. Lục Huyền Lâu lòng còn sợ hãi, vừa rồi hắn đang chuẩn bị tống Lan gia lão tổ cuối cùng đoạn đường, đột nhiên trong lòng ác hàn, bằng vào bản năng vung đao, may mắn tránh thoát một kiếp. Lục Huyền Lâu đứng dậy, vỗ tới bụi đất trên người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, sát khí như sóng chiều cuộn cuộn, chung quanh yêu thú không kiểm hãm được lui lại. A! Thanh lãnh kinh ngạc thanh âm vang lên, tựa hồ không nghĩ tới Lục Huyền Lâu thế mà có thể tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Lục Huyền Lâu ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa một bóng người, như vân phong nhẹ nhàng, đứng ở trên ngọn cây. Một thân màu trắng bạc cao giáp, trang trí màu vàng kim nhạt đồ án, đem biểu điệu dáng người đột hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Người đến là một nữ tử, mang một cái mặt nạ màu vàng, bao lại sống mũi cùng cái trán, nửa che khuôn mặt, thân hậu ba búi tóc đen rủ xuống, theo gió nhảy múa, như thâm cốc cú lan, lại như trên trời trăng sáng. Kinh diễm, Lục Huyền Lâu không thấy nó chân dung, đã nhìn thấy nó khuynh thành tuyệt sắc, chỉ là giờ phút này Lục Huyền Lâu không lòng dạ nào thưởng thức cái này tuyệt diệu phong tư. Một kiện binh khí như tàn nguyệt, lưu động nữ tử bên người, lạnh lẽo như hàn mang, chính là vừa rồi tập sát Lục Huyền Lâu hung khí. Đạo binh. Bạch giáp nữ tử xuất thân Đông Hoang đại tông môn, tầm mắt phi phàm, chỉ một chút liền nhìn ra mãnh hổ đạo phẩm giai. Không thiếu sót đạo binh, ẩn chứa đại đạo chi lực, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu thiên hạ cũng có thể xưng chí bảo, đầy đủ chất quý. Siêu. Sau khi kinh ngạc, bạch giáp nữ tử tay ngọc huy động, tàn nguyệt hàn mang như điện, vạch phá không khí thẳng bức Lục Huyền Lâu mà đến. Không đợi Lục Huyền Lâu động thủ, Tam Sinh yêu vương khí thế đại thịnh, vô số núi đá hội tụ quanh thân, hóa thành bách trượng thạch nhân, đột nhiên ra quyền, vung hướng tàn nguyệt hàn mang, không khí phút chốc hỗn loạn, tiếng nổ đùng đoàng không dứt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, núi đá bể ra, phá vỡ gỗ băng vân, bách trượng thạch nhân oanh nằm sấp vỡ vụn, hàn mang không thấy tiêu giảm, tại Tam Sinh yêu vương bản thể trên tảng đá lưu lại đạo đạo vết tích, kịch chiến bất quá một lát, Tam Sinh yêu vương biến lớn bại thua thiệt. Nửa bước tam hai, tuyệt đại thiên tiêu, không phải ngươi ta có thể địch, trốn. Không đợi Lục Huyền Lâu có phản ứng, Tam Sinh yêu vương đã trốn mất, chỉ còn lại một đạo bóng lưng, để Lục Huyền Lâu trong gió lộn xộn. Tam Sinh yêu vương rời đi, bạch giáp nữ tử cũng không truy kích, ánh mắt rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân, ngón tay khẽ nhúc nhích, tàn nguyệt xoay tròn bay múa, dẫn dắt trong núi linh khí, ngưng tụ kinh khủng sát chiêu, vô số yêu thú nhao nhao lui lại, sau đó quay đầu phi nước đại rời đi. Bạch giáp nữ tử sát tâm quả quyết, một trận chiến không thể tránh được, Lục Huyền Lâu cầm trong tay mãnh hổ đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tâm tư khẽ nhúc nhích, thân hậu không gian nhất thời gợn sóng, vô tận linh binh ẩn nấp trong đó, vận sức chờ phát động. Chương 54, Thiên yêu chương 54, Thiên yêu không biết tự lượng sức mình. Lục Huyền Lâu không lùi phản chiến, vượt quá nữ tử dự kiến, trong lòng vẫn như cũ khinh thường. Lục Huyền Lâu cảnh giới thấp kém, khó mà phát huy đạo binh chân chính uy lực, không cách nào đền bù giữa hai người trên lệch cảnh giới, huống chi nàng cũng có đạo binh nơi tay. Bạch giáp nữ tử kiệm lời ít nói, làm việc cũng gọn gàng mà linh hoạt. Tay ngọc tung bay, tàn nguyệt hàn mang đại thịnh, như mũi tên, thẳng hướng Lục Huyền Lâu mi tâm mà đến. Lục Huyền Lâu thở dài một ngụm trọc khí, huy động mãnh hổ đao, chém về phía tàn nguyệt hàn mang, nhấc lên mặt đất lá rụng, hóa thành một đạo màn che, che lấp ánh mắt, vô số linh binh hiện lộ sừng đầu, trực chỉ bạch giáp nữ tử. Tàn nguyệt hàn mang vỡ vụn đao quang, chạm phá lá rụng màn che, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không đợi Lục Huyền Lâu xuất thủ, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Lục Huyền Lâu trước người, khí thế cực kỳ cường hãn, quanh thân quanh quẩn nồng đậm yêu khí, rõ ràng là một tôn đại yêu. Nam tử đưa tay, một cái cự chảo đột nhiên hiện ra, đem tàn nguyệt hàn mang nắm nhập trong lòng bàn tay. Trong một chớp mắt, cuồng phong đột nhiên ngừng, sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, lại không khí tức sơ sát. Là bạn không phải địch. Lục Huyền Lâu trong lòng châm trước một phiền, tâm tư lại cử động, vô số linh binh biến mất, không gian cũng không còn sóng. Các hạ muốn cùng ta là địch? Đại yêu hiện thân, bạch giáp nữ tử cũng không sợ hãi, dưới mặt nạ đôi mi thanh tú nhíu lên, lại mở miệng uy hiếp lớn yêu. Thiên Nguyệt Nhận, Đông Hoang Thần Điện Nguyệt Thần Điện chí bảo, không phải Nguyệt Thần Điện thánh nữ không được nắm giữ. Nam tử trung niên cười nói, ta chỉ là một cái đại yêu, sao dám đắc tội thánh nữ đâu? Lục Huyền Lâu âm thầm kinh hãi, đại ngụy vương triều Bắc Ngự mang gì, nam ép hùng sở, uy hiếp thế gia, trấn áp giang hồ, quốc lực cường thịnh đến cực điểm, tuy có Đông Hoang bá chủ danh sừng, nhưng cũng hưu danh vô thực. Đại Ngụy Vương triều bên trên vẫn còn Đông Hoang Thất Đại Tiên Tông chiếm cứ Đông Hoang Động Thiên Phúc Địa, cầu đạo trường sinh, ngàn năm truyền thừa sinh tức không dứt, trong môn võ phu khắp nơi trên đất đi, tam thai cự đầu không phải số ít, thậm chí có niết bàn cảnh võ phu cùng luân hồi cảnh võ phu, một tông chi lực liền có thể cưỡng chế Đại Ngụy Vương triều. Đông Hoang Thần Điện chính là Thất Đại Tiên Tông đứng đầu, trong truyền thuyết Đông Hoang Thần Chủ càng là Đông Hoang mạnh nhất võ phu, Nguyệt Thần Điện thì là Đông Hoang Thần Điện tam đại chủ mạch thứ nhất, Nguyệt Thần Điện chủ cũng là niết bàn cảnh võ phu. Nguyệt Thần Điện thánh nữ, tức là Nguyệt Thần Điện hạ nhiệm điện chủ, thậm chí có hy vọng chiến đấu Đông Hoang Thần Điện chi vị, nó thân phận cao quý không tả nổi, nó địa vị cao không thể chạm. Vậy liền tránh ra. Nguyệt Thần Điện thánh nữ thanh lãnh lên tiếng, nghe nói Đại Ngụy kiếm hầu cùng Đông Hoang kiếm thánh luật kiếm, nàng theo sư tôn âm thầm xem lễ, vừa rồi trong núi biến cố, chuyên tới để xem xét, vừa lên núi cốc, liền gặp Lục Huyền lâu cùng yêu thú hợp lực tàn sát nhân tộc, trong lòng sinh giận, liền ra tay giết người, sao liệu bị cái này đại yêu ngăn lại? Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Từ hai tộc sau đại chiến, nhân tộc đối yêu tộc rất nhiều phòng bị, từ trước tới giờ không từng yếu bớt, nhưng chuyện hôm nay, đúng là Lục Huyền lâu tự tác chủ trương, cùng hắn Hoành Đoạn Sơn yêu tộc không quá mức liên quan. Ta vô ý cùng thánh nữ là địch. Đại yêu cười khổ lắc đầu, chỉ vào Lục Huyền lâu nói ra, vị này là Đại Ngụy thuộc vương điện hạ, hắn như Hoành Đoạn Sơn xảy ra chuyện, ta Hoành Đoạn Sơn mạch yêu tộc không cách nào hướng Đại Ngụy vương triều bằng giao. Hùng Sở Man Di tuy có vương triều hãn chúng tên, thật là tiên môn khôi lỗi, chỉ có Đại Ngụy vương triều đứng ngạo nghễ Đông Hoang. Đại Ngụy tam tướng thất hầu, 10 vị tam thai cự đầu, thực lực không kém, nhưng cùng Đông Hoang tiên môn so sánh chênh lệch rất xa, nhưng mà làm cho người không thể tưởng tượng chính là Đông Hoang tiên môn đối Đại Ngụy có chút kiêng kỵ, chỉ sợ là Đông Hoang thần chủ nói lên Đại Ngụy vương triều cũng kiêng kỵ không sâu. Đại Ngụy đóng đô Trung Nguyên về sau, càng là từ Đông Hoang tiên môn trong tay tiếp nhận trông giữ Hoành Đoạn Sơn yêu tộc trách nhiệm, bởi vậy Đông Hoang tiên môn có nhiều truyền ngôn, Đại Ngụy vương triều vì Đông Hoang đệ bát tiên môn. Việc quan hệ Đại Ngụy vương triều, nàng liền không thể qua loa làm việc. Nguyệt Thần Điện thánh nữ nhìn một chút Lục Huyền lâu, nhớ kỹ khuôn mặt, quả quyết rời đi. Tiểu tử, ngươi là gan rất lớn mà. Đưa tiễn Nguyệt Thần Điện thánh nữ, đại yêu quay đầu, mặt mày ẩn ẩn nén giận. Hai tộc sau đại chiến, yêu tộc độc theo Hoành Đoạn Sơn, nhân tộc có nhiều sinh sự người, hận không thể đem Hoành Đoạn Sơn yêu tộc trừ chi cho thông khoái. Chuyện hôm nay vốn cùng Hoành Đoạn Sơn yêu tộc không quan hệ, Lục Huyền lâu một phiên nhu đồ, át phải đem Hoành Đoạn Sơn yêu tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, sau đó giải quyết tốt hậu quả lúc, không thiếu được cùng Đông Hoang Tiên môn từ chối cái cỏ, chứa một bụng không thoải mái. Giống như Lục Huyền lâu không hiểu ý nghĩa, chỉ coi đại yêu trò đùa, thuận miệng nhận lời hai câu. Người tống hủy diệt, kiếm thanh sắp chết, ngươi cũng công thành danh thoại, mau mau rời đi Hoành Đoạn Sơn a. Đại yêu thúc giục nói ra. Đợi ta chấm dứt dư sự tình, tự sẽ ly khai. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vừa rồi biến cố, có thật nhiều người tống dư nghiệt thừa cơ chạy thoát, Lục Huyền lâu làm sao có thể đến đây dừng tay? Cái này tàn nhẫn tính tình, ngược lại là cùng ngươi phụ hoàng không có sai biệt ta. Khám phá Lục Huyền lâu tâm tư, đại yêu cũng không nhiều lời, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp rơi vào Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu. Đại yêu rời đi về sau, Lục Huyền lâu đi vào Lan gia lão tổ bên người, nó khí tức hoàn toàn không có, đúng là tự tuyệt mà chết. Ngươi như thừa dịp loạn trốn đi, mai danh nhận tích, ta có lẽ sẽ không làm khó ngươi. Lục Huyền lâu cùng Lan Nghị có thông gia mà nói, miễn cưỡng xem như Lục Huyền lâu trưởng bối. Lục Huyền lâu không đành lòng nó phơi thây sơn lâm, bị dã thú gặm ăn, tìm một chỗ ưu tính địa phương, mai táng thi hải. Lục Huyền lâu trở về sân gốc, Thiếu Nguyệt yêu vương cùng Tam Sinh yêu vương đã động hầu đã lúc. Khởi bẩm điện hạ, người tống luyện hư võ phu toàn bộ phụ chu. Thiếu Nguyệt yêu vương tiếng nói vừa ra, mấy vị yêu quân cùng nhau tiến lên, hai tay bưng ra một cái đầu lâu, vẫn còn tiên huyết nhỏ xuống. Xử lý a. Lục Huyền lâu tùy ý dò xét một chút, liền không lại hỏi đến, đem vừa rồi biến cố cáo chi Thiếu Nguyệt yêu vương. Thuộc hạ minh bạch, điện hạ có ý tứ là diệt cỏ tận gốc. Thiếu Nguyệt yêu vương nói ra, yêu tộc chim bay trùng thú trải rộng Hoành Đoạn Sơn, quyết định không có người tống đào thoát tay của ngài lòng bàn tay. Thiếu Nguyệt lang vương quay người rời đi, phân phó dưới trướng yêu thú toàn lực truy sát người tống Dương Nghiệt, còn không nhìn sẽ chỉ cái khác yêu vương. Trong lúc nhất thời, Hoành Đoạn Sơn mạch chim bay tẩu thú ra hết, khó được căn bình, người tống Dương Nghiệt vừa chạy thoát, lại nhập tử lộ. Không trốn. Lục Huyền lâu trêu tức hỏi, Tam Sinh yêu vương không địch lại Nguyệt Thần Điện thánh nữ, liền bước xuống hắn một mình bảo mệnh. Lục Huyền lâu còn không có quên cái này chuyện bất nhi, gia hỏa này liền dám công khai xuất hiện ở trước mặt hắn, ra mặt không phải bình thường dạy a. Người đều đi còn trốn cái gì trốn? Tam Sinh yêu vương hùng hồn nói ra, ngươi cũng đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì, chủ yếu là đánh không lại. Ta nhìn ngươi là sợ chết đi. Lục Huyền lâu nghĩa mai nói ra. Tam Sinh yêu vương lúng túng gật đầu, thần sắc hơi có ngượng ngùng, nhẹ giọng nói ra, không thấy giai nhân, đầy bụng tương tư, sắp thực không nỡ chết à? Lục Huyền lâu dở khóc dở cười, cái này yêu vương không giống yêu vương, trái ngược với cái ưu oán khuê trong nữ tử. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dễ nói. Vừa rồi lâm trận bỏ chạy, là thật không trưởng nghĩa. Giờ phút này Lục Huyền lâu không cùng so đo. Tam Sinh yêu vương gật đầu như dã tỏi, nhưng trong lòng có quyết định, lần sau gặp được nguy hiểm, vẫn phải là hắn chạy trước. Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu, một bóng người độc lập đỉnh núi, hắn là Hoành Đoạn Sơn duy nhất thiên yêu, cũng là Hoành Đoạn Sơn đặt chân Đông Hoang ngàn năm lực lượng. Cái kia cố làm ta phát lệnh khí tức là Thiên Chi võ khố bật bị. Bóng người nhắm mắt, trong đầu hiện hiện một bóng người, uy nghiêm mà bá đạo, nam nhân kia lẻ loi một mình, liền phá tan yêu tộc bờ giới. Thiên Chi võ khố lại xuất hiện Cửu Châu thiên hạ, thủy đế, là ngươi trở về hoặc là ngươi hoàn toàn chết đi. Chương 55, tụ con đường phía trước, tiên môn đến chương 55. Tục con đường phía trước, tiên môn đến Hoành Đoạn Sơn bên ngoài, Tống Liên Thành khí suy kiệt lực, đã là nọ mạnh hết đà, quay người nhìn về phía trong núi, trong lòng nói thầm đừng, chợt thấy một bóng người từ núi mà trong chạy gấp mà ra, chính là Tống Thanh Minh. Thân hậu mấy vị yêu quân theo sát phía sau, cuối cùng không dám bước ra Hoành Đoạn Sơn, không cam lòng gào thét mấy tiếng, chậm rãi lui lại, thân hình chui vào trong núi. Sư tôn, Tống Thanh Minh bi thiết lên tiếng, đem trong núi biến cố cáo chi Tống Liên Thành, liền thẳng tắp đổ vào Tống Liên Thành ôm ấp, khí tức hoàn toàn không có, lòng có phẫn hận, chết lúc không nhắm mắt. Nhìn xem Tống Thanh Minh toàn thân đẫm máu, quanh thân trải rộng yêu thú nhanh đuốt tổn thương, bạch cốt sâm sâm có thể thấy được, ngũ tạng lục phủ như bùn não, Tống Liên Thành bi từ tâm trong lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trên sông Tần Hoài cái kia hiền hòa thiếu niên đúng là tàn nhẫn như vậy, không đồng ý người Tống nhắm mắt. Tống Kiếm Thành đưa tay, giúp Tống Thanh Minh khép lại hai mắt sau đứng dậy, nhìn về phía Kiếm Hầu Tư Không Tung Hành, nhìn về phía Vân Hầu, Kính Hầu hai người, lại nhìn Đại Ngụy Thiết Kỵ cùng Thế Gia Vọng Tộc, cuối cùng nhìn thiên địa. Thiên địa tịch liêu, Tống Liên Thành cũng cô tịch không nói, chỉ nghe chạy bằng khí lúc ý mắng, chỉ xem Vân Dung sau vô tùng, tâm thần thông suốt thông suốt. Người Tống không sợ chết, người Tống cũng dám chết. Tống Liên Thành huy kiếm diêu chỉ Đại Ngụy Ba Hầu, cười sang sảng lên tiếng, Đại Tống Tống Liên Thành hỏi kiếm Đại Ngụy Vương Hầu, vì ta người Tống đòi cái công đạo. Tống Liên Thành thân hậu hiện hiện một đạo đường dài hư ảnh, nửa ngày đứt đoạn, có đá vụn trôi nổi không chừng, hiển thị rõ điều hữu cùng rách nát. Ta bằng vào ta mệnh, chúng ta con đường phía trước. Thiên địa bỗng nhiên phong vân biến sắc, thiên địa linh khí tụ lại, tràn vào đường dài, lao nhanh như dòng lũ, thiên địa linh khí những nơi đi qua, đường dài rực rỡ hẳn lên, hình như có kiếm minh thanh âm. Đường dài hướng về phía trước, nửa đường ngăn chặn, thiên địa linh khí hóa thành đá xanh, vì Tống Liên Thành phục đường. Bất quá thoáng qua ở giữa, Tống Liên Thành người giống như tuổi già, đầu đầy sinh tóc trắng, thân thể lại là thẳng tắp như kiếm, bách chết bất khuất, khí tức càng cường hành. Kiếm này phong mang, còn thắng năm đó, Tống Liên Thành quả là trong kiếm thánh nhân. Cùng ngày đồng thời, Đại Lương trong hoàng cung, một vị cao quyền trọng lao thái giám tựa hồ có cảm ứng, tự lẩm bẩm sau nhắm mắt nhập định. Đạo này tịch diệt. Một bóng người hiện thân Tống Liên Thành võ đạo con đường phía trước, nhàn nhạt lên tiếng, tịch diệt chi khí tràn vào đường dài, lại xuất hiện điều hữu cùng rách nát. Ẩn hầu, lại đoạn ta con đường phía trước một lần không đủ, muốn đoạn hai ta lần con đường phía trước hay sao? Đoạn đạo chi thủ lớn hơn trời, nếu nói Tống Liên Thành hận nhất vị kia Đại Ngụy Vương Hầu, đó nhất định là vị này không người có thể được thấy một lần ẩn hầu. Thiên địa linh khí cùng tịch diệt chi khí tại đường dài giữ lẫn nhau, bất quá trong chốc lát, tịch diệt chi khí liên tục bại lui, hư ảo bóng người tùy theo tán đi, đường dài lại không điều hữu cùng rủi ro, chỉ có vui vẻ phồn bình cảm giác. Con đường phía trước đã hư, Tống Liên Thành hậu tích mọc phát, một bước bước vào niết bàn cảnh giới, khí thế liên tục tăng lên, đã vượt qua Kiếm Hầu Tư Không Tung Hành. Quả nhiên là biến đổi bất ngờ, bất quá cũng thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Vân Hầu cảm khái lên tiếng, âm dương pháp thân lại xuất hiện, Tống Liên Thành nối liền con đường phía trước, vừa bước vào niết bàn cảnh, đã không phải Kiếm Hầu Tư Không Tung Hành một người có thể đối phó tồn tại. Ân. Kính Hầu Nhan cảnh cổ trầm ổn lên tiếng, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cái này mới là kiếm thánh nên có bộ dáng mà. Chỉ có Kiếm Hầu Tư Không Tung Hành không lo phản tranh, tức là kiếm đạo chi tranh, đối thủ càng mạnh liền càng có ý nghĩa. Hai người các ngươi không cần nhúng tay, lại cho ta đi đầu một trận chiến. Không đợi Vân Hầu cùng Kính Hầu đáp ứng, Kiếm Hầu Tư Không Tung Hành đã cường thế xuất thủ, cùng Tống Liên Thành chiến đến cùng một chỗ. Hai người vừa mới liên thủ, liền có kiếm khí tung hoành mấy trăm dặm, có thể thấy được thành thế to lớn. Tùy theo hắn. Vân Hầu nhíu mày hỏi, Tư Không Tung Hành mặc dù đã đánh vỡ Tam Thai Gông cùng xiển xích, nhưng lại chưa bước vào niết bàn chi môn, giờ phút này tuyệt không phải Tống Liên Thành đối thủ. Một bước chậm, từng bước trễ. Suy tư một lát, Kính Hầu Nhan Kính Cổ nói ra, Tống Liên Thành mặc dù đã nối liền con đường phía trước, nhưng chúng ta cũng xưa đâu bằng nay, muốn chẳng ta Đại Ngụy Vương Hầu, đó là ăn người nói mộng, cho nên nhìn một chút cũng không sao. Vân Hầu Vân Sơn gật đầu nói, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến, như Tư Không Tung Hành không địch lại, người ta lại đi ra tay đi. Tống Liên Thành mới vào niết bàn cảnh, căn cơ còn chưa vững chắc, mặc dù có thể áp chế Kiếm Hầu Tư Không Tung Hành, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thủ thắng. Kiếm Hầu Tư Không Tung Hành xuất kiếm không màng sống chết, lại cùng Tống Liên Thành chiến khó phân thắng bại. Tình hình chiến đấu mười phần cháy bỏng, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm, gọi thẳng chuyến đi này không tệ, thật sự là đã nghiền. Đông Huyền Tông chuyên tới để xem lễ. Liên tại lúc này, một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân cưới hoàng hạc hiện thân. Đông Huyền Tông đứng hàng Đông Hoàng Tiên môn chi thất, trong môn có Tam Sơn Nhất Các, nội đỉnh cực kỳ thâm hậu. Đạo nhân này tên gọi Thanh Huyền Đạo Quân, là đạo môn thất diệu cảnh đạo quân. Đệ nhất kiếm tông chuyên tới để xem lễ. Một đạo kiếm quang thoáng qua liền đến, kiếm quang bên trên có vị kiếm tu, áo trắng như tuyết, không thắng phong lưu, thân hậu một người thanh niên, mày kiếm tinh dựng thẳng, rất là kiệt não. Đệ nhất kiếm tông đứng hàng Đông Hoang thất đại tiên môn thứ hai, chính là Đông Hoang kiếm đạo thánh địa, để vô số kiếm tu tâm trí hướng về. Bạch Đế kiếm tông, kiếm huyền sư chất, cũng tới tham gia náo nhiệt. Thanh Huyền chân quân cười hỏi, từng có kiếm tiên một lời, Đông Hoang kiếm tu lấy Tống Liên Thành kiếm thuật tối cao, nhưng độc chiếm kiếm thánh tên. Bạch Đế kiếm tông cười nói, thân là kiếm tu, há có thể bỏ lỡ kiếm thánh hỏi kiếm bực này âm thanh sự tình. Bạch Đế kiếm tông chính là niết bàn cảnh kiếm tu, thực lực siêu quần, trong lời nói lại đối Tống Liên Thành tôn sùng đầy đủ. Đông Hoang thần điện chuyên tới để xem lễ. Hai người trong lúc nói chuyện, một vòng như câu tàn nguyệt ra chân trời, một vị phong thái hiểu điệu thiếu phụ ngồi ngay ngắn tàn nguyệt, chính là Nguyệt Thần Điện điện chủ, lại là một vị niết bàn đại năng. Văn Khê điện chủ, ngài cũng tới. Bạch Đế kiếm tông trong nháy mắt đến Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê trước mặt hỏi han thân cận, cái kia có niết bàn cảnh kiếm tu ngạo khí cùng gió nhẹ. Nguyệt Thần Điện chủ đối Bạch Đế kiếm tông hờ hững, Bạch Đế kiếm tông lại chạy theo như vị, nhìn Thanh Huyền chân quân thẳng lắc đầu. Hồng Nhan Họa Thủy a. Thanh Huyền chân quân biểu lộ cảm xúc, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, nhưng như cũng nhịn không được nhìn lén Nguyệt Thần Điện chủ phong thái hiểu điệu dáng người, trong lòng nói lẩm bẩm. 200 năm trước, Nguyệt Thần Điện chủ có 102 Đông Hoàng, từng được vinh dự có Đông Hoàng đệ nhất mỹ nhân, bây giờ phong hoa, càng hơn năm đó à. Tống Liên Thành lại nối tiếp con đường phía trước, liền có Tam Đại Tiên Tông hiện thân, Vân Hầu cùng Kính Hầu liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thất Đại Tiên Tông bàng quan, xem Đông Hoang Vương triều vì khôi lỗi, mà Đại Ngụy không nguyện chịu làm kẻ dưới, cùng Tiên Môn địa vị ngang nhau. Đại Ngụy từng không nhìn Tiên Môn cảnh cáo, Đại Ngụy thiết kỵ lấy thế xét đánh lôi đình diệt Tống Thôn vệ, Tiên Môn không nguyện Đại Ngụy Vương triều một nhà độc đại, từng xuất động số tôn miết bàn võ phu, tọa chấn Đại Giang bờ Nam, không cho phép Đại Ngụy thôn tính tiêu diệt Nam Sở. Song Vương Minh tranh hàng đấu, từ xưa đến nay, bây giờ Tam Đại Tông môn khí thế hùng hùng, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Kính Hồ Nhan cảnh cổ căn dặn Vân Hầu Vân Sơn cảnh một tiếng, sau đó bóp nát trong tay áo ngọc giản, đem việc nơi này cáo chi Ngụy Đế Lục Hải. Tống Liên Thành nghèo túng lúc không người hỏi thăm, bây giờ nối liền con đường phía trước, liền trở thành bánh trái thơm ngon, Đông Hoang Tiên môn là chân thật tại a. Ngụy Đế Lục Hải biết được việc này lắc đầu liên tục, suy tư một lát sau, viết xuống một đạo thánh chỉ, mệnh thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch cùng Đông Hoang Tiên môn đánh cược.